Chương 329, trấn áp Liêu Thần, trọng đồng nữ hiện, 1, chương 329, trấn áp Liêu Thần, trọng đồng nữ hiện, 1, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Kèm theo âm thanh vang lên, một đạo thân ảnh thon dài từ trong cây liễu cất bước mà ra, phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ vật vẩn, khinh thường trên trời dưới đất. Chu Dịch ánh mắt nhìn lại, một người đạm nhiên mà đứng, tuyết áo không rảnh, trong sáng như nguyệt, từng sợi xương trắng tràn ngập, tại bên người càng là có 3000 quan đoàn, đó là từng cái thế giới. Mỗi một cái quan đoàn cũng là một phương thiên địa, nội hàm đông đảo của quốc, ở nơi đó có vô số đếm không hết thần ma, đang đối với nàng quỳ bái, tiếng tụng kinh truyền ra. Chư thiên vạn giới, vô tận thần ma cầu nguyện tại lễ kính. Có ánh điểm điểm, quang huy mông lung, để cho đạo thân ảnh này trở thành trong trời đất duy nhất, vĩnh hằng bất hủ. Một lát sau, tất cả dị tượng tu liễm, bình thản trở lại, Liêu Thần khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân, phong thái tuyệt thế, phong thái vô song, làm cho người đã gặp là khó quên, có một loại tuyệt thế khí chất. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Lấy Chu Dịch bây giờ thực lực tu vi, tăng thêm cái kia cường hoành thần thông, trợ giúp Liêu Thần sơ bộ khôi phục, cũng không khó. Bất quá Liêu Thần muốn khôi phục đỉnh phong, cũng không dễ dàng. Chu Dịch có rất nhiều bảo vật, nắm giữ vô số thần công bí pháp, ngược lại là có thể giúp Liêu Thần khôi phục nhanh chóng đỉnh phong. Bất quá cái kia phải ngày sau hay nói. Dù sao bây giờ Liêu Thần còn không phải chính mình người. Muốn Liêu Thần cho hắn sinh con. Nếu như đi ngây thơ con đường, sợ là không biết 5 tháng nào mới thành, thậm chí cả một đời cũng không được. Mà biện pháp nhanh nhất, đã từng một cái tên Trương Dị Linh đã nói qua. Chu Dịch cảm thấy rất có đạo lý. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Liêu Thần nhìn qua Chu Dịch, nàng bây giờ ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá Chu Dịch cho nàng cảm giác rất lạ lẫm. Chu Dịch nhìn xem khí chất vô song Liêu Thần, Chu Dịch mỉm cười, còn chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh. Đi qua tên sớm đã quên. Đạo huynh liền gọi ta Liêu đạo hữu tốt. Liêu Thần khẽ lắc đầu, tùy ý nói, vậy ta gọi ngươi Liêu Thần tốt. Chu Dịch nhếch miệng nở nụ cười, mời, đạo hữu vừa mới khôi phục một chút, không bằng đến phủ đệ ta luận đạo tâm tình một phen. Tuy nói muốn đi nhanh nhất đường tắt, nhưng Chu Dịch cũng không có vội vã ôm chặt lấy Liêu Thần, liền để nàng cho mình sinh con. Trước tiên đem Liêu Thần mời về nhà, tiếp đó. Hắc hắc. Vậy thì quấy rầy đạo hữu. Liêu Thần không có cự tuyệt, bây giờ nàng vừa mới khôi phục một chút, rất nhiều ký ức không được đầy đủ, nghi ngờ trong lòng rất nhiều, vừa vặn cũng nghĩ cùng Chu Dịch giao lưu một phen. Mang theo Liêu Thần trở lại võ thần cung, Chu Dịch cùng nàng ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà luận đạo. Ta từng nghe nói có bên trên kỷ nguyên còn sót lại tiếp tiên căn tu thành tiên vương cự đầu, danh xưng tổ đế linh, công tham tạo hóa, một thân chiến lực vang dội cổ kim, từng một mình giết vào thế giới dị vực, chín tiến chín ra, giết đến dị vực bất hủ chi vương nghe tin đã sợ mất mật, tựa hồ chính là Liêu Thần. Chu Dịch nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, đạo hữu vậy mà biết bực này bí mật. Ta cũng là nghe đạo hữu nhắc lên, mới vừa bận nhớ tới một chút. Liêu Thần dường như nghĩ đến rất nhiều, trong lúc nhất thời có chút thổ thức. Đáng tiếc lúc đó ta không tại, bằng không nhất định cùng Liêu Thần ngươi cùng một chỗ giết vào dị vực, trả mấy tôn bất hủ chi vương. Chu Dịch có chút tiếc nuối đạo. Chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là có thể so với chuẩn tiên vương kim tiên, nhưng trả mấy tôn phổ thông dị vực bất hủ chi vương hay không khó khăn. Liêu Thần mặc dù cảm giác Chu Dịch tựa hồ còn không phải chân chính tiên vương, nhưng cũng không có nói Chu Dịch không biết trời cao đất rộng. Có thể có phần tâm này cũng không tệ rồi. Cửu Thiên Thập Địa liền cần dạng này người. Đáng tiếc trước kia Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực cường giả số lượng so sánh mất cân bằng, mang tính then chốt một trận chiến bên trong vô trung tiên vương, luân hồi tiên vương bị dị vực sinh sinh mà chết, không người có thể tiếp nhận, Cửu Thiên Thập Địa luôn hãm, nàng tại trong tuyệt vọng phấn khởi, tại thế gian đều là địch trong hoàn cảnh giết hướng dị vực, tiến hành nhân sinh trận chiến cuối cùng, tráng lệ sau, chính là vĩnh hằng hắc ám, lấy thương mà kết thúc, để cho dị vực người đến nay. Còn sợ, bất quá nàng cũng không có chân chính chết đi. Loạn cổ kỳ nguyên hậu kỳ, nàng lần nữa niết bàn lúc bị tiên vực tiên vương Ngao Thịnh Thái Thủy mấy người vây công, dẫn đến nàng pháp thân đều hủy, bị thúc ép hóa thành một cái hạt giống rơi xuống hạ giới thay thế thạch thôn tế linh, lấy một cây liễu hình thái tầm dễ, cũng chính là nàng bây giờ. Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực không bao lâu nữa, nhất định sẽ lại lần bộ phát đại chiến, mà lần này Cửu Thiên Thập Địa cường giả càng ít, thậm chí ngay cả bước vào tiên đạo lĩnh vực cường giả đều tìm không ra mấy cái, chớ nói chi là tiên vương. Chu Dịch nói, nếu như dị vực bất hủ chi vương đột kích, Cửu Thiên Thập Địa sợ là liền phải luân hãm. Liêu Thần nghe vậy không khỏi trầm mặc. Trước kia một trận chiến, Cửu Thiên Thập Địa tổn thất nặng nề, cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, truyền thừa di thất, thiên địa cũng bị đánh tan. Lúc này mới khiến cho cường giả càng khó sinh ra. Nếu như Liêu Thần ngươi có thể khôi phục đỉnh phong, ta lại tiến thêm một bước, đối mặt dị vực bất hủ chi vương đột kích, cũng không phải không có sức đánh một trận. Thậm chí Liêu Thần nếu như nguyện ý giúp ta, ta có lòng tin đánh bại dị vực, để cho Cửu Thiên Thập Địa trở lại đỉnh phong. Chu Dịch Phong còn nói, đạo hữu cần ta làm cái gì? Liêu Thần ánh mắt ung dung, nàng biết trọng điểm tới. Chu Dịch trợ giúp nàng khôi phục, tất nhiên là có sở cầu. Bởi vậy, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nàng rất hiếu kỳ, nàng lại có thể đến giúp Chu Dịch bao nhiêu? Mặc dù nàng đã từng bất phàm, nhưng Chu Dịch tu vi đã cách Tiên Vương chỉ kém một chân bước vào cửa. Nàng có thể giúp đến Chu Dịch cũng không nhiều. Nhiều nhất cho Chu Dịch nói một chút như thế nào bước vào Tiên Vương tâm đắc lĩnh hội. Kỳ thực rất đơn giản. Chu Dịch nhìn về phía Liêu Thần, ánh mắt sáng quắc, chỉ cần ngươi cho ta sinh con là được. Sinh con? Liêu Thần một mặt một bước. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, nghĩ tới Chu Dịch có thể ngấp nghé nàng nắm giữ đủ loại công pháp bảo thuật, nghĩ tới Chu Dịch muốn có được nàng biết đến một chút bí mật, nhưng bạn không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà thèm nàng thân thể. Chu Dịch đều như vậy mạnh, muốn cái gì nữ nhân không có, muốn bao nhiêu không có. Huống chi đến bọn hắn cảnh giới này, cơ hồ có rất ít mê luyến sắc đẹp. cơ bản đều là một lòng tu đạo trở nên mạnh mẽ, trừ phi tu luyện thái âm bổ dương tà pháp. Chu Dịch nhìn cũng không giống mấy người này, đạo hữu chẳng lẽ là đang mở trò đùa? Liêu Thần khó có thể tin, nàng căn bản không nghĩ ra sinh con cùng đối kháng dị vực có quan hệ gì. Sinh xong chẳng lẽ Chu Dịch liền có thể trở nên mạnh mẽ? Sinh con chẳng lẽ nàng liền có thể khôi phục đỉnh phong? Nàng sống vô tận 5 tháng, chưa từng nghe qua như thế kỳ hoa sự tình. Ta biết ngươi khó có thể tin, bất quá ta tin tưởng ngươi sau này tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng biết rõ ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Thậm chí chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, tốc độ tu luyện của ngươi liền có thể tăng gọn. Chu Dịch trịch địa hữu thanh, đột nhiên đưa tay nắm chặt Liêu Thần tay nhỏ bé trắng nõn, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Đạo hữu xin tự trọng. Liêu Thần giật giật tay, lại không có co rúm. Trên người nàng từng đạo thần quang tràn ngập, khí tức cường đại lan tràn ra. Ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Chu Dịch cười cười, hắn giúp Liêu Thần khôi phục một chút, nhưng khôi phục có hạn. Dù sao hắn đã sớm muốn đi đường tắt. Liêu Thần cũng biết rõ nàng bây giờ đánh không lại Chu Dịch, nàng muốn trốn, lại phát hiện chúng quanh thời không đã phong ấn, nàng bí thuật mất hiệu lực. Ngươi không cần uổng phí sức lực, đây là ta dùng một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim đấu phong ấn, cho dù tiên đế thần bình cũng xa xa không bằng a. Cực phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim đấu. Liêu Thần trong lòng nỉ non, lại chân chính cảm nhận được món chí bảo này đáng sợ, là nàng chưa từng thấy qua kinh khủng. Mà tiên đế càng là nàng bèn bèn nghĩ tới đây hai chữ, liền có loại đại khủng bố cảm giác. May ở chỗ này đã bị Hỗn Nguyên Kim đấu phong ấn, cho dù nhắc lên tiên đế hai chữ, cũng sẽ không có không rõ phát sinh. Không thể không như thế. Trong mắt Liêu Thần cũng không bối rối, từ bỏ phản kháng vô vị, chỉ là bình tĩnh nhìn qua Chu Dịch. Không thể không như thế. Chu Dịch mỉm cười, cánh tay dùng sức, Liêu Thần cái kia mềm mại động lòng người thân thể mềm mại liền rơi vào trong ngực. Hắn cúi đầu nhìn xem Liêu Thần hoàn mỹ vô hạ khuôn mặt, nhìn xem nàng thâm thúy mỹ lệ ánh mắt, nói: "Yên tâm, ngươi sẽ không hối hận. Ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Hy vọng đi." Chương 329, trấn áp Liêu Thần, trọng đồng nữ hiện 2, chương 329, trấn áp Liêu Thần, trọng đồng nữ hiện 2. Nếu như là trước kia nàng chắc chắn không tin, nhưng nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim đấu dạng này, nàng chưa bao giờ nghe vô thượng chí bảo, nàng đối với Chu Dịch ngược lại có chút tò mò. Có lẽ Chu Dịch thật có biện pháp đối kháng dị vực. Bây giờ nàng không có phản kháng, cũng chỉ có thể tùy ý Chu Dịch hành động. Chu Dịch tâm tình kích động, người người Liêu Thần trên thân nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, ánh mắt nóng lên, túi đầu hung hăng ngậm chặt cái kia mê người môi đỏ. Nô. Liêu Thần trong lòng tạo nên tầng tầng gợn sóng, nàng mặc dù sống được lâu, nhưng loại sự tình này còn là lần đầu tiên trải qua. A, nơi đó. Không, Liêu Thần thanh lãnh con ngươi xinh đẹp phản chiếu lấy Chu Dịch thân ảnh, trước đó nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ có nam nhân. Hừ hừ. Liêu Thần đột nhiên đôi mắt đẹp trợn to, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nàng ôm lấy Chu Dịch phía sau lưng tay trắng cũng là đột nhiên dùng sức, gắt gao nắm lấy Chu Dịch rộng thực phía sau lưng. Thời gian đúng dung, hai cái nửa cái nguyệt, nháy mắt thoáng qua. Trong khoảng thời gian này, Liêu Thần cũng từ ban sơ lạ lẫm đến quen thuộc, nhất là cảm thụ khi xưa thương thế đang nhanh chóng khôi phục, để cho nàng đối với Chu Dịch càng thêm tín nhiệm mấy phần. Mà nàng cũng cảm nhận được trước đó ngoại trừ tu đạo bên ngoài một loại khác nhân sinh thể nghiệm. Hơn nữa tại Chu Dịch không để lại dư lực dưới sự giúp đỡ, tu vi của nàng đã khôi phục được chân tiến cảnh, cái này khiến nàng rất là vui sướng. Hô, Chu Dịch phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân có loại không nói ra được thư sướng cùng thông thái. Loại này giản dị không màu mẹ sinh hoạt chính là thoải mái. Hắn mắt nhìn hoàn mỹ vô hạ Liêu Thần, ánh mắt đảo qua cái kia hơi trống bụng dưới, trong lòng Chu Dịch rất là hài lòng. Như thế nào? Ta không có lừa ngươi a. Chu Dịch hôn nhẹ Liêu Thần như mỡ đông bạch ngọc gương mặt, tại bên tai nàng nói, mặc dù rất nhiều còn không có thực hiện, nhưng ít ra ngươi bây giờ tu luyện so trước đó nhanh gấp mấy lần. Chính xác. Liêu Thần khẽ gật đầu, nàng cũng cảm giác có chút thần kỳ. Trở thành Chu Dịch nữ nhân, vậy mà có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chu Dịch rốt cuộc là ai? Nhất là cùng Chu Dịch song tu, tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Ngươi còn tới? Liêu Thần đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút, dường như là cảm ứng được cái gì, mê ly con ngươi như nước nhìn qua Chu Dịch, sáng giọng. Có hơn 2 tháng này rèn luyện, nàng cùng Chu Dịch cũng coi như ăn ý 10 phần. Chu Dịch ngẩng đầu một cái, nàng liền biết Chu Dịch muốn làm gì. Đều do Liêu Thần ngươi quá đẹp. Chu Dịch cưng chiều hôn một cái nàng tiểu diễm môi đỏ, cười nói, cũng khó trách nhiều như vậy quân vương không tạo chiều. Chu Dịch bây giờ khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là vừa vào cửa cung sâu như biển. Đều đã hơn 2 tháng. Cho dù đối với tiên nhân đến nói, bế quan một lần chính là trăm năm ngàn năm, nhưng Liêu Thần vẫn là cảm giác lần tu luyện này phản phất đi qua một cái kỷ nguyên như vậy dài dằng dặc. Ta liền ưa thích ở tại trong nhà ngươi. Chu Dịch cười nói, ngươi biết ngươi bây giờ cái này vô lại bộ dáng như cái gì sao? Liêu Thần nói, như cái gì? Như cái chưa trưởng thành hải tử. Liêu Thần cười nói, vậy ngươi có biết hay không nam nhân đến chết là thiếu niên? Chu Dịch nở nụ cười, kỳ thực nam nhân tại trước mặt nữ nhân yêu mến đều lộ ra ngây thơ. Tiểu Bất Điểm thích ăn nhất sữa thú. Chu Dịch cảm giác xem như gì truyền hắn. Hắn cũng thích cảm nhất. Người. Thời gian qua mau, nhật nguyệt như thoi đưa, đảo mắt lại là một năm qua đi. Một ngày này, Chu Dịch mang theo Liêu Thần ở bên hồ tản bộ, nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay. Hôm nay phong cảnh vừa vặn, ta cảm giác là một ngày tốt lành. Chu Dịch đem Liêu Thần ôm vào trong ngực. Ngươi lại muốn giở trò xấu. Liêu Thần bất đắc dĩ trắng Chu Dịch một mắt, hơn một năm nay cùng Chu Dịch ở chung, Liêu Thần cũng triệt để thấy rõ Chu Dịch bản chất. Gia hỏa này chưa từng tu luyện, chính là một cái người lười. Bất quá hắn đối với một sự kiện chịu khó, đó chính là sinh con. Bây giờ cái này võ thần cung mỹ nữ không thiếu, tất cả đều là Chu Dịch nữ nhân. Chu Dịch giống như thảo nguyên hùng sư, nơi này chính là lãnh địa của hắn. Hắn vừa ý ai, hướng thu tới, tiểu thủy lúc tùy chỗ đem người kéo qua đi. Nàng cũng không thiếu bị độc thủ. Thứ Ân Liễu Thần trừng Chu Dịch một mắt, thở dài nói, bằng vào ta cùng tu vi của ngươi, muốn hậu đại vô cùng khó khăn, không phải một năm nửa năm có thể thành, thậm chí trăm năm, ngàn năm, vạn niên đều chưa chắc có, phải xem vận khí vậy cũng chưa chắc. Chu Dịch âm thanh kiên định, chỉ địa hữu thanh, ta tin tưởng chuyên cần có thể bổ huyết. Một năm này thời gian, hắn cũng không phải chẳng làm nên trò trống gì. Mặc dù Liễu Thần trên thân không có nở hoa kết trái, nhưng cái khác nữ nhân có được cũng không ít. Huống chi hắn trước kia con cái đều đang nhanh chóng trưởng thành, cho hắn trả lại tu vi. Tăng thêm mỗi nữ nhân cùng con mới sinh đều có ban thưởng. Chu Dịch một năm này tu vi cũng tăng lên tới Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên có thể so với thế giới này tiên vương. Một khi hắn tấn thăng Thái Ức Kim Tiên, lấy hắn nội tình, dù là không dựa vào bảo vật, tại tiên vương cảnh có thể xưng vô địch. Cũng không biết ngươi là cái gì quái thai, cũng không thấy ngươi tu luyện, chỉ thấy ngươi chơi gái, nhưng tu vi lại lớn lên so ai cũng nhanh. Trong mắt Liêu Thần đều mang chút hâm mộ, bất quá nàng cùng Chu Dịch cùng một chỗ tu luyện, tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Cái này cũng là nàng nguyện ý theo lúc tùy chỗ bồi tiếp Chu Dịch quay nguyên nhân. Đương nhiên, cũng chỉ hạn tại cái này Võ Thần cung hậu viện. Dù sao ở đây không có người ngoài, tối đa cũng chính là người tiền, thanh y đi mấy người Chu Dịch nữ nhân. Mặt trời lên mặt trời lặn. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, ôm Liễu Thần trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Chu Dịch lại đi an ủi một phen Tần Di Ninh, Nguyệt Tiền, Thanh Y Điệp, ma nữ, nữ chiến thần mấy người chúng nữ. Một ngày này, Chu Dịch ôm Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hi mệt mỏi thân thể mệt mỏi, thưởng thụ báo tố đi qua yên tĩnh thanh đồ à, Hạo Nhi lại cho ta tìm được nữ mập. Chu Dịch đột nhiên trong lòng hơi động, một cái quang kính vô căn cứ hiện lên. Trong tấm hình, tại bên giếng cổ, một cái người áo xám ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, nhìn kỹ, đây là một nữ tử, da thịt như là dương chi ngọc trắng đoán, tóc đen xõa ra, che khuất tuyệt thế dung mạo. Nếu là bình thường thân người mặc áo xám, chắc chắn sẽ dáng vẻ nặng nề, nhưng mà nữ tử này lại khí chất xuất chúng, có một loại linh hoạt kỳ ảo đạo vận, siêu trần thoát tục. Tóc đen xõa ra, lộ ra một tấm tuyệt thế tiên nhan, trắng như tuyết như ngọc, thật sự rất mỹ lệ, gần như mộng ảo, không thua người tiền, ma nữ. Nàng ngẩng đầu trông lại, cái kia con mắt rất thâm thúy, lại có một loại u vũ, còn có một loại tang thương, giống như là nhìn hết nhân thế chìm nổi, cho người ta rất quỷ dị cảm giác. Bởi vì, nàng rất không linh xuất trần, nhưng đôi mắt này nhưng lại giống như là trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ, có thể thấy rõ hết thảy. Tiên cốt, trọng đồng, chí tôn cốt nữ tử áo xám nhìn xem Chu Hạo, Chu Đồng bọn người, đồng tử lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Đây là cái gì nghịch thiên tổ hợp? Hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng là đồng căn đồng nguyên. Thanh âm của nàng rất dễ nghe, như tiên đạo thanh âm đợi ra, để cho người ta cảm thấy thần hồn đều bị tẩy lễ, toàn thân thư thái. Câu vẽ tháng, chương 330, trấn áp trọng đồng nữ, Liêu Thần có chương 330, trấn áp trọng đồng nữ, Liêu Thần có các ngươi rất không tệ, nhìn thấy các ngươi ta giống như gặp được ngày xưa mình tại cầu đạo trên đường lưu lại dấu chân, ta rất muốn nhìn đến các ngươi đạo nợ rộ lúc cỡ nào lộc lẫy. Nhìn qua Chu Hạo, Chu Đồng bọn người, nữ tử áo xám ánh mắt lộ ra nhu hòa chi sắc. Cái này một tia nhu hòa, quả nhiên là kinh diễm, để cho mặt trời cũng là đi màu sắc, phong thái tuyệt thế. Sau một khắc, nữ tử áo xám hình như có nhận thấy, hướng Võ Thần cung trông lại. Nàng cái kia thâm thủy con ngươi phát sáng, không gì so sánh nổi, giờ khắc này giống như là mở lại tích vũ trụ hồng hoang, luyện nữa thiên địa huyền hoàng. Chu Hạo bọn người chấn kinh, khó mà mở miệng, bọn hắn phát hiện nữ tử này con ngươi tách ra, tại biến hóa, trở thành trọng đồng, khí thế đó thật là đáng sợ, có thể xưng cái thế. Nàng cũng là một cái trọng đồng giả. Chu Đồng ngây dại, vì cái gì nàng trọng đồng có thể hợp nhất, cuối cùng cùng người bình thường không khác nhau chút nào, lúc cần phải lại có thể tái hiện, cái này để người ta khó có thể lý giải được. Ở đó trọng đồng bên trong, có hỗn độn khí tràn ngập, giống như là đang khai thiên tích địa, giống như là có chân chính đại tinh đang ngã xuống. Trọng đồng giả, tại thượng cổ trong năm vô địch khắp trên trời dưới đất, chưa từng có bại một lần, cái này truyền thuyết quá xa xưa, lại vẫn luôn chưa từng bị thế nhân quên. Thượng cổ trọng đồng giả, một cái danh xưng bất bại người, ngang ngược trong trời đất, từ thượng cổ một mực sống đến một thế này. Nữ tử áo xám tuy có đủ dũ, nhưng sinh cơ bên trong cơ thể bừng bừng, tuế nguyệt khó mà chạm đạo vận, nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong thái tuyệt thế, có thể xưng tụng phong hoa vô song. Nếu không phải loại kia đủ dũ, nàng xem ra rất như là một cái linh động tiểu nữ, căn bản vốn không giống như là một cái trường tồn cùng thế gian tiền bối nhân kiệt. Thậm chí, Chu Hạo cảm thấy, nữ tử này so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, cái này dung mạo hẳn là tại trong hắn xinh đẹp nhất thời gian ở lại. Nhìn đối phương, Chu Hạo cũng không có e ngại, ngược lại có chút ánh mắt lay động. Trọng đồng giả, danh xưng vô địch, tại thượng cổ trong năm chiến gia uy danh hiển hách. Chu Hạo tâm tư chuyển động, dạng này một cái mỹ lệ thiếu nữ đã từng bệ nghệ thiên hạ sao? Chiến bại cùng thời đại rất nhiều đại năng, không biết là có hay không gặp gỡ qua thực lực người ở gần. Dạng này một cái kinh diễm thiếu nữ, tại thượng cổ thời đại quang huy diệu thế, không biết là có phải có chi kỷ, có từng lấy chồng. Hắn cảm thấy, dạng này một vị kinh diễm thiếu nữ, trước kia xứng đáng một vị trẻ tuổi thiên kiêu bạn tại bên người, chung đi thiên hạ, cùng nhau khinh thường thượng cổ. Cũng không biết, trẻ tuổi thiên kiêu cần mạnh dừng nào, mới có thể xứng với nàng, cũng không điếu trọng đồng giả á chỉ là thượng cổ đã qua đời, vì cái gì chỉ có một mình nàng độc lập thế gian. Cái kia có thể cùng song hành tuổi trẻ thiên kiêu đâu, phải chăng mai táng ở trong năm tháng. Nếu như lão cha nhìn thấy cái này nữ mập mạp, chắc chắn cũng biết khiêng trở về cho hắn làm tiểu nữ a. Nghĩ tới đây, Chu Hạo đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, lấy lại tinh thần liền thấy một đôi con ngươi thâm thúy đang giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Chỉ một thoáng, Chu Hạo có loại cảm giác bị quy phá tâm tư, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. hắn nghĩ gì thế? A a a, đều do lão cha. Mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp nữ mập mạp, hắn liền nghĩ đến cha của hắn. Chu Dịch, trách ta rồi. Thiếu niên ngươi nghĩ nhiều lắm. Nữ tử áo xám cười hắc hắc, loại kia nụ cười rất có lực xuyên thấu, để cho hắn càng ngày càng cảm thấy bị khuy phá tâm tư. Ngươi đang suy nghĩ người nào từng cùng ta đi sóng bay, vị kia thiên kiêu bây giờ rơi vào phương nào? Ý nghĩ của ngươi như thế nào như thế ban tặng? Nữ tử áo xám giống như cười mà không phải cười nói. Chu Hạo lập tức cả kinh, không nghĩ tới thật sự bị khuy phá tâm tư. Ngươi tu thành tha tâm thông. Yên tâm, ta không có nhàm chán như vậy, chỉ là trong lúc lơ đãng thấy ngươi loạn lo lắng, cảm thấy thú vị. Nữ tử áo xám cười cười, có một loại khác phong tình. Đây chính là thượng cổ trong năm nữ thần người, có thể quét ngang thế gian chư địch. Hắn lại âm thầm suy đoán hắn đạo lữ, còn nghĩ để cho lão cha khiêng trở về cho hắn làm tiểu đường, kết quả bị bắt cái hiện hình, dù hắn ra mặt dày cũng có chút lúng túng. Ta cũng cảm thấy thú vị. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười khẽ vang lên, Chu Dịch thân ảnh từ hư hóa thực, tại Chu Hạo, Chu Đồng bọn người trước mặt hiện lên. Phu thân. Chu Hạo, Chu Đồng bọn người liền đội bằng tê ở. Ân. Chu Dịch khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía trọng đồng nữ, cười nói, tiên tử, nguyện ý cùng ta trở về cho các nàng làm tiểu đường sao? Chu Hạo, Chu Đồng, lão cha vẫn là như thế trực tiếp, há bất quá so với nâng lên nữ mập mạp liền về nhà, đã rất dịu dàng. Võ thần. Trọng đồng nữ nhìn qua Chu Dịch, nàng mới vừa liền cảm thấy có người nhìn trộm, hơn nữa cùng Chu Dịch liếc nhau một cái, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Chu Dịch đến. Tiên tử không muốn cho các nàng làm tiểu nương cũng được, chúng ta tái sinh cái trọng đồng nhi tử liền tốt. Chu Dịch nết miệng nở nụ cười. Chu Đồng, ta là dư thừa. Trọng đồng nữ nghe Chu Dịch mà nói, sắc mặt không thay đổi, chỉ là một đôi đáng sợ con mắt hướng Chu Dịch trông lại. Nàng cái kia thâm thúy con ngươi phát sáng, không gì so sánh nổi, giống như là mở lại tích vũ trụ hồng hoang, luyện nữa thiên địa huyền hoàng. Chu Dịch mỉm cười, không sợ hãi chút nào cùng với đối mặt. Hỗn độn tiên đồng tử nở rộ lực lượng đáng sợ. Hai người tại một cái cấp độ khác kịch liệt giao phong. Chu Dịch từng bước hướng trọng đồng nữ đi đến. Thế giới động vật bên trong, giống được động vật tranh đoạt phối ngẫu sát lại chính là bày ra bản thân sức mạnh không gì sánh kịp, lấy lực lượng cường đại đánh bại khác giống được, chinh phục giống cái. Người kỳ thực không cũng không khác biệt gì. Trọng đồng nữ thực lực không kém, nhưng so với Chu Dịch vẫn như cũ cách biệt, nhất là Chu Dịch thăng cấp bản hỗn độn tiên đồng tử trực tiếp từ đẳng cấp bên trên áp chế. Trọng đồng nữ không phải là đối thủ. Chu Dịch đi tới trọng đồng nữ trước mặt, đưa tay nắm ở cái kia làm cho người thèm nhỏ nước da eo thon tinh tế, tiếp đó một cái ôm công chúa đem hắn ôm lấy. Trọng đồng nữ nhìn qua ôm lấy bản thân nam nhân, cái kia trọng đồng tiêu thất, song đồng hợp nhất, ảnh hưởng tiên địa đại đạo khí tức chậm rãi thu liễm, tựa như một cái bình thường nữ tử. Giờ khắc này, nàng xem như công nhận Chu Dịch. Đương nhiên, dù là nàng không đồng ý cũng không cách nào. Đánh công lại, người người trọng đồng nữ trên thân nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, ôm nàng tại chỗ biến mất. Lao cha đem thượng cổ trọng đồng nữ cũng cho khiêng trở về. Chu Đồng chấn kinh nói: "Lao cha thực sự là quá mạnh mẽ, chúng ta lại nhiều một cái tiểu lương." Chu Hạo lắc đầu, cảm giác thiên hạ nữ mập mạp đều tiến vào Lao cha trong cung, cảm giác chúng ta lại muốn thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội. Chu Thiền nói: "Sau này ta chắc chắn khiêng hai cái lợi hại hơn nữ mập mạp trở về, hâm mộ chết Lao cha." Chu Hạo ý khí phong phát nói: "Đại ca Như Bức, phá âm, đại ca Như Bức, phá âm, đại ca Như Bức." Phá âm. Võ thần cung. Khiên trọng đồng nữ hồi cùng Chu Dịch nghe được Chu Hạo lời nói, không khỏi nở nụ cười. Điểm không nhỏ nữ mập mạp đều bị hắn kháng đi đến. Bất quá thế giới lớn như vậy, Chu Dịch cũng không khả năng kháng đi tất cả nữ mập mạp, tiểu bất điểm sau này hoặc giả còn là có thể thực hiện hắn hôm nay khát vọng. Trong tầm cung, Chu Dịch đem trọng đồng nữ phóng tới trên giường lớn, cái sau bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt yếu ớt, nhìn qua Chu Dịch, lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Đối với Chu Dịch hiếu kỳ, loại tồn tại này vốn không nên là hạng người vô danh, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, thậm chí không cách nào thăm dò Chu Dịch cân cước lai lịch. Chu Dịch cũng không khách khí, nhìn xem trọng đồng nữ ngạo nhân đầy đặn thân thể mềm mại, rất là ưa thích. Ít nhất sau này hài tử sẽ không bị đói. Không đúng, hài tử có thể hay không bị đói cùng cái này tựa hồ không việc gì. Tiểu bất điểm, ô, ta đều là uống sữa thú lớn lên, khẩu phần của mình tất cả đều bị vô lương láo cha ăn sạch. Thời gian đúng dung. Trọng đồng nữ đối với Chu Dịch tất nhiên không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt. Chu Dịch rất thuận lợi liền tiến vào trọng đồng nữ gian phòng, đối phương gian phòng rất sạch sẽ, chưa từng có người ở, hết thảy đều là hoàn toàn mới. Chu Thâm rất hài lòng. Ta kẹt vô số năm bình cảnh vậy mà ẩn ẩn có loại gian ra dấu hiệu trọng đồng nữ không để ý đến Chu Dịch tắc quái ma trảo, cảm thụ tự thân tu vi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nhất là nàng phát hiện mình tốc độ tu luyện vậy mà biến nhanh. Bây giờ biết ta tốt đi. Chu Dịch cười cười, hôn một chút trọng đồng nữ trắng non gương mặt, cười nói, đi theo ta, cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Phải không? Trọng đồng nữ cười cười, không có tán thành, cũng không có phản đối. Bất quá Chu Dịch vô luận dung mạo, tu vi, thực lực, vẫn là các phương diện khác, đúng là nhân trùng chi lòng, không người có thể so. Rất mạnh, lớn. Bồi tiếp trọng đồng nữ quậy một tháng, đi khắp toàn bộ võ thần cung, khiến cho võ thần cung mỗi một chỗ đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Chu Dịch nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ ửng giai nhân, tại nàng tiểu diễm môi đỏ trọng trọng hôn một cái khí, mới vừa lòng thỏa ý bước ra rời đi. Thật là một cái thần bí thần kỳ nam nhân. Trọng đồng nữ mở mắt ra, trong mắt cảnh tượng dò người, nàng một đôi mắt có thể nhìn thấu thời gian phần lớn sự vật. Nhưng Chu Dịch, nàng lại chỉ nhìn thấy một mảnh hư vô. Cái gì đều không nhìn thấy. Rời đi hướng trọng đồng nữ sau, Chu Dịch đi tới Liêu Thần ở đây. Liêu Thần một người đứng tại trên nhà cao tầng, đứng chắp tay, tuyết áo không rảnh, trong sáng như nguyệt, yên tĩnh nhìn qua phương xa. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân, tư thái thức tha. Chu Dịch từ phía sau đi tới, không có chút nào sinh sơ đem nàng ôm vào trong ngực, tiếp đó thuận môn con đường quen thuộc đi đến Liêu Thần trong nhà. Thượng cổ trọng đồng nữ, còn không có nhường người tận hứng. Liêu Thần âm thanh yếu ớt, trên thân Chu Dịch còn mang theo đối phương khí tức đâu. Đây không phải nhớ ngươi sao? Chu Dịch cười hắc hắc. Liêu Thần trầm mặc không nói. Hai người cùng một chỗ nhìn qua phương xa phong cảnh, đối với Chu Dịch quen thuộc, Liêu Thần đã sớm quen thuộc, cũng không để bụng. Nàng bao dung rất khá. Thời gian đúng dung. Đảo mắt đã qua 2 năm rưỡi. Vô luận Liêu Thần vẫn là trọng đồng nữ vẫn không có mang thai. Quả nhiên, dù là có hệ thống gia trì, tu vi càng cao, muốn dòng dõi càng khó. Nhất là làm nữ nhân cũng rất mạnh lúc, càng là như vậy. Bất quá Chu Dịch không phải dễ dàng buông tha người. Hắn chưa từng lợi bại, càng thêm cố gắng. Phần lớn thời gian đều tại Liêu Thần cùng trọng đồng nữ hai nơi trong nhà chạy qua lại. Một ngày này, Chu Dịch ôm Liêu Thần, vừa định đi Liêu Thần trong nhà, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. "Ngươi có?" "Ân." Liêu Thần gật gật đầu, khẽ bước bụng dưới, nơi nào có một cái sinh mạng nhỏ sinh ra. "Tạp Văn, nhân vật chính muốn đi thượng giới, đều có thứ gì mỹ nữ a?" Câu vẽ tháng, chương 331, Hỗn Độn Tiên Thể chương 331, Hỗn Độn Tiên Thể thời gian đúng dung. Hạ giới bắt vực, nhất là hoang vực càng ngày càng cường thịnh, bởi vì Chu Dịch phía trước tấn thăng kim tiên, đem hạ giới không chọn vẹn pháp tắc bổ toàn không thiếu. Mặc dù không có hoàn toàn bổ tu, nhưng hạ giới bắt vực cũng thu được cự đại tạo hóa. Nhất là hoang vực bên trong may mắn thu được Chu Dịch tấn thăng kim tiên dị tượng tẩy lễ sinh linh, càng là tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hạ giới biến chuyển từng ngày, mà ngồi vững võ thần cùng, quan sát thiên hạ phong vân Chu Dịch vẫn như cũ mỗi ngày trải qua giản dị tự nhiên và phong phú sinh hoạt. So hiện nay ngày số 1, cả ngày chờ tại trong trọng đồng gia đình nhà gái quậy. Số 2 có thể ngay tại nguyệt tiền nơi nào, cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, phong hoa tuyết nguyệt, phong lưu khoái hoạt. Số 3 có thể là ma nữ. Số 4 thanh ý dị số 5 nữ chiến thần. Số 6 Hạ U Vũ. Số 7 Hỏa Linh Nhi. Số 9 Vân Hy. Số 10 Tần Di Ninh. Số 11 Vũ Đồng. Số 12 Vũ Tử Mạch. Số 13 Liễu Thần. Số 14. Một ngày này, giữa hồ tiểu đỉnh, tiếng đàn đung dung, bên hồ cổ thụ phía dưới hiện ra một cái tuyệt sắc nữ tử, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng sáng như tuyết, giống như trong bức họa đi ra tiên tử, thanh lệ xuất trần. Nguyệt Thiên trắng non tay ngọc đánh đàn, sóng mắt lưu chuyển, lông mi thật dài run rẩy, muốn nói còn ngừng, loại kia thần sắc, khuynh thành tuyệt thế, khiến lòng run sợ. Nàng ngồi ở chỗ đó, giống như một gốc thần liên, có ánh phát sáng, phát ra thánh khiết khí tức. Ma nữ tại giữa hồ phía trên phiên tiên khởi vũ, nợ nàng thân thể mềm mại, a na mạn diệu, bộ ngực cao vút lộ ra non nửa bên cạnh trắng như tuyết cùng tròn trịa, chớp động ánh sáng long ánh, mê hoặc tâm thần con người. Đen nhánh sợi tóc xóa tại trắng loãng cổ ở giữa, linh mô bên trong điểm điểm ánh sáng chói lọi lở rộ, thon dài thân thể đông đượm, lượn lờ mềm mại. Nàng tư thế này bản thân liền là một loại khuynh thành phong tình, cảnh đẹp ý vui, để cho người ta thần trí ý động, đối nó linh hoạt kỳ ảo cùng vũ mị tập hợp khí chất cảm thấy kinh dị sâu sắc cùng trầm mê. Ma Nguyệt Tiên đồng dạng xuất sắc, danh xưng nhân gian chân chính tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, quần áo phiêu vũ, có một loại tuyệt thế linh động, hắc bảo thạch con mắt, trắng sáng như tuyết cơ thể, mỹ lệ vô hạ khuôn mặt, giống như trích tiên lâm trận. Chu Dịch cái hốt gối lên thanh y li mềm mại trên đùi, trong mũi là giai nhân yếu ớt mùi thơm cơ thể, thưởng thức tuyệt thế rượu ngon, an thanh y li xanh thẳm ngón tay ngọc mỏng nhỏ, thời gian nhàn nhã vừa thích trí hứng thú tới, Chu Dịch cũng biết lôi kéo các nàng cùng một chỗ cùng múa, sống mơ mơ màng màng. Thật không khoái hoạt. Giang giác. Đột nhiên, giữa thiên địa một tiếng nổ truyền đến, một đạo cực lớn lôi điện hành không, xé ra toàn bộ thương khung. Phía trên có người xuống tới. Chu Dịch khẽ bước thanh y thon dài cặp đùi đẹp, nhìn lên bầu trời, trong lòng hơi động. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại cái này giới bất kỳ động tĩnh nào đều không thể gạt được hắn. Đó là cựu sắc lôi điện, khí tức kinh khủng, lại cùng với hỗn độn khí, lệ ép thương khung, cảnh tượng hùng vĩ đến chấn nhiếp nhân tâm, cả mảnh trời vũ đều giống như bể nát. Cái này lôi điện đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mà loại kia kiềm chế cũng không tiêu thất, rõ ràng có người đánh xuyên giới bích, đang tại từ một giới khác chợt bật xuống, muốn xuất hiện tại trong hoang vực. Thế nào? Nguyệt Thiên cùng ma nữ cũng có sợ cảm ứng, chỉ là các nàng bây giờ thực lực không đủ, không nhìn thấy quá xa chỗ. Phía trên có người xuống tới mà thôi. Chu Dịch âm thanh bình thản, đối với hạ giới cường giả tới nói, xuống có thể là thượng giới cử đầu, cấm kỵ nhân vật. Nhưng ở trong mắt Chu Dịch, chính là con tôm nhỏ. Nhiều nhất bất quá là chút giáo chủ cấp người, ngay cả nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, chí tôn cảnh cũng không có. Mà Chu Dịch đã là có thể so với chuẩn tiên vương kim tiên. Chiến lược càng là kinh khủng. Đặt ở thượng giới cũng là tồn tại vô địch. Ông. Chu Dịch vung tay lên, ngưng kết một đạo thần thông màn sáng. Trong màn sáng, hữu sát lôi điện mãnh liệt, thương khung phán nát, một cái cực lớn bản chân chật vật đặt xuống. Ma nữ, Nguyệt Tiền cùng trong mắt thanh ý đi mang theo tán thưởng. Cái kia bản chân cũng quá lớn, so tầng mây đều rộng lớn, ba phủ thương khung, đạp lên cựu sắc lôi điện, cùng với vô tận hỗn độn sương mù, thần uy cái thế. Đây chính là giáo chủ cấp tồn tại. Trước đó dù là các nàng là đại giáo thánh nữ, nhưng cũng rất khó nhìn thấy loại tồn tại này. Bất quá bây giờ, có Chu Dịch tại, loại tồn tại này tựa hồ cũng không coi vào đâu. Tiếp lấy, trong màn sáng hình ảnh lại chuyển, chính là thuốc đều. Tại thuốc đều bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, có một cái sơn cốc, đạo âm ù ù, thiên địa minh minh, hỗn độn khí bành trướng. Một gốc tiên căn đang phát sáng, cùng với tiếng tụng kinh. Oanh! Thiên cung giống như pha lê phá toái, một cái bàn tay lớn màu tím giơ sét, phô thiên cái địa, bao phủ mông mông hỗn độn sương mù. Một bên khác. Oanh! Thiên băng địa liệt, đó là một cái màu bạc sinh linh, to lớn vô cùng, vỡ nát thương cùng, chân chính hàng lâm xuống, toàn thân tia sáng huy hoàng, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Nhưng mà, lại không cách nào nhìn thẳng vào chân dung của hắn, quá sáng tỏ cùng rực rỡ, loại khí tức kia giống như là biển động, lại như tinh hà cuộn cuộn, hạo đãng hoang vực bên trong. Một tôn sinh linh hình người, trừ cái đó ra, rất khó coi đến khác, không biết tướng mạo của hắn, tại trên người ngân bảo như kim loại, dạng người rực rỡ, chiếu rọi thanh thiên. Lại một tôn sinh linh xuống. Thanh Y ánh mắt sáng ngời, khắc sâu cảm nhận được thượng giới giáo chủ kinh khủng. Đây cũng không phải là hạ giới môn thiệt chi chủ, mà là chân chính một cái đạo thống cao nhất tồn tại, sống năm tháng dài đằng đẵng, danh xưng cấm kỵ một dạng tồn tại. Sấm sét bổ xuống, trường không phá thoái, một cái bóng người màu vàng nóng xuất hiện, cao vút trong mây, đứng sừng sững mênh mông giữa thiên địa, phảng phất tuyên cổ trường tồn. Hắn một thân trường bào màu vàng nóng, đầu đội vương miện, trong khi chớp con mắt giống như là hai vòng đại nhật đang né diện, khí tức khủng bố ngập trời, đáng tiếc bị hỗn độn sương mù lở lở, cũng thấy không rõ chân dung. Ma nữ không thể không thán, cái này giống như là khai thiên tích địa thời đại chúng thần chi vương, cùng với hỗn độn, căn bản là khó mà ước đoán sâu cạn. Đột nhiên, cái kia trên bầu trời một tràng ngân hà chút xuống, trắng xóa, chiếu rọi cửu thiên, cũng rơi vào cái kia trong phế tích. Đây là một cái sinh linh, không có hình thể, chỉ là một vệt ánh sáng mà thôi, cũng cực độ kinh khủng. Vâng. Đột nhiên, cái kia trong phế tích, một cái cực lớn móng vuốt nô ra, đánh tan nát toàn bộ đại địa, mênh mông băng ngát, phương viên mấy chục vạn dặm vì đó luôn xuống. Một đầu quy. Đó là một cái cực lớn vô biên quy, nhất kích phía dưới, mênh mông thiên địa vì đó mà sụp đổ. Bọn gia hỏa này, từng cái một, thực lực không ra thế nào tích, trang bức ngược lại là có một tay. Chu Dịch lắc đầu, tại Nguyệt Thiền, Thanh Y Liễn bọn người xem ra, những giáo chủ này cấp nhân vật đã là phi thường khủng bố cấm kỵ tồn tại. Nhưng ở trong mắt Chu Dịch, cùng trên đất con kiến không cũng không khác biệt gì. Nơi này chính là địa bàn của ta, dám tới làm phá hư. Chu Dịch sờ lấy Thanh Y Liễn bắt đuổi tay hướng nắm vào trong hư không một cái, mặc kệ những người này là xuống tìm linh căn, hay là tìm nguyên thủy chân giải siêu thoát thiên, hết thảy trấn áp lại nói. Ông. Theo Chu Dịch đưa tay ra, hạ giới bắt vực trong hư không phảng phất có một cái so toàn bộ hạ giới còn to lớn hơn bàn tay mưng kết. Hắn nhẹ nhàng vô một cái, mặc kệ ngươi là cái gì cấm kỵ, vẫn là giáo chủ, mặc kệ ngươi là sinh vật hình người vẫn là cự quy, hết thảy bị bắt vào lòng bàn tay, không có chút nào phản kháng. Làm sao có thể? Đây là bực nào tồn tại? Tiền bối tha mạng. Vừa mới còn cường thế buông xuống hạ giới đại nhân vật từng cái kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới cái này hạ giới bên trong còn cất giấu khủng bố như thế nhân vật. Cái này sợ không phải chí tôn cấp đại lão. Đơn giản kinh khủng vô biên. Bọn hắn tại thượng giới cũng là chúa tể một phương, mà giờ khắc này lại giống như trẻ con bất lực. Chu Dịch bàn tay thu hồi, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nguyệt Thiền, Thanh Y cùng ma nữ chấn váng. Các nàng biết Chu Dịch kinh khủng vô biên, là tiên nhân cấp tồn tại, nhưng cũng không có gặp qua Chu Dịch chân chính ra tay, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bây giờ Chu Dịch hơi ra tay, đơn giản lòng trời lở đất. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Xem thượng giới giáo chủ cự đầu như sâu kiến. Phu quân thực sự là quá mạnh mẽ. Còn có mạnh hơn. Chu Dịch mỉm cười, cùng ba người nhất quyết thắng bại. Thời gian đúng dung. Liêu Thần mang thai 2 năm rưỡi, cuối cùng sinh. Một ngày này, tiên quang xông thẳng trời cao, Thật Long thần hoàng bay múa, ngàn vạn dị tượng lay động giới bát vực. Liêu Thần sinh, hỗn độn tiên thể, sinh ra chính là tiên thần cảnh. Trời sinh tiên thần. Câu vẽ tháng, chương 332, Thiên thần thư viện, yêu nguyệt công chúa, 1, chương 332, Thiên thần thư viện, yêu nguyệt công chúa, 1, thượng giới. Vô Lượng Tiên. Đây là một mảnh cổ đại lục, mênh mông vô ngần, được xưng Vô Lượng Tiên, cao cao tại thượng, quan sát tinh vũ. Tổng cộng có cựu trọng thiên, mà tại thượng giới 3000 đạo châu, Cửu Thiên Thập Địa đều uy danh hiển hách, Thiên Thần Tư Viện liền tại ở trong đó nhất trọng thiên, Vô Lượng Thiên. Đây là trong thần thoại cực tận chi địa. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ, rất nhiều tinh thần sắp xếp, nhưng cùng khối này cổ đại lục so ra, giống như một khỏa lại một khỏa hạt cát. Rất rõ ràng, mặt trời không chỉ một khỏa. Mỗi một khu vực cũng là có cố định một khỏa, sáng sớm dâng lên, chạm vạng tối rơi xuống. Cũng là cổ kim mô thi thể biến thành. Thật lớn a. Một tòa tiên cung hành độ hư không mà đến, bên trong tiên cung, Chu Hạ bọn người đứng tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ phía trên, phóng nhãn xung quanh, sợ hãi thán phục rung động. Khối đại lục này quá mênh mông. Cái gọi là Vô Lượng Tiên so trước đó bọn hắn thấy qua 3000 đạo châu còn lớn hơn rất nhiều lần. Cửu Thiên, cao cao tại thượng, so thập địa còn rộng lớn hơn, càng thêm địa linh nhân kiệt. Mà Thiên Thần Tư Viện chính là tụ tập Cửu Thiên thập địa vô số thiên kiêu. Không biết cái này thượng giới thiên kiêu thực lực như thế nào. Trong mắt Chu Hạo mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, bởi vì Chu Dịch cướp mất mẹ hắn, hắn xuất sinh có thể so sánh nguyên tắc bên trong cao không biết bao nhiêu tầng. Có thể nói trực tiếp ở lúc trên hàng bắt đầu. Hắn vừa ra đời, không chỉ có toàn thân trí tốt cốt, còn có tiên cốt, càng có Chu Dịch dạng này cường giả lão cha chỉ điểm, thần thông bí pháp, tài nguyên bảo vật, cái gì cũng không thiếu. Tại hạ giới, đừng nói người đồng lứa, chính là những lao gia hỏa kia cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta về sau ở đây an ra sao? Chu Thiền một đôi con ngươi xinh đẹp mang theo hiếu kỳ, nhìn chung quanh đạo. Đương nhiên. Chu Hạo nhếch miệng nở nụ cười, trong tay còn cầm một cái chứa sữa thú hồ lô, thỉnh thoảng uống một ngụm, nói, các ngươi biết lão cha vì cái gì chuẩn bị đem nhà sao tại Thiên Thần thư viện phụ cận sao? Bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt. Chu Thiền thứ nhất mở miệng nói ra, bởi vì nơi này có Cửu Thiên Thập Địa Thiên Kiêu tụ tập, có lợi cho chúng ta cùng bọn hắn giao lưu, ma luyện tự thân. Chu Đồng nói, sai. Chu Hạo lắc đầu, đứng chắc tay, ánh mắt ung dung, nói, bởi vì nơi này có Cửu Thiên Thập Địa vô số tuổi trẻ xinh đẹp nữ mập mạp. Đại ca, ngươi nói như vậy lão cha sẽ bị đánh. Chu Đồng cười nói, ta mới không sợ đâu. Chu Hạo chẳng thèm ngó tới, tiếp đó tiến đến trước mặt bọn họ, thấp giọng nói, cùng lắm thì ta đi khiêng mấy nữ nhân mập mạp trở về đưa cho lao cha. Tin hay không đại nương đánh ngươi? Chu Đồng nói, ta muốn đi nói cho đại nương, ngươi muốn cho cha tiễn đưa nữ mập mạp. Chu Thiền danh mánh đạo, mười bữa ăn nướng thịt. Chu Hạo lập tức nói, nướng thịt liền nghĩ mua chỗ ta. Ta là cái loại người này sao? Chu Thiền ngạo kiều đạo, thái cổ bắt chân một phần. Chu Hạo thịt đau đạo, chỉ là một phần liền nghĩ mua chỗ ta. Coi ta là này ăn mày sao? Mười phần, nhiều hơn nữa không có. Chu Hạo khỏe miệng co giật, đau lòng đến không thể thở nổi. Thành giao, lần sau ta phải đi lão cha chỗ nào kiếm một ít. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, một cái nữ mập mạp ít nhất phải 100 phần. Võ Thần Cung Ôn Tuyển Trì bên trong, Tần Di Ninh nhìn về phía cái hót gối lên Nguyệt Tiền trên bụng Chu Dịch, đưa tay tại bên hông hắn vặn một cái, sáng giọng, thử, Hạo Nhi đều bị ngươi dạy hư. Ta không có, không phải ta. Ngươi nói bậy. Chu Dịch lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. Sao có thể nói là hắn dạy hư mất? Tiểu bất điểm bản thân liền hỏng có hay không hảo? Nhiều nhất kế thừa sở trường cùng ưu điểm của ta. Sau khi Liễu Thần sinh con, Chu Dịch tại hạ giới lại chờ đợi 2 năm rưỡi, liền dẫn đám người hết thảy đi tới nơi này thượng giới. Liễu Thần sinh chính là một đứa con trai, thể chất bất phàm, chính là hỗn độn tiên thể. Chu Dịch cho lấy tên Chu Thần Thông. Chu Thần Thông vừa ra đời chính là thiên thần cảnh, bất quá Chu Dịch cho hắn phong ấn, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, thiên thần phía dưới cảnh giới không trùng tu một lần, tương lai rất khó đi xa. Mà đi tới thượng giới sau đó, Chu Dịch mang theo các nàng một đường du lịch, du lãm thượng giới phong quang. Phía trước tại 3000 đạo châu đi dạo một vòng. Bây giờ đi tới Vô Lượng Tiên. Lúc này đã đạt đến Thiên Thần thư viện chỗ khu vực. Tinh Thần Hải thuộc về thần thoại chi địa. Liên quan tới nơi đây có quá nhiều truyền thuyết. Cứ nghe, đại chiến năm đó lúc, vẫn lạc tinh thần vô số, toàn bộ giáng xuống, tinh quang vô lượng, xa xa nhìn lại, thần hồng sâu thiên, màu sắc lộng lẫy, sáng lạn vô cùng. Trận chiến kia, có đại năng một kiếm chặt đứt thiên cùng, sao băng lớn rơi vô số, trực tiếp đem nơi này bao phủ lại, quang hoa vô tận, từ xa nhìn lại, giống như một mảnh tinh thần hải dương. Sau đó, khối khu vực này trở thành đất chết, bởi vì trên trời rơi xuống tinh thần nhiều lắm, đem nơi đây đập hủy. Nếu không phải ở đây đầy đủ mênh mông, lại đại trận vô số, chắc là phải bị đập xuyên, triệt để hủy diệt. Chính là như thế, ở đây cũng triệt để đại biến dạng, nguyên bản bình nguyên hóa thành vùng núi, bởi vì sao băng vô số, cứ việc có đện vào trong lớp đất, nhưng còn có đại lượng trên mặt đất. Sao băng chồng chất thành sơn mạch. Hơn nữa, những thứ này sơn mạch cao không cách nào tưởng tượng, thẳng nhập tầng mây bên trong, khí thế mênh mông đại thế. Đương nhiên, tạo thành loại này kỳ cảnh vẫn là đại trận cho phép, nếu không, làm sao lại còn sót lại có nhiều như vậy tinh thần đâu? Về sau, lại có đại năng luyện hóa một phen, làm cho tất cả sao băng chân chính hóa thành sơn mạch, mà thảm thực vật cũng lần nữa mọc ra. Khối khu vực này liền bị mệnh danh là Tinh Thần Hải. Ngoại trừ bên ngoài ngôi sao, còn có một số chí bảo mảnh vụn chôn ở nơi đây, càng có vô thượng cường giả máu và xương đi theo chôn, để trong này càng có vẻ thần thánh bất phàm. Hơn nữa, còn có mấy chỗ tiên gia động phủ bị vô tận tinh thần bao phủ, chôn ở dưới mặt đất. Đã nhiều năm như vậy, Tinh Thần Hải sớm đã tỏa ra sự sống, hơn nữa rất nhiều nơi có tiên đạo khí tức bật lên, càng thêm thần thánh an lành. Mà Tiên Thần thư viện lựa chọn địa chỉ, nhưng là tối tường thủy chi địa. Tục truyền, nó chỗ sơn mạch phía dưới, có bên trên một kỷ nguyên tiên gia độc phủ, chờ đợi khai quật, sắp xuất thế. Ngày thường, cả tòa thư viện đều sẽ có nhàn nhạt tiên khí xuất hiện, quả nhiên là thần dị mà siêu phàm. Rất rõ ràng, đây là lý tưởng nhất chỗ tu hành, đủ để cho các đại cổ giáo vì nó tranh đoạt mà đánh nhau vỡ đầu. Chỉ có đưa nó xem như Thiên Thần thư viện căn cơ địa, các giáo mới có thể bình thản, không còn liệu mình tranh đoạt. Tinh thần hải rất lớn, khối khu vực này so ra mà vượt 3000 châu bên trong thập châu chi địa. Bất quá Chu Dịch không có ỷ vào thực lực cưỡng ép cướp đoạt Thiên Thần thư viện địa bàn. Đến nơi cái gì bên trên một kỷ nguyên tiên gia độc phủ. Ha ha, bản thân hắn chính là tiên, cần gì phải người khác tiên gia độc phủ. Chỗ của hắn chính là tiên gia độc phủ. Cho nên, Chu Dịch đem Võ Thần cung dừng ở Tinh Thần Hải bên cạnh bên trong hư không. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, nói, "Sau này chúng ta liền tạm thời ở đây an gia a." Ân. Chúng nữ tự nhiên không có ý kiến. Thế là, Chu Dịch ra tay rồi, hắn tự tay một chảo, bàn tay vậy mà so trong tinh không tinh thần còn to lớn hơn. Từng quả cực lớn tinh thần trong tay hắn giống như đồ chơi, bị hắn tùy ý bóp nghiến xoa tròn. Cái này kinh khủng động tĩnh, trực tiếp kinh động đến Thiên Thần thư viện vô số cường giả. Người nào? Từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh từ Thiên Thần thư viện đi ra, đi tới Võ Thần cung phụ cận, ánh mắt sắc bén, quan sát tỉ mỉ. Chẳng qua là khi nhìn thấy Võ Thần cung cái kia rộng lớn kinh khủng tiên đạo khí tức, quanh thân lưu chuyển vạn cổ bất hủ ý vị, từng cái cường giả rung động không hiểu, hãi hùng kia vía. Cái kia Võ Thần cung nhìn rõ ràng là không tính lớn, còn không có một ngôi sao lớn, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng vô cùng cực lớn rộng lớn, phảng phất tràn ngập toàn bộ thương khung đại địa. Thậm chí ngay cả thiên đều chứa không nổi. Bọn hắn có loại trực giác mãnh liệt, cái kia làm cung điện chỉ cần nhẹ nhàng đụng bọn hắn một chút, đừng nói bọn họ, chính là toàn bộ Thiên Thần thư viện đều biết trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tiên khí. Âm thanh nặng nề vang lên, một thân ảnh ngang nhiên mà đứng, gương mặt như dao gọt đồng dạng, con người lãnh lược tinh thần, hắn anh tuấn và cương nghị, thân thể thon dài, vai hùng kiên cường, tóc đen xóa, thần võ cái thế. Đại trưởng lão. Thiên Thần thư viện cường giả cung kính nói. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính có thể nói là đứng tại nhân đạo lĩnh vực trần nhà tồn tại, chí tôn bên trong tuyệt đỉnh cường giả, thậm chí có rất lớn hy vọng bước vào tiên đạo lĩnh vực, trở thành chân tiên. Chương 332, Thiên Thần thư viện, Yêu Nguyệt công chúa 2, chương 332, Thiên Thần thư viện, Yêu Nguyệt công chúa 2, cũng chính vì như thế, Mạnh Thiên Chính nhìn thấy Võ Thần cung lúc, càng thêm rung động nghiêm trọng, bởi vì kia tuyệt đối không phải phổ thông tiên khí. mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà giống như tiên vương khí, giống như tiên uy cái thế, kinh khủng vô biên. Trần Tiên. Khi hắn nhìn thấy Chu Dịch ra tay lúc, càng thêm chấn động, loại kia tự nhiên mà thành tiên đạo ý vị là bọn hắn những thứ này nhân đạo lĩnh vực cường giả căn bản là không có cách so sánh. Lại là hoàn chỉnh tiên. Mạnh Tiên chính rung động trong lòng, bây giờ cửu thiên thập địa, nhưng tìm không ra cái gì hoàn chỉnh tiên, tồn tại cũng là một chút kéo dài hơi tàn số tiên. Hơn nữa cơ bản đều là chút vị tư lợi tiên. Bọn hắn không có, cũng không dám tiến lên mạo muội quấy rầy. Chỉ thấy Chu Dịch nắm lên một khỏa lại một khỏa cực lớn tinh thần, lấy trúc long chi hỏa trùng luyện thành một khỏa lại một khỏa đại tinh. Tất nhiên ở đây An gia, Chu Dịch chuẩn bị cho nhà mình lắp đặt một cái tường đây. Bây giờ hắn luyện chế chính là Đại Chu Thiên Tạo Hóa Thế Giới đại trận trận kỳ. Cái này trận kỳ hắn luyện qua rất nhiều lần, có thể nói xe nhẹ đường quen. Lấy thực lực của hắn, không đến một ngày thời gian, liền đem 365 khỏa là chủ trận kỳ đại tinh luyện chế hoàn thành. Trong đó còn có 36 khỏa mặt trời đại tinh. Theo Chu Dịch luyện chế hoàn thành, từng khỏa đại tinh quý vị, hư không chấn động, tiên khí phun trào, Đại Chu Thiên Tạo Hóa Thế Giới đại trận cấp tốc hình thành. Tiên khí lở lở, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh tiên cảnh. Sau đó, Võ Thần cung khẽ động, liền tọa lạc tại Đại Chu Thiên Tạo Hóa Thế Giới đại trận trung tâm, thiên địa vô số linh khí tụ đến hóa thành linh vũ. Hơn nữa những thứ này, linh vũ không phải phổ thông linh vũ, mà là đi qua đại trận chuyển hóa tạo hóa linh vũ. Không hổ là tiên nhân thủ đoạn, thực sự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thiên Thần thư viện một đám cường giả sợ hãi thán phục. Thiên Thần thư viện đại trưởng lão Mạnh Tiên Chính, cầu kiến tiền bối. Mạnh Tiên Chính tiến lên một bước, cao giọng cung kính nói: "Đối phương tới đây, có mục đích gì, hắn tự nhiên cần biết rõ ràng. Huống chi dạng này một vị chú thế chân tiên, hắn cũng nhất định phải giải. Lên đây đi." Thanh âm nhàn nhạt từ Cửu Tiên phía trên truyền đến, một đầu kim quang đại đạo kéo dài mà ra, rơi vào trước mặt Mạnh Tiên Chính. Mạnh Tiên Chính đi tới, rất nhanh liền đã đến Chu Dịch trước mặt. Chu Dịch vẫn như cũ nằm ở nguyệt tiền trên đùi, các chúng nữ thối lui đến sau lưng, sương mù lở lở, tiên quang tràn ngập. Dù là Mạnh Tiên Chính là chí tôn, cũng không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, Mạnh Tiên Chính cũng không dám nhìn. Hắn hướng về phía Chu Dịch chắp tay cúi đầu, nói: "Mạnh Tiên Chính xin ra mắt tiền bối. Ta nghe nói qua ngươi, Thiên Thần thư viện đại trưởng lão Mạnh Tiên Chính, là người cứng rắn đối, xem như Cửu Tiên thập địa bây giờ khiêng đỉnh nhân vật." Tiền bối quá khen. Mạnh Tiên Chính trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị tiên nhân này tiền bối vẫn tương đối hiền lành. Bất quá hắn cũng không dám phất lở. "Ý đồ của ngươi ta biết, bất quá yên tâm, ta ngay ở chỗ này sao cái nhà mà tôi, các ngươi nên như thế nào vẫn là như thế nào. Đến nỗi dị vực cái gì, sau này ta tự sẽ giải quyết." Mạnh Tiên Chính nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Dị vực kinh khủng hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đối phương không chỉ có bất hủ giả, cũng chính là chân tiên, còn có bất hủ chi vương, đó là có thể so với tiên vương tồn tại. Giải quyết. Dù là Chu Dịch là tiên vương cũng không cách nào giải quyết ta. Đã từng Cửu Thiên thập địa cũng không phải không có tiên vương cường giả, tỉ như Vô Trung tiên vương mấy người, nhưng cuối cùng vẫn là bị vây công mà vẫn lạc. Dị vực tiên vương cường giả cũng không ít. Nghe nói ngươi cái kia thư viện vẫn được, vừa vặn ta cái này có chút tiểu gia hỏa, muốn đi các ngươi thư viện chơi bùa. Nói xong, Chu Dịch phất phất tay. Chu Hạo đám người nhất thời xuất hiện tại trước mặt Mạnh Tiên Chính. T. Mạnh Tiên Chính liếc nhìn lại, lập tức choáng váng. Bởi vì Chu Dịch lúc này cũng không có che giấu Chu Hạo, Chu Đồng đám người thiền phú căn cốt, lấy Mạnh Tiên Chính thực lực, ánh mắt nhìn lại. Mỗi cái đều là trời sinh chí tôn. Không đúng. Trời sinh chí tôn cái này hình dung căn bản không đủ. Có một khối chí tôn cốt liền có thể danh xưng trời sinh chí tôn. Nhưng trước mặt những tiểu tử này đâu? Một khối. Đó là xem thường ai? Cơ bản đều là toàn thân chí tôn cốt, thậm chí còn có không ít có tiên cốt, còn có trọng đồng giả. Còn có 2 tuổi rưỡi tiểu nai hoa, càng là kinh khủng. Cho dù Mạnh Tiên Chính không nhận ra đó là cái gì thể chất, nhưng hắn có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ, thậm chí đối phương là thiên thần, chỉ là bị phong ấn. Trời sinh thiên thần. T. Đây chính là tiên nhân dòng dõi sao? Kinh khủng như vậy. Tiên bối có thể vừa ý chúng ta Thiên Thần thư viện, đó là chúng ta thư viện vinh hạnh, hoan nên cực kỳ. Dung động sau đó, Mạnh Tiên Chính vội vàng đáp. Những tiểu tử này cũng là tuyệt thế thiên kiêu a, mỗi một cái đều có thành tiên tiềm lực. Trở thành chí tôn căn bản là trên bảng đặt trước đinh. Học viện bọn họ có thể thu bọn hắn. Dù là đối phương chỉ là tới chơi chơi, cái kia cũng cầu còn không được. Huống chi còn có thể nhờ vào đó cùng Chu Dịch kéo vào quan hệ. Đơn giản giao lưu sau, Chu Dịch liền đuổi Mạnh Tiên Chính rời đi. Mạnh Tiên Chính tới thời điểm thất vọng, đi lúc hăng hái, đi đường đều cảm giác nhẹ nhàng. Bất kể như thế nào, Chu Dịch vị này chân tiên, thậm chí tiên vương tồn tại, là đứng tại Cửu Thiên thập địa bên này, đối bọn hắn rất là hữu hảo. Mà Chu Dịch bên này giản xếp lại sau đó, Chu Hạ mấy người cũng hướng Thiên Thần thư viện mà đi. Tới gần Thiên Thần thư viện sau, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người, có ít người cưỡi màu trắng cổ thần tượng, có người ngồi ở lòng văn tước trên thân. Phần lớn cũng là thế lực lớn siêu cấp đệ tử. Phía trước, Đại Sơn Nguy Nga, Tử Khí Quân Quận, Thụy Quang Bành Trướng, vừa nhìn liền biết là nhân gian ít có tình độ. Cái kia thế núi chập trùng, giống như hơn vạn đầu chân long ngủ đông. Nơi này sơn mạch đều là do đế tinh trồng chất lên, linh khí mười phần, thần tính vật chất dày đặc. Có người nói, thật nhiều người a. Chu Tiền Hoạt Bát, cao hứng nói, giống như bay ra chiếc lồng chim chóc. Chỉ thấy trên bầu trời có đủ loại thần cầm, chờ một chút công tử còn có tiểu thư, cũng là nhân gian tuấn tài, tất cả đều là tại trên con đường tu đạo có nhất định thành tựu. Có thể nói, cũng là cao thủ, phóng tầm mắt nhìn tới không có một cái nào là phàm tục. Trên mặt đất càng là có thật nhiều ma thú, lôi kéo cổ trên xa, phóng thích khí tức kinh người, đồng dạng trở các tộc nhân tài kiệt xuất, có một vực người mạnh nhất dòng dõi, có hoàng triều công chúa. Những thứ này người thân phận siêu phàm, lai lịch tất cả quá lớn. quá nhiều người, liếc nhìn lại, vô bờ vô bến, vô luận là trên không vẫn là mặt đất, hoặc là trên ngọn núi đều chen đầy sinh linh. Cái này Tiên Thần Thư Viện thật đúng là được hoan nghênh a. Chu Đồng trầm ngâm nói. Bên trong sân môn, vô cùng thanh khiết, cái kia một tòa lại một ngọn núi lớn bên trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thác nước thần rủ xuống, thiên quang dâng lên, thủy khí lượn lờ, thật không kinh người. Những cái kia trên núi càng là có thánh dược phiêu hương, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy thần dược sẽ tự động tại trong vùng núi chạy, để cho người ta kinh ngạc. Càng có cự hồ ở trong nuôi cổ thần giao, bị xem như thưởng thức tính chất thủy tạo, thỉnh thoảng phun ra bọt nước, điện mang. Sau một phen đi dạo, Chu Hạo bọn người phát hiện, cái này nhiều người như vậy vậy mà không phải tới tham gia thư viện tuyển chọn. Thiên Thần Thư Viện tuyển bạt đệ tử sớm đã kết thúc, các giáo nhân tài kiệt xuất, đời thứ nhất chờ đến này, tranh đoạt không phải trở thành đệ tử cơ hội, mà là trở thành nồng cốt đệ tử tùy tùng. Chu Hạo bọn người giật mình, thật có chút không thể hiểu được, ở trong thế nhưng là có nhất tộc tuổi trẻ trí cường giả, có cường đại chủng tộc người thừa kế, còn có cổ hoàng triều công chúa mấy người. Bằng những sinh linh này thân phận, cùng với bọn hắn siêu phàm đạo hạnh, còn đến nỗi sao như thế? Bất quá bọn hắn cũng không để ý, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Bọn hắn tới đây chính là chơi, là kiến thức các tộc thiên tiêu. Khi Chu Hạo một đoàn người đi tới thư viện cửa ra vào lúc, ở đây đã tụ tập vô số người, mỗi một cái cũng là một phương siêu cấp thế lực thiên chi tiểu nữ. Mà giờ khắc này nhưng phải cùng vô số người cạnh tranh một cái tùy tùng danh ngạch. Nha, mau nhìn, Yêu Nguyệt công chúa cũng tới. Một đám nam tu hưng phấn, hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, nhờ chằm chằm một nữ tử, ánh mắt mọi người đều lửa nóng vô cùng, giống như là tại nhìn một khối chân bảo như thế. Yêu Nguyệt công chúa là ai? Chu Hạo không biết, mang theo một đám em trai em gái đi theo. Một nữ tử, gót sen huyền chuyển, đạp lên nguyệt quang mà tới, đây là ban ngày, thế nhưng là ở trên người nàng lại bao phủ như mặt nước nguyệt quang, vô cùng thánh khiết. Nàng thân mang lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết không rảnh, tựa như ảo động, tinh mâu chớp động ở giữa, làm cho người say mê. Yêu Nguyệt công chúa đến từ một cái cổ hoàng hướng, cũng thuộc tại một cái cổ lão trưởng sinh thế gia. Có người nói nhỏ, nói ra thân phận của cô gái kia. Yêu Nguyệt công chúa cũng tại tuyển người, nàng cần hai tên tay sai, còn cần một đầu cổ thú kéo xe. Tin tức truyền ra, một đám người lũ lượt mà đi, đem hết khả năng biểu hiện mình. Chơi ạ, đây không phải là Bạch Hoành sao? Bạch Hổ tộc một đời nhân tài kiệt xuất, có thể nói là một phương trẻ tuổi trí tôn, thế mà cam nguyện đi kéo xe. Đám người xôn xao, khó có thể tin. Bạch Hoành, một cái anh tư bộ phát thanh niên, bạch y nho nhã, huyết thống cao quý, là một cái mười phần nổi danh cường giả trẻ tuổi. Trước đây cơ hội liền được tuyển chọn, trở thành Tiên Thần Thư Viện đệ tử, chỉ là ra một chút ngoài ý muốn mà lạc tuyển. Bây giờ, hắn nụ cười ôn hòa, đột nhiên bật lên, hóa ra bản thể, một đầu uy mãnh bạch hổ hiện thân, cam nguyện làm Yêu Nguyệt công chúa kéo xe thần thú. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Bạch Hoành đây là muốn làm cái gì, không để ý đến thân phận, tự cam đoạ là sao, muốn hóa thành tọa kỵ, làm người kéo xe. Yêu Nguyệt công chúa trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, có bất thế trẻ tuổi tài tuấn cam nguyện như thế, đủ để chứng minh mị lực của nàng lớn bao nhiêu. Chu Hạo mang theo một đám em trai em gái đi tới, nhìn thấy Yêu Nguyệt công chúa, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cái này nữ mập mạp, ngực lớn, mông lớn, xem xét liền có thể sinh nhi tử. T. Nguyên bản náo nhiệt đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người nhao nhao thối lui, rời xa Chu Hạo. Vô số ánh mắt đồng loạt trông lại. Trong đó liền bao quát Yêu Nguyệt công chúa. Câu vẽ tháng, chương 333, Chu Hạo lại mang nữ mập mạp về nhà, một, chương 333, Chu Hạo lại mang nữ mập mạp về nhà, một, cái này nữ mập mạp, ngực lớn, mông lớn, xem xét liền có thể sinh nhi tử. Tại chỗ mặc dù cũng là thế hệ trẻ tuổi, nhưng cái nào không phải một phương thiên tiêu, thực lực phi phàm, hai tính mắt tinh, nhất là Yêu Nguyệt công chúa loại này tiến vào Thiên Thần Thư Viện thiên tiêu, càng là tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực thâm bất khả trắc. Chu Hạo mặc dù trong đám người nói, nhưng Yêu Nguyệt cũng nghe được mười phần rõ ràng, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt hướng Chu Hạo nhìn sang. Vừa vặn đối đầu Chu Hạo dò xét nàng ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, sức mạnh tinh thần vô hình trên không trung va chạm. Yêu Nguyệt công chúa không nói khác, riêng là tinh thần lực liền tuyệt đối kinh người, có thể khinh thường người cùng thế hệ, trong khi chớp con mắt, có từng tia từng tia từng sợi tinh thần lực đều phải hóa thành thực chất. Đương nhiên, chỉ có thiên nhãn mới có thể thấy được, khắc nhục nhãn phàm thai không thể nhận ra loại kia cường đại tinh thần lực. Làm càn, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Dám khinh nhường Yêu Nguyệt công chúa, kỳ tội nên trảm. Không đợi Yêu Nguyệt công chúa mở miệng, chung quanh thiên tiêu đã lòng đầy căm phẫn, đang đằng sát khí, trong lòng bọn họ cũng thừa nhận Chu Hạo lời nói. Yêu Nguyệt công chúa chính xác được lớn, mông lớn, đoán chừng thật có thể sinh nhi tử. Nhưng loại lời này ai dám nói ra? Bọn hắn rất bội phục Chu Hạo dũng khí, nhưng quyết không cho phép. Tiểu tử này chẳng lẽ cho là dùng loại phương pháp này liền có thể hấp dẫn Yêu Nguyệt công chúa lực chú ý, từ đó bị Yêu Nguyệt công chúa thu làm tùy tùng. Có người cười lạnh, bọn hắn tới đây cũng là vì trở thành tiến vào Thiên Thần Thư Viện hạch tâm đệ tử tùy tùng, từ đó tiến vào thư viện. Nếu đều là trở thành tùy tùng, vậy dĩ nhiên đuổi theo thân phận địa vị cùng thực lực cao người. Mà Yêu Nguyệt công chúa không chỉ có thân phận địa vị cao, thực lực phi phàm, càng quan trọng chính là vẫn là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Trở thành Yêu Nguyệt công chúa tùy tùng, tự nhiên so trở thành Khắc Nam học viên tùy tùng hảo. Bởi vậy, tại chỗ không biết bao nhiêu người muốn trở thành Yêu Nguyệt công chúa tùy tùng. Rất tốt, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Yêu Nguyệt công chúa cảm nhận được Chu Hạo cái kia không kém gì tinh thần lực của nàng, trong lòng âm thầm kinh hãi đồng thời cũng sinh ra hứng thú. Nàng cũng một cách tự nhiên đem Chu Hạo trở thành muốn hấp dẫn nàng chú ý trở thành nàng tùy tùng người. Hai cái người hầu danh ngạch, liền cho ngươi một cái. Yêu Nguyệt công chúa nói. Hoa. Đám người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Chu Hạo vậy mà thật sự lấy được tùy tùng danh ngạch. Vô số thiên tiêu trong lòng hối hận. Sớm biết chính mình cũng thử xem. đến nỗi bây giờ. Bây giờ thử lại, đó là tự tìm cái chết. Người đầu tiên yêu nguyện công chúa có lẽ còn không biết để ý, nhưng thứ hai cái lại dùng đồng dạng phương pháp, đó chính là trắng trợn khiêu khích. "Uy, nữ mập mạp, ngươi muốn nhận vì làm người hầu, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách." Chu Hạo nói thẳng. "Thú vị." Yêu nguyện công chúa khỏe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, là nghĩ tại trước mặt ta biểu hiện một phen, hảo tốt hơn bày ra chính mình sao? Xem như một phương trường sinh gia tộc mở ra hoàng triều công chúa, ta gạt ngươi lừa sự tình đã thấy rất nhiều, đủ loại muốn hấp dẫn nàng chú ý phương pháp thủ đoạn, nàng đồng dạng nhìn lắm thành quen. Dù sao lấy thân phận của nàng, từ nhỏ đến lớn muốn lấy lòng tiếp cận nàng người nhiều lắm. "Vâng." Yêu Nguyệt công chúa đưa tay một trường hướng Chu Hạo bổ tới, trên thân bị nguyệt quang bao phủ, cơ thể bóng ánh, trong sáng không một hạt bụi, siêu nhiên thoát tục. Chu Hạo đưa tay một quyền, chính là Thái Dương quyền. Thập hung một trong côn bằng bảo thuật bên trong một chiêu. "Vâng." Hai người đơn giản giao thủ một chiêu, Chu Hạo không nhúc nhích tí nào, Yêu Nguyệt công chúa nhưng thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù không có toàn lực một trận chiến, nhưng dòm đốm biết báo, người này thực lực không kém gì nàng. Đương nhiên, cách đó không xa xôi chào khắp trốn. Vương Hy tiểu thư tới, cũng muốn tuyển tùy tùng. Tin tức như tiếng sấm, để cho nơi này chấn động, các phương tu sĩ đều cùng một chỗ hướng nơi đó nhìn lại, lộ ra vẻ ước ao, hy vọng bị nàng được tuyển chọn. Trường sinh thế gia vương tộc rực rỡ Minh Châu, tu ra ba đạo tiên khí, thực lực mạnh mẽ vô song, tuyệt diễm thiên hạ. Thật sự rất mỹ lệ, quốc sắc thiên hương. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, có chút mê say. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, nói như vậy, sắc đẹp chờ rất khó chân chính hoặc tâm thần, trừ phi quá mức yêu diễm, hoặc bị hắn tinh thần dẫn động. Rất rõ ràng, thiếu nữ này vô luận là dung mạo cùng dáng người, vẫn là tinh thần khí chất, cũng có thể xứng chi tuyệt đại giai nhân. Chu Hạo nghe được lại có quốc sắc thiên hương nữ mập mạp tới, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Vương Hy, mỹ lệ gần như không chân thực, mặt trái xoan trắng muốt như dương chi ngọc, đại mi cong cong, con mắt như hắc bảo thạch, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi đỏ điểm điểm, hàm răng óng ánh, một đầu mái tóc bóng loáng như tơ lụa. Nàng tư thái trội hơn, đi tới lúc như một gốc thần liên chập chờn, da thịt lộng lẫy bánh oánh, cả người rất hoàn mỹ, chính là cái kia váy dài cũng khó có thể che hắn mịt mù đường cong. Một đám người hô hấp hơi thô, lặng lặng nhìn nàng, dạng này một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân tới gần, thật giống như từ trong bức tranh đó đi ra tựa tiên tử. Không hề nghi ngờ, đây là một bức mỹ lệ hình ảnh. Long thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là dạng này một cái phong thái vô song nữ tử, tự nhiên dẫn phát chú mục, âm thanh nghị luận chung quanh đều ngừng, mỗi người đều lặng lặng nhìn xem. Cái này nữ mập mạp cũng không tệ à, eo nhỏ ngực cao, cái mông vểnh lên, xem xét liền rất dưỡng. Chu Hạo giống như những người khác, ánh mắt lập lòe, đánh giá Vương Hy, chật chật tán dương. Xem như Vương gia Minh Châu, danh xưng trong tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất nữ tử, Vương Hy linh giác bén nhạy đáng sợ, vô cùng kinh người. Cách rất xa lúc, nàng đã cảm thấy người trẻ tuổi này không tầm thường, nhất là nghe nói còn cùng với nàng đối đầu Yêu Nguyệt công chúa làm lên. Bởi vậy, nàng hiếu kỳ tới xem một chút. Đồng dạng là trường sinh gia tộc thiên tiêu, đồng dạng là tu ra ba đạo tiên khí thiên chi tiểu nữ. Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa mặc dù không có thủ, nhưng tương tự ưu tú chính là thủ. Hai người tự nhiên là cạnh tranh với nhau đối thủ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới nàng vừa qua tới liền bị cùng Yêu Nguyệt ngang nhau đánh ngộ. Lấy nàng thực lực, phía trước tại rất xa liền nghe được Chu Hạo đối với Yêu Nguyệt đánh giá. Nữ mập mạp, ngực lớn, mông lớn, có thể sinh nhi tử. Không nghĩ tới nàng tới cũng thành nữ mập mạp, còn tốt sinh dưỡng. Thô tục như vậy mà nói, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt nàng nói, chớ nói chi là dùng loại lời này đánh giá nàng. Vương Hy cười, rất bình thản, nhưng lại rất kinh diễm, như một đóa tiên ba nở rộ, trong lúc nhất thời để cho cả phiến tiên địa đều đi theo sáng ngời lên. Tiểu đệ đệ rất lòng tham đi, người đỡ được sao? Vương Hy nhìn cũng không có sinh khí, cười nhẹ nhàng, âm thanh rất đu hòa, cũng rất dễ nghe, nếu tự nhiên tại trong lòng người quen quẩn. Cũng không phải ta khiêng, ta sợ cái gì? Chu Hạo bĩu môi, cười nói, ta là xem các ngươi cốt cách kinh kỳ, có điểm đại hùng, cho các ngươi chỉ điểm một con đường sáng. Đây chính là vô số người cầu chim mà không thể được thông thiên đại đạo, thành tiên có hy vọng. Thành tiên có hy vọng. Ha ha, tiểu tử này là muốn cười chết ta, dễ kế thừa ta tiến vào thư viện danh ngạch sao? Hắn biết cái gì là tiên sao? Còn thông thiên đại đạo, thành tiên có hy vọng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Hy tiên tử thế nhưng là trường sinh gia tộc sáng chói nhất Minh Châu, còn cần hắn chỉ điểm đường sáng. Thực sự là chê cười. Đám người một mảnh xôn xao, nhìn Chu Hạo giống như nhìn một cái đồ đần. Ngậm miệng. Chu Đồng nhịn không được nổi giận nói, các ngươi những thứ này cặn bã, cũng xứng cười ta đại ca. Hắn thâm thúy con ngươi phát sáng, không gì so sánh nổi, giờ khắc này giống như là mở lại tích vũ trụ hồng hoang, luyện nữa tiên địa huyền hoàng. Giờ khắc này, chung quanh một loại cường giả trẻ tuổi chấn kinh. Cho dù Yêu Nguyệt công chúa, Vương Hy tiên tử trẻ tuổi như vậy trí tôn cũng ngạc nhiên nhìn qua Chu Đồng cặp mắt kia. Ở đó trọng đồng bên trong, có hỗn độn khí tràn ngập, giống như là đang khai thiên tích địa, giống như là có chân chính đại tinh đang ngã xuống. Trọng đồng giả. Vương Hy kinh ngạc nói. Chương 333, Chu Hạo lại mang nữ mập mạp về nhà, 2, chương 333, Chu Hạo lại mang nữ mập mạp về nhà, 2. Đây chính là đỉnh cấp thiên phú, bằng vào này đôi trọng đồng, hán thiên phú cũng sẽ không yếu hơn nàng. Ha ha, không biết tiểu đệ đệ muốn cho chúng ta chỉ đầu cái gì đường sáng, thành tiên có hy vọng à? Yêu Nguyệt công chúa chậm rãi đi tới, hướng về phía Chu Hạo mấy người cười yếu đất đạo. Chu Hạo thực lực, nàng vừa mới nhìn qua một hai, thiên phú bất phàm, không nghĩ tới đệ đệ lại là trọng đồng giả. Hơn nữa những người khác nhìn qua mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tương tự rất là bất phàm. Các ngươi nghĩ tới ta cho các ngươi coi người hầu là không thể nào, bất quá các ngươi cho ta làm tiểu nương vẫn là có thể. Cha ta thích nhất các ngươi loại này nữ mập mạp. Chu Hạo nhếch miệng nở nụ cười, lớn tiếng nói. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường hóa đá. Để cho Yêu Nguyệt công chúa, Vương Hy tiên tử cho hắn làm tiểu nương. Cơ mờ nở. Tiểu tử này cái gì đầu óc? Thực sự là con bê con thượng thiên, như bức chủ tiên. Cha ngươi là ai vậy? Vương Hy mở miệng, mặt chứa mỉm cười, hoàng người mở mắt không ra, mắt ngọc mày ngài, diễm quang kinh người. Cái kia đôi mắt sáng liếc nhìn, tiên diễm môi đỏ, trắng loang răng, trong lúc nhất thời hoàng rất nhiều người vẻ mặt hốt hoảng, cứ việc nụ cười kia không nhiệt liệt, thậm chí có chút nhạt, nhưng vẫn như cũ khiến cho gần đó tu sĩ trái tim khẩn trương nhảy rộn. Chính là thân là nữ tử, cũng đều phải một hồi thở dài, Vương Hy vẻ đẹp quá mức siêu phàm, để cho người ta tự ti mặc cảm. Ta nói ngươi cũng không biết. Chu Hạo lắc đầu, cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta dẫn ngươi đi nhà ta chơi. Nhà ngươi ở đâu? Yêu Nguyệt công chúa hỏi. Liền tại phụ cận, ngươi đi không? Chu Hạo ánh mắt sáng quắc. Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy ánh mắt chuyển động, tại tất cả tu sĩ ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, vậy mà châm miệng một lời, tốt. Bất quá ta mới ra ngoài, trước tiên cần phải đi thư viện chơi một vòng lại các ngươi đi. Chu Hạo chỉ vào sau lưng một đám em trai em gái, nói, ta mới dẫn bọn hắn đi ra, cũng không thể không có chơi liền trở về. Với bạn, ta cho các ngươi dẫn đường. Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy cười nói. Các nàng ẩn ẩn đoán được Chu Hạo bọn người chỉ sợ cùng phía trước xuất hiện hư hư thực thực chân tiên buông xuống tồn tại có liên quan. Các nàng cũng là trường sinh thế gia người, tin tức con đường rất rộng. Mặc dù Thiên Thần thư viện không có khoa trường, nhưng Chu Dịch phía trước làm ra động tĩnh không nhỏ, tinh thần hải phiến khu vực này đều kinh động. Tin tức linh thông tự nhiên lấy được một chút tin tức, bất quá phần lớn người cũng không rõ ràng, chỉ biết là tới một cường giả. Nhưng cái này cường giả mạnh bao nhiêu, liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Mà tinh thần hải là Thiên Thần thư viện địa bàn, phiến khu vực này cường giả cơ bản đều là Thiên Thần thư viện, cũng chỉ có Thiên Thần thư viện cao tầng biết. Chu Dịch cái này cường giả đã vượt ra khỏi nhân đạo lĩnh vực, chính là một tôn tiên nhân chân chính. Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy tiên tử mang theo Chu Hạo một đám người tiến vào thư viện, dẫn tới vô số người ghé mắt, nghị luận ầm ĩ những người kia là lai lịch gì. Không chỉ có nói năng lô mãng, lại còn có thể đi vào thư viện. Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, chính là tới chơi. Chắc chắn có lai lịch lớn, nói không chừng chính là thư viện đại lao dòng dõi. Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy tiên tử đều đối bọn hắn tốt như vậy, 89 phần 10 cũng là trưởng sinh thế gia thiên kiêu. Thiên Thần thư viện, một bội lại một bội cổ tùng, giống như một đầu lại một đầu cổ thú. Ẩn nút, thân cảnh đều nhanh phục đến trên mặt đất, lớn lên tại Thiên Thần thư viện sơn môn hai bên. Những thứ này cổ thụ, mỗi một gốc đều nắm chắc vào năm, nhưng kỳ quái là không có thành tinh, vẫn là thân cây. Có người nói, bởi vì khi xưa đại chiến, ở đây là từ sao băng cùng cổ đại cường giả huyết dịch phối hợp mà thành, áp chế những thứ này cổ thụ, không cách nào sinh ra tinh hồn. Tiểu đệ đệ, đây đều là của ngươi đệ đệ muội muội. Yêu Nguyệt công chúa nhìn qua Chu Thiền, Chu Thần Thông bọn người, cười khẽ hỏi, nàng bị nguyệt quang bao phủ, tuyệt thế rực rỡ, màu da như ôn nhuận ngà voi, mang theo đủ cười ngọt ngào. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không cũng nghĩ cho ta sinh người đệ đệ muội muội? Chu Hạo nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một bộ trắng non răng. Yêu Nguyệt công chúa, như thế ưa thích tìm tiểu đường, không sợ ngươi nương đánh ngươi sao? Trong thư viện, núi lớn một tòa lại có một tòa, có toàn thân đen như mực, có tản ra đỏ thâm năng sớm, có tử khí bốc hơi, không giống nhau, nhưng có một điểm chung, đều có đậm đà thiên địa tinh hoa. Đây là lý tưởng nhất tu luyện thánh địa. Thiên Thần thư viện chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, đủ loại linh sơn nhiều vô số kể, mỗi một vị đệ tử đều có một chỗ chính mình tịch thổ, chuyên thuộc về một người. Mà giống Vương Hy, Yêu Nguyệt công chúa loại này tu ra ba đạo tiên khí tuyệt thế thiên tài, càng là sẽ vượt qua những người khác lãnh địa, có được gấp 10 lần so với người khác đạo tổ. Vương Hy trước tiên mang theo Chu Hạo đám người đi tới tu luyện của nàng chỗ. Ở khối khu vực này bên trong, có 10 tòa núi lớn, mỗi một tòa đều cao vút trong mây, hoặc phát ra ánh ánh thanh quang, hoặc có long khí tràn ngập, hoặc tử khí đông lai, muôn hình vạn trạng. Vương Hy rõ ràng Hy U dừng ngay tại 10 tòa thần nhạc ở giữa, quả nhiên là ưu tĩnh thần thánh, bị 10 đạo dưới mặt đất thần mạch tư dưỡng, tại bình thường bên trong thai nghén linh tú cùng tinh hoa. Một đường đi tới nơi này, Chu Hạo bọn người ở tại trên đường có thể nói có thụ chú mục, bởi vì Vương Hy, Yêu Nguyệt công chúa nắm giữ siêu phàm địa vị, mà có thể để cho hai vị tiên tử cùng đi, nhất là trong một đám người còn có nam có nữ, có lớn có nhỏ, nhỏ đoán chừng mới 2-3 tuổi. Dạng này tổ hợp, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy tiên tử mang theo Chu Hạo một đoàn người tại Thiên Thần thư viện chơi mấy ngày, càng là ở chung, các nàng càng là rung động. Bởi vì các nàng phát hiện, Chu Hạo một đoàn người mỗi một cái đều yêu nghiệt đến đáng sợ, cơ hồ mỗi người đều có thành tiên tiềm lực. Hơn nữa các nàng giải được Chu Hạo bọn người là cùng cha khác mẹ huynh muội, hơn nữa đến từ hạ giới bắt vực. Hạ giới bắt vực, đó chính là một ngục giam, địa phương lớn bằng bàn tay. Tối cường bất quá thần hỏa cảnh thôi. Loại địa phương kia, đối với các nàng tới nói chính là thâm sơn cùng cốc. Nhưng không nghĩ tới nơi đó vậy mà đi ra một vị hư hư thực thực tiên nhân tồn tại. Bất quá các nàng biết, cho dù thực sự là tiên nhân, cũng không khả năng là hạ giới bắt vực loại kia địa phương lớn bằng bàn tay có thể đản sinh, tất nhiên là từ địa phương khác đi. Rất có thể là bên trên một kỷ nguyên còn sót lại tiên. Liên tiếp chơi nửa tháng, Chu Hạo mấy người cũng chơi chán. Thế là mang theo Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy tiên tử đi tới Võ Thần Cung, đi nhà bọn họ chơi. Khi đi tới Võ Thần Cung, Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy đều rung động. Các nàng cũng là trường sinh thế gia người. Mặc dù bây giờ trong gia tộc đã không có tiên nhân rồi, nhưng các nàng thủy tổ là tiên nhân, bởi vậy các nàng nội tình xa không phải thế lực khác có thể so sánh. Tỷ như Vương gia, bây giờ còn có hắn thủy tổ tiên khí trường sinh chiến kích, có thể nói là đương thời hoàn chỉnh mấy món tiên khí một trong, uy danh hiển hách, không biết thay Vương gia diện sát bao nhiêu cường địch. Không hổ là tiên nhân đạo trưởng, cho dù là vừa mới thiết lập, cũng không phải người khác có thể so sánh. Yêu Nguyệt công chúa cùng trong lòng Vương Hy âm thầm sợ hãi thán phục. Dù sao cũng là còn sống tiên nhân, các ngươi cuối cùng cam lòng trở về. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, Chu Dịch thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy linh hồn run lên, ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Câu vẽ tháng, chương 334, Vương Hy yêu Nguyệt luân hãm, 1, chương 334, Vương Hy yêu Nguyệt luân hãm, 1, các ngươi cuối cùng cam lòng trở về. Nghe được âm thanh, Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa ngẩng đầu nhìn thấy Chu Dịch, ánh mắt lập tức ngốc trệ. Chu Dịch khí chất dung mạo một chút hấp dẫn các nàng, giống như thường thấy người bình thường, đột nhiên nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Chu Dịch bản thân dung mạo liền hoàn mỹ, lại có 99999999 mị lực, hơn nữa Chu Dịch bây giờ đã là kim tiên tu vi, cấp độ sống bên trên liền so với các nàng cao, đối với các nàng có thiên nhiên lực hấp dẫn, giống như xà nhìn thấy long. Vương Hy xin ra mắt tiền bối. Vương Hy quần áo đồng bền, bước liên tục bên trên rời, nhẹ nhàng cúi đầu, ở dưới ánh trăng giống như tiên tử lâm trần mà đi. Yêu Nguyệt xin ra mắt tiền bối. Yêu Nguyệt công chúa thức tha di chuyển về phía trước, đồng dạng thi lễ, cơ thể bóng ánh, trong sáng không một hạt bụi, siêu nhiên thoát tục. Hai vị cô nương không cần phải khách khí. Chu Dịch mỉm cười, đánh ra trước mắt hai cái nữ mập mạp, không thể không nói tiểu bất điểm ánh mắt không tệ, hai người đều rất là bất phàm, xem xét liền rất dưỡng. Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa cũng là thần hỏa cảnh, tu thành ba đạo tiên khí tuyệt thế thiên điều, tại toàn bộ Cửu Tiên thập địa trong cùng thế hệ, cũng là siêu quần bật tụy, đứng đầu nhất một tú người. Đi một chút, đi tìm lương đi. Chu Hạo nói một tiếng, mang theo em trai em gái lập tức giải tán, biến mất trong nháy mắt không thấy. Yêu Nguyệt công chúa cùng trong lòng Vương Hy âm thầm khẩn trương lên. Giờ khắc này, các nàng cảm giác phía trước Chu Hạo nói đem các nàng sách về đi làm tiểu nương mà nói, tựa hồ không phải đang mở trò đùa, tựa như là thật sự. Ta mang hai vị cô nương tùy tiện dạo chơi. Chu Dịch mỉm cười, giống như một cái khí chất siêu phàm thanh niên bình thường, trên thân cũng không có cái loại cường giả này đáng sợ áp bách. Làm phiên tiền bối, Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hy cũng không dám sơ suất, người trước mắt này tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, cho dù gia tộc các nàng lão tổ cũng chưa hẳn là đối thủ. Chu Dịch mang theo các nàng đi tới một chỗ bên hồ, trong hồ nuôi đủ loại cá, Yêu Nguyệt cùng Vương Hy nhìn qua trong hồ cá, trong lòng bất ổn. Vương Hy, Yêu Nguyệt, hai vị tên chính như cái kia trong tinh không mặt trời cùng minh nguyệt, rực rỡ chói mắt. Chu Dịch nhìn qua nơi xa tinh không, nơi đó có một vầng mặt trời, chính là Kim Ô thi thể biến thành, một bên khác có một vầng minh nguyệt, chính là Ngọc Thỏ thi thể biến thành. Mà tương tự mặt trời cùng minh nguyệt, tại ngôi sao này hải cũng không ít. Tiền bối quá khen rồi. Trong lòng hai người càng thêm thấp vọng, dù sao Chu Dịch đối với các nàng hảo như vậy, tất nhiên có ý đồ. Đột nhiên, Chu Dịch đưa tay chộp một cái, nơi xa một vầng mặt trời liền bị Chu Dịch chộp vào lòng bàn tay. Vương Hy cùng cơ thể của Yêu Nguyệt run lên, không rõ Chu Dịch muốn làm cái gì. Đến nỗi Chu Dịch một trường bắt được một vầng mặt trời, hai người thật không có quá ngoài ý muốn. Nhưng mà sau một khắc, hai người lại là rung động. Chỉ thấy Chu Dịch lòng bàn tay có một đám ngọn lửa dâng lên, cái kia ngọn lửa nhìn không lớn, lại cho các nàng vô cùng kinh khủng đáng sợ cảm giác. Tiên Diễm, Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa chính là trường sinh thế gia Thiên Tiêu Minh Châu, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra trong tay Chu Dịch ngọn lửa kia không tầm thường, là các nàng chưa từng thấy qua đáng sợ cùng thần thánh, tuyệt đối là tiên diễm không thể nghi ngờ. Hỏa diễm tiêu đốt, mặt trời bị luyện hóa, hóa thành một chi đỏ rực cây châm phần đuôi là một cái kim ô hình dạng, cao quý mỹ lệ. Theo sát lấy, một tia kim tiên pháp tắc lạc ấn bên trên, cây châm lập tức phát sinh thủy biến, trở thành một kiện bất hủ tiên khí. Tiên khí? Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa rung động, khó có thể tin đạo. Vương gia liền có một thanh hắn tiên tổ lưu lại hoàn chỉnh tiên khí, Yêu Nguyệt công chúa chỗ trưởng sinh thế gia, mặc dù không có hoàn chỉnh tiên khí, nhưng không chọn mà có. Các nàng tự nhiên có thể nhìn ra cái này cây châm chính là một kiện hàng thật giá thật tiên khí. Chỉ là tiên khí dễ dàng như vậy luyện chế sao? Phải biết rất nhiều tiên nhân bởi vì tìm không thấy tài liệu, căn bản là không có cách luyện chế tiên khí, chỉ có thể sử dụng phàm binh. Không tệ, đây đúng là một kiện tiên khí. Chu Dịch luyện khí thủ đoạn sớm đã xuất thần nhập hóa, đạt đến tình cảnh hóa mục nát thành thần kỳ, tự nhiên không cần giống thế giới này tiên nhân, cần tiên kim cái gì mới có thể luyện chế tiên khí. Đương nhiên, nếu có tiên kim chi loại cường đại tài liệu, Chu Dịch luyện chế được tiên khí uy năng tự nhiên càng lớn. Bất quá bây giờ dùng để tán gái, Chu Dịch tự nhiên không cần lấy cái gì tài liệu tốt, tiện tay luyện chế một kiện thông thường tiên khí đủ để. Tặng cho ngươi. Chu Dịch đem cây châm đưa tới Vương Hy trước mặt, cái sau cùng Yêu Nguyệt công chúa đều sợ ngây người. Đây chính là tiên khí a, toàn bộ Cửu Thiên thập địa cũng tìm không thấy mấy món. Nàng Vương gia có một cái, đã là kiêu ngạo đến không được. Bây giờ Chu Dịch lại đưa cho nàng. Mặc dù Chu Dịch chỉ là tiện tay luyện chế mà thành, nhưng cái này cũng là tiên khí, giá trị vô lượng. Bất quá Vương Hy tin tưởng, Chu Dịch sẽ không vô duyên vô cớ tiến đưa nàng tiên khí. Đây có thể nói là xính lễ. Một khi nàng nhận lấy, chẳng khác nào đáp ứng Chu Dịch. Nhưng đây là tiên khí a, Vương Hy do dự. Các ngươi hẳn phải biết thành tiên chi nạn, hơn nữa dị vực đối với Cửu Thiên thập địa nhìn chằm chằm, lấy các ngươi thân phận hẳn là tin tưởng. Cửu Thiên thập địa khi xưa tiên cơ bản đều chết trận, cho dù có một chút sống tạm xuống, cũng sẽ không đi liều chết đối phó dị vực cường giả, mà dị vực tiên vương cấp cường giả đều không thiếu. Nhưng đi theo ta có lòng tin để các ngươi thành tiên, hơn nữa che chở các ngươi an toàn. Dị vực mặc dù tiên vương đông đảo, nhưng ở trong mắt ta, giống như gà đất chó sành. Chu Dịch ngạo nghễ mở miệng. Giờ khắc này, Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa trong mắt, Chu Dịch thay đổi, giống như một tôn vĩ ngạn vô biên, thông thiên triệt địa thái cổ tiên vương. Chu Dịch đưa tay chộp một cái, đem Minh Nguyệt chụp tới, lập lại chiêu cũ, luyện chế thành một mực phần đuôi là một vầng loan nguyệt cây châm. Cái này chỉ cây châm tặng cho ngươi. Chu Dịch nhìn qua Yêu Nguyệt công chúa, từ tốn nói. chúng ta có thể cự tuyệt sao? Yêu Nguyệt công chúa cười khẽ, mỹ lệ vô song, tóc xanh phiêu vũ, ở ngoài sáng dưới ánh trăng lộ ra trong sáng mà không minh. Ngươi nói xem. Chu Dịch nở nụ cười, nghe nói Vương gia Vương Trường Sinh là tiên nhân dòng chính, bây giờ đã nửa bước chân tiên, có tiên khí Trường Sinh chiến kích. Vương gia tại Cửu Thiên thập địa có thể nói không ai bì nổi, cho dù Tiên Thần thư viện cũng không bị hắn để trong mắt. Vương Hi sắc mặt biến hóa, Chu Dịch nói là sự thật, nhưng nàng như thế nào cảm giác Chu Dịch tựa hồ đối với Vương gia cảm quan không tốt. Bất quá trong mắt ta, đừng nói Vương gia, chính là dị vực bất hủ chi vương đế tộc, cũng trong nháy mắt có thể diệt. Chu Dịch lời này có thể nói cuồng vọng vô biên, nhưng kiến thức Chu Dịch cái kia trong nháy mắt luyện thành một kiện tiên khí vô thượng thủ đoạn. Các nàng cảm giác Chu Dịch không có nói sai. Cảm tạ tiên tôn. Vương Hi tiếp nhận Chu Dịch trong tay kim ô châm gài tóc, tiên nhiên nở nụ cười, nói, có thể đến tiên tôn chiếu cố, là ta muôn đời đã tu luyện phúc phận. Nàng tự nhiên biết rõ Chu Dịch vừa mới nói nhiều như thế, kỳ thực không chỉ có là bày ra chính mình tiền vốn, càng là một loại uy hiếp. Trong nháy mắt cũng có thể diệt vương gia. Ngươi muốn tự tuyệt có thể, nhưng phải nghĩ tinh tường kết quả. Chu Dịch đẹp trai như vậy, mạnh như vậy, còn tiến đưa tiên khí, nàng còn có lý do gì cự tuyệt? Huống chi Yêu Nguyệt công chúa đều nói, các nàng có thể cự tuyệt sao? Rõ ràng không thể. Yêu Nguyệt công chúa đồng dạng cười tiếp nhận Chu Dịch trong tay mặt trăng cây châm. Ngày tốt cảnh đẹp, chỉ có rượu ngon cùng mỹ nhân không thể cố phụ. Chu Dịch đưa tay, đem Vương Hi tiên tử cùng Yêu Nguyệt công chúa hai vị này vô số trong lòng nam nhân nữ thần ôm vào trong ngực, ôm cái kia lệnh vô số người thèm nhỏ nước dài eo. Cương giả, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Người người trên thân hai người nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, Chu Dịch một tay lấy các nàng nâng lên. A! Hai người kinh hô, độ ngực chập trùng, một trái tim hiếm thấy nhảy lên kịch liệt đứng lên, phảng phất có đầu hiệu con sông loạn. Nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến. Hai vị tuyệt thế tiên tử, đủ để khiến người nhiệt huyết như sôi. Chu Dịch đối với các nàng cũng không khách khí. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Chu Dịch cùng Vương Hi, Yêu Nguyệt liền không có rời đi võ thần cùng một bước. Chương 334, Vương Hi yêu Nguyệt luân hãm, 2, chương 334, Vương Hi yêu Nguyệt luân hãm, 2, bất quá võ thần cung bên trong, mỗi một chỗ phong cảnh chi địa đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Thời gian đúng dung, tất cả mọi người biết võ thần cung tồn tại, cũng biết Chu Hạ bọn người chính là võ thần cung võ thần Chu Dịch dòng dõi. Bất quá mọi người cũng không rõ ràng Chu Dịch cụ thể tu vi. Có người ngờ tới là độn nhất cảnh, cũng có người ngờ tới Chu Dịch có thể là một vị đứng tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn cường giả. Đến nỗi tiên nhân, bọn hắn căn bản không dám nghĩ. Cửu Thiên thập địa trên mặt nổi liền không có một cái hoàn chỉnh tiên nhân. Thời gian đúng dung, Thiên Thần thư viện một tin tức gây nên sóng to gió lớn. Nghe nói Vương Hi tiên tử cùng Yêu Nguyệt công chúa bị Chu Hạo mấy người dẫn vào võ thần cùng, cho bọn hắn làm tiểu nương đi. Làm sao có thể? Võ thần mặc dù lợi hại, nhưng Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hi tiên tử thế nhưng là trưởng sinh thế gia Thiên Kiêu Minh Châu, há có thể cho người ta làm tiểu? Ngược lại ta thời gian rất lâu không nhìn thấy cùng nghe được hai vị tiên tử tin tức, nghe nói có người một lần cuối cùng gặp, chính là Yêu Nguyệt công chúa cùng Vương Hi tiên tử cùng Chu Hạo bọn hắn đi võ thần cung. Tin tức mới, tin tức mới. Nghe nói tại võ thần liên tục 2 tháng dưới sự cố gắng, Vương Hi tiên tử bụng bị làm lớn. Cái gì? Vương Hi tiên tử bụng bị làm lớn? Ô, ta tiên tử. Vương Hi bụng bị làm lớn tin tức như là mọc ra cánh phi tốc lan tràn, rất nhanh liền gây nên phụ lên sóng lớn. Mà tin tức như vậy cũng không có bị Thiên Thần thư viện cùng võ thần cung cấm, bởi vì chính là Chu Dịch để mặc cho. Hắn đi tới nơi này, kỳ thực liền đem Cửu Thiên thập địa coi là địa bàn của mình. Vương Hi chỗ trưởng sinh thế gia Vương gia mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ sẽ ức hiếp người nhà, Chu Dịch không thích. Cho nên, Chu Dịch chuẩn bị gõ một cái bọn hắn, đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ, bày ra bản thân thực lực. Cũng không thể chính mình nói mình là tiên nhân á như thế bức cách đều đi một chỗ. Giống như tại Hoang vực, hắn chọn tối cường thái cổ thần sơn diệt bài tòa, hắn liền thành vua không ai, vô số thế lực túi đầu, định bợ lấy lòng, chủ động đưa lên tốt nhất nữ mập mạp. Mà trưởng sinh thế gia Vương gia tại Cửu Thiên thập địa địa vị thì tương đương với hạ giới hoang vực thái cổ thần sơn, chỉ cần Chu Dịch nhẹ nhõm trấn áp vương gia, tự nhiên có thể làm cho thế nhân biết uy nghiêm của hắn. Tiếp đó chủ động dâng lên nữ mập mạp. Vương gia một chút cường giả nghe được Vương Hi bị làm lớn bụng, lập tức phái người đến đây chất vấn. Đối với những người này, Chu Dịch gặp đều chẳng muốn gặp. Thiện tay để cho người ta giống đuổi rồi giống như rồi đi. Thế là, cuối cùng kinh động đến vương gia nhân vật trọng yếu, đến đây lưng sư vấn tội, trùng trùng điệp điệp, mang theo không ít nhân mã thẳng bức võ thần cùng. Đó là một chiếc chiến xa, bị chín đầu cự thú kéo xe, giẫm nát bầu trời cao, rung động ầm ầm. Chiến xa mang theo màu xanh đồng, 10 phần cổ lão, đã từng chịu qua chiến hỏa tẩy lễ, tràn đầy vết đao lỗ kiếm, cũng không tu bổ, bởi vì phía trên kia ngưng tụ đại đạo pháp tắc, trong lúc vô hình ra chỉ này xe, để nó càng mạnh hơn. Vương Chân, Vương gia 9 con rồng hậu nhân, hắn là Vương hai trưởng tử, thuộc về Vương gia tối cổ lão đời thứ 3 người, là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, quyền hành cực lớn. Đương nhiên, tu vi của hắn cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, dù sao thân phận còn tại đó, từ thái cổ sống đến bây giờ, gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng. Vương gia triệt để nổi giận, huy động nhân lực, khoảng chừng mấy trăm chiếc chiến xa hành không mà đến, tiếng chân đủ đủ, mấy trăm đầu man thú đạp trưởng không run rẩy kịch liệt. Cái này kinh động đến rất nhiều đại thế lực, Vương gia muốn ra nặng tay à, bọn hắn mang ra gia tộc mình đại kỳ, bay phất phới, bình thường chỉ có viễn chinh đại chiến lúc mới có thể như thế. Vương gia nhân còn xa, nhưng Thiên Thần thư viện đã tiếp vào tin tức. Vô số học viên xôn xao. Vương gia lần này động chân hỏa, không biết võ thần có thể hay không đỡ được Vương gia lửa giận. Chơi tiên tử nhất thời sảng khoái, sau đó lò hỏa táng. Bằng không thì, võ thần tất nhiên dám làm như thế, tất nhiên có hắn sức mạnh. ta cảm thấy võ thần hơn phân nửa là một vị trí tôn cường giả. Trí tôn cường giả lại như thế nào? Vương gia thế nhưng là trường sinh thế gia, còn có tiên khí cùng lao tổ pháp chỉ, nếu như làm thật, coi như trí tôn cường giả, cũng phải vẫn lạc. Trừ phi võ thần là tiên nhân. Thế nhưng làm sao có thể? Không phải vậy. Vương Hy tiên tử mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là vương gia một cái không trưởng thành lên thiên kiêu mà thôi. Nếu như võ thần là một vị phi thường cường đại trí tôn cường giả, vương gia cũng sẽ không vì Vương Hy cùng liệu chết, dù sao lấy võ thần thân phận, cưới Vương Hy đầy đủ. Không chỉ Vương Hy, còn có yêu nguyện công chúa. Cái này đồng dạng là một cái trường sinh thế gia. Không thể không nói, võ thần thực sự là dũng. Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người cảm thấy Chu Dịch chính là kim trùng lên não, lần này tuyệt đối phải tao ương. Coi như không chết, đoán chừng cũng sẽ bị đẩy vào vô dụng vương gia. Thiên thần thư viện chỗ sâu. Thư viện cao tầng cường giả tụ tập cùng một chỗ, trong mắt mang theo nhìn có chút hạ hê ý cười. Bọn hắn đối với vương gia cũng khó chịu. Nhưng vương gia thực lực quá mạnh, không có đại thủ, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội. Lần này, vương gia xem như đã trúng thiết bản. Bọn hắn thế nhưng là biết, võ thần cung bị kia võ thần, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên nhân. Vương gia mặc dù lợi hại, nhưng đối mặt tiên nhân, vẫn như cũ không đáng chú ý thời gian đúng dung. Rất nhiều người đều đang chăm chú, đều khắp nơi nhìn chằm chằm cô này dòng lũ. Rất rõ ràng, những thứ này chiến xa đều tắm rửa qua chiến hỏa, lúc này tất cả mười phần rực rỡ, tại thần lực dồn vào sau khi, từ trong màu xanh đồng bắn ra ngất trời tia sáng. Tới gần, vương gia đại đội nhân mã ép tới gần võ thần cung, cách rất xa cũng có thể cảm giác được cái kia cố khí tức hung sát. Thiên thần thư viện thậm chí trung quanh vô số người tu hành đều gắt gao chú ý giả. Chu Dịch, nhưng tại chân trời, nhất là hùng vĩ một chiếc chiến xa bằng đồng thau bên trong, truyền đến thanh âm uy nghiêm, như kinh lôi băng rội, giống như thiên đế gào thét, để cho trường không băng liệt. Vô luận là thiên thần thư viện người, vẫn là nghe tin chạy tới các tộc nhân mã, tất cả giật mình, đó là vương chân, hắn quả nhiên đáng sợ, tu vi thâm bất khả trắc. Ngươi không có tư cách gặp ta. Thanh âm nhàn nhạt từ võ thần cung truyền ra, Chu Dịch ánh mắt hướng Vương Chân trông lại, quát lớn, "Cút về, để cho Vương trưởng sinh tới gặp ta." Vương Chân giận dữ, vậy mà hô to ra ra hắn tên, thực sự là tự tìm cái chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn phát tác, Chu Dịch nhàn nhạt phun ra một chữ, "Lan." Hắn cái kia bồi bạn hắn từ thái cổ chinh chiến mà đến vô số năm tháng chiến xa bằng đồng thao vang một tiếng trực tiếp giải thể, Vương Chân một câu nói không nói ra, liền bị đánh bay 10 vạn dặm, đụng nát một hành tinh khổng lồ. "Rất tốt, đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích ta nhà." Vương Chân miệng phun máu tươi, phẫn nộ nói, "Ngươi nhất định phải chết." Nói nhảm cái này nhiều. Chu Dịch ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay một cái tát. Ngoài mấy chục vạn dặm lập tức hiện lên một bàn tay, một cái tát tại Vương Chân trên mặt, trực tiếp đem hắn phiến trở về lao ra. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Võ thần, thật hung tàn. Câu vẽ tháng, chương 335, 9 con rồng, hai ngón tay bẻ gãy tiên khí, 1, chương 335, 9 con rồng, hai ngón tay bẻ gãy tiên khí, 1. Vương Chân bị Chu Dịch một cái tát rút về lao ra, đây là xích lỏa lỏa đánh Vương gia khuôn mặt. Vương gia tất nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Mà ở trong đó nơi này tin tức nhanh chóng truyền bá. Cửu Thiên bên trên rất nhiều cự tộc đều biết, cái này dẫn phát hoành động cực lớn, trở thành thao thiên ba lan. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên bản yên tĩnh vô danh, đột nhiên xuất hiện võ thần Chu Dịch lại dám như thế, gây quá lớn. Đây chính là trường sinh thế gia a. Tại tiên nhân không gian niên đại, vương gia có thể xưng vô địch, thậm chí không chọn bện tiên nhân, bọn hắn cũng có thể chống lại một phen. Đó là bọn họ tiên tổ lưu lại nội tình. Trường sinh thế gia sở dĩ vì trường sinh thế gia, chính là bởi vì tổ tiên có tiên nhân tồn tại, là tiên nhân hậu duệ, nội tình thâm bất khả trắc. Cái này võ thần tuyệt đối là chí tôn cảnh nhân vật vô địch, bằng không thì tuyệt đối không dám như thế không cho vương gia mặt mũi. Đáng tiếc cho dù là chí tôn cảnh cường giả, đối mặt trường sinh thế gia vương gia cũng không chiếm được lợi ích. Đúng vậy a, vương gia cũng không thiếu chí tôn cường giả, hơn nữa còn có chấn tộc tiên khí. Tiểu đạo tin tức, vương gia dâng lên xích hà, huyết quang cuồn cuộn, có tuyệt thế đại nhân vật nổi giận, đã xuất quan. Chín con rồng độc thần muốn san bằng võ thần cùng. Dạng này nghe đồn xuất hiện, dẫn phát hoành động, không thể nghi ngờ là một hồi động đất. Rất nhanh, tin tức được chứng thực, một chiếc cực lớn chiến thuyền xông ra vương gia. Hướng về võ thần cung bay tới, xé mở hư không, vượt qua thiên vũ, sát khí quyển mười phương. Vương gia đại nhân vận động, chín con rồng tới. Đây là một cỗ đại phong bạo, ai cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến đến một bước này, chín con rồng lại xuất thế, bọn hắn bao nhiêu năm chưa từng đi ra vương gia tịch thổ, hôm nay muốn làm to chuyện. Võ thần cung làm phá diệt, ngay cả ta vương gia Minh Châu cũng dám động, con cháu của ta cũng dám làm đủ, triệt để trầm luân a. Ở đó xé ra trong hư không, có nhân đại giống. Đây là Vương Nhị, đầu thứ hai long, một cái tuyệt thế cao thủ, đứng ở đầu thuyền, xám trắng sợi tóc bay múa, thân thể bị hỗn độn khí bao quanh, sát ý chấn động tương thiên. Võ thần Chu Dịch sợ là phải xui xẻo. Cho dù là chí tôn, đắc tội vương gia, cũng phải xui xẻo. Bất quá chí tôn chính là nhân đạo lĩnh vực tuyệt đỉnh nhân vật, không có khả năng vô trí như thế, tất nhiên dám đắc tội vương gia, tất nhiên có hắn át chủ bài. Chờ xem, lần này sợ là muốn chấn động cửu thiên thập địa. Nói không chừng chính là một hồi khoáng thế chi chiến. Vô số lao ngoan đồng âm thầm chú ý, nghị luận ầm ĩ ô ô một chiếc cổ lao chiến thuyền cực lớn vô biên, mang theo thiết khí, đụng nát trường không, từ thiên địa phần cuối mà đến, lập tức đã đến võ thần cung phía trước. Chiếc thuyền này quá to lớn, có thể cùng tinh thần sánh vai, hùng vĩ thể tích mang theo không gì sánh nổi lực áp bách. Lại thêm bước lên từng sợi tiên vụ, cùng với quanh năm còn quấn hỗn độn khí, chiếc này cự hạm kinh hãi người linh hồn đều phải run rẩy, đây là một chiếc vô thượng chiến thuyền. Nó bỏ ra mảng lớn bóng tối, toàn bộ đại địa đều bị che kín ở phía dưới, tạo thành một mảnh hỗn ám chi địa. vương gia người tới, 9 con rồng xuất thế, mang thần uy cái thế, đi tới võ thần cùng, nhìn xuống tất cả mọi người. Chiến thuyền phát ra khí tức, để cho mấy chục hơn trăm vạn dặm bên trong sinh linh đều run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, khó có thể chịu đựng uy thế như vậy, quá mức đáng sợ. Thân tàu màu đỏ sậm, đó là chí cường giả huyết dịch nhuộm đỏ, chiếc này chiến thuyền lai lịch cực lớn, là Vương Trường Sinh tỏa giá, nhưng bây giờ bị Cửu Long Đầu đi đến mà đến. Tới mấy cái long, 9 đầu đều tới rồi sao? Âm thầm, có đại nhân vật đang quan sát, chấn động trong lòng. Vô luận đối với người nào tới nói, vương gia 9 con rồng đều sớm đã có thành tựu, là tuyệt thế cao thủ, 9 người hợp lại cùng nhau, quả thực là khó giải. Chu Dịch lan ra đến nhận lấy cái chết. Cực lớn chiến thuyền bên trên, tiên khí tràn ngập, uy áp cường đại phô thiên cái địa mà đến, quét sạch cả phiến thiên địa. Một cái đầu đội tử kim quan, người mặc xanh nhạt đạo bào người, một bước hơi biến hóa diện, đi thẳng đi ra. Hán khí tức quá kinh khủng, phản phất một tôn tiên nhân hàng thế. Sau đó lại đi ra một người, tóc trắng như tuyết, tiên khí che kín thân thể, 10 phần chân thế. Tiếp lấy, đạo thứ 3 thân ảnh xuất hiện, người mặc một thân đạo bào màu vàng nóng, từng bước đi ra, dưới chân hiện ra nhật nguyệt tinh thần, chấn nhiếp nhân tâm. Đây chính là vương gia 9 con rồng sao? Vô số bí mật quan sát cường giả nhìn thấy cái này ba bóng người, cơ thể phát lạnh. Mấy người kia khí tức thật là đáng sợ, Tam Tiên Huy, phản phất đã đặt chân tiến trường sinh lĩnh vực, có một loại không thể ngang hàng chi thế. Ba người này tuyệt đối cường đại, vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Mà cái này còn không phải là toàn bộ, gió mát phất phơ thổi, chiến thuyền bên trong lại đi ra một người, cơ thể cao, mi tâm phát sáng, đại đạo ấn ký hiển hóa, lại một vị tuyệt thế cao thủ giá lâm. Tứ đại cao thủ, toàn bộ đều tắm rửa tiên huy, dẫm lên trắng loãng sương mù, giống như trường sinh không chết chân tiên tránh thoát khỏi ngàn kiếp vạn hiểm, từ cổ lão ngông muội thời đại xé rách bầu trời, từng bước đi tới. Quá thần thánh, không thể tưởng tượng, khí tức của bọn hắn áp chế mảnh này tinh thần hải vô số sinh linh run lẩy bẩy, đây là tự nhiên phóng ra ngoài tiên vụ. Vương đại, vương nhị, vương tam, vương bốn, mấy tên này tu vi ngược lại là tiến hơn một bước, bất quá cũng càng điên. Thiên thần thư viện bên trong, Mạnh Thiên Chính xa xa nhìn qua chiến thuyền bên trên thân ảnh, thưởng thức trà, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù mấy tên này tiến thêm một bước, đạt đến chí tôn cảnh, nhưng cùng là chí tôn cũng có chênh lệch thật lớn. Mạnh Thiên Chính đã từng thành tiên thất bại, vẫn như cũ sống tiếp được, công tham tạo hóa, một cái tay liền có thể treo lên đánh vương gia cái này mấy cái long. Mà Mạnh Thiên Chính đối mặt Chu Dịch, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Mấy tên này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chu Dịch, thứ nhất người xuất hiện đào to, chính là vương gia vương đại. Hắn xanh nhạt đạo bào bay phất phới, trên đầu tự kim quan chớp động tiên đạo uy áp, một đôi mắt như tuyên cổ tinh hà, thâm thúy và khó lường. Thanh âm của hắn có một loại ma tính, gào to ở giữa, liền muốn chém dụng người hồn phách giống như, 10 phần đáng sợ. Liền đến các ngươi mấy cái trùng sao? Thanh âm nhàn nhạt tỏng trong võ thần cung vang lên, chặt đứt một tầng gợn sóng, đem hắn sóng âm ma diệt. Chu Dịch, đừng tưởng rằng mình có chút thực lực, liền dám khiêu khích ta vương gia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái kia người mặc đạo bào màu vàng nóng người cũng tới đến đây. Hắn là vương gia vương nhị. Hắn một bước hơi biến hóa diện, phản phất tại từ khai thiên tích địa phía trước mà đến, vô thượng khí tức tràn ngập, tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người ta muốn dập đầu, đối với hắn tiến hành cúng bái. Cái này đẳng cấp người, thực lực siêu tuyệt, đứng ở nhân đạo lĩnh vực tuyệt đỉnh. Hắn pháp bào màu vàng nóng bên trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần, theo hắn cất bước, những cái kia đại tinh đều tại ù ù chuyển động, phát ra tiếng oanh minh, rõ ràng, chân thực. Trên pháp bào, ngưng luyện lấy tinh thần, đây là bực nào bá khí, tuyệt đối kinh khủng ngập trời. Vô số quan chiến người, âm thầm rung động. Đây chính là vương gia nội tình sao? Vương đại, vương nhị, vương tam, vương bốn đúng không? Chu Dịch âm thanh vang lên, đám người bừng tỉnh. Vương gia 9 con rồng 10 phần nổi danh. Bọn hắn là Vương Trường Sinh thân tử, Thiên Phú Tuyệt Luân, tại trước kia từng dẫn phát biến động. Vương Trường Sinh là chân tiên cháu trai ruột, vương gia có thể có hôm nay việc này thiên địa, cũng là hắn đào tạo. Mà hắn một món khác nổi danh chuyện chính là có 9 cái nhi tử, một cái so một cái lợi hại, danh xưng 9 con rồng. Đây là cực kỳ hiếm có chuyện, 9 cái nhi tử không có một cái nào là bình thường hạng người, thiên phú tuyệt thế, từng để cho các trưởng sinh thế gia chấn động mạnh. Mà cái này cũng là vương gia dám không gì kiêng kỵ lý do. 9 con rồng trưởng thành sau, trở thành vương gia nội tình bất cứ lúc nào, 9 người đề xuất đều biết dẫn phát thiên đại gợn sóng, đánh đâu thắng đó. 9 người này thật lợi hại, đã sớm trưởng thành lên thành thế gian này cấp cao nhất tuyệt đại cao thủ, đuổi kịp tuổi tối của một nhóm người, cho nên bây giờ vô cùng tự phụ. Nhận lấy cái chết. Ầm ầm. Tinh thần rơi xuống, hơn nữa bị không hiểu khí thế dẫn dắt mà đến. Chương 335, 9 con rồng, hai ngón tay bẻ gãy tiên khí, 2, chương 335, 9 con rồng, hai ngón tay bẻ gãy tiên khí, 2, đây là vương đại ra tay, hắn nô ra một cái tay, bắt được một hành tinh khổng lồ, luyện hóa trở thành một quả hình cầu, hướng về võ thần cung bố tới. Đây là bực nào bá khí, uy thế cái thế. Liền các ngươi bốn cái chủng, còn chưa đáng kể. Võ thần cung bên trong rỗi ra một cái đại thủ, vung tay áo một cái ngôi sao kia đập xuống lúc, trực tiếp bạo toái, nhưng tất cả năng lượng đáng sợ tia sáng đều bị tay áo của hắn cuốn đi. Theo sát lấy, 33334 đạo thanh thúy thanh truyền ra. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Chỉ thấy trắng loan tiên vụ tản ra, vương đại, vương nhị, vương tam, vương bốn đã bị nổ xuống chiến thuyền, trong mắt là bừng bừng nộ diễm, đang thiêu đốt, muốn phát ra. Bởi vì, tại trên mặt của bọn hắn, có một dấu bàn tay. Bọn hắn tinh khí thịnh vượng, sinh mệnh lực mạnh mẽ, da thịt nguyên bản trắng sáng như tuyết, hiện ra tại đó lại một mảnh đỏ thẫm, bị người đánh một cái tát. Không hề nghi ngờ, đây là võ thần Chu Dịch làm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều rung động. Nghĩ đến vương gia bốn cái long, vậy mà nháy mắt liền bị Chu Dịch cho phân biệt đánh một cái tát. đây là bực nào kinh khủng. A a a, Chu Dịch, ngươi tự tìm cái chết. Vương Nghị lửa giận đốt cháy, tóc trắng phơ đều bắt đầu dựng ngược lên, hóa thành một đạo khí thế bàng bạc thân ảnh, hắn cao vút thương vũ, giống như một cái kinh thế cự nhân. Đây là hắn pháp tướng, đỉnh thiên lập địa, cao cũng không biết bao nhiêu vạn trượng, lúc này bạo phát ra không gì sánh nổi khí tức khủng bố. Oanh! Sau một khắc, cửu thiên đều run rẩy, vô lượng thiên càng là run run, không ngừng rạn nứt, đơn giản giống như là muốn diệt thế đồng dạng. Bởi vì, tại Vương Nghị trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, giết sạch cuồn cuộn, mang theo vô tận tiên khí, muốn chém thẳng giới này. Chơi ạ, đây là Vương gia trấn tộc chí bảo, là tộc này món kia vô thượng tiên khí, Trường Sinh Chiến Kích. Trường Sinh Chiến Kích, cái này đồ vật xuất thế, sát khí cuốn tinh hà, tiên vụ che thương vũ, hắn uy lúc này liền sẽ rách lớn cả khôn. Không tốt. Vô số sắc mặt người trắng bệch, đối mặt cái này cái thế nhất kích, như thế nào ngăn cản? Căn bản là khó giải. Bởi vì, cái này chiến kích vừa ra, đại vũ trụ đều muốn bị chém nát, không thể ngăn cản, nó là chân chính tiên đạo binh khí, không gì so sánh nổi. Phải biết, liền tại tiên cổ niên đại cũng không có bao nhiêu kiện tiên khí, không phải mỗi một tên chân tiên có thể tìm được vô thượng tài liệu luyện chế ra cùng tự thân tương xứng binh khí. Liên vì chân tiên, sử dụng cũng nhiều vì phàm trần bên trong vũ khí, không phải tiên đạo trong lĩnh vực. Mà tới được một thế này, tiên khí thì càng hiếm có, không thể nhận ra, cửu thiên thập địa, đến qua đi vậy cứ như vậy mấy món mà thôi, còn nhiều vì không trò bẹn. Bởi vì, đều tại tiên cổ một trận chiến bên trong hủy diệt, liền chân tiên bản thân đều chết trận, càng không nói đến là binh khí của bọn hắn, tất cả tại một khắc cuối cùng đi theo ngọc thạch cấu phần, đi theo nổ tung. Trường Sinh Chiến Kích, tại một đời kia chính là một kiện chí bảo, đã thuộc về khó lường vũ khí, huống chi là tại đương thời. Vì vậy, không hao tổn chiến kích vừa ra, vượt ngoại đại tinh đều tại gì rào run run, thiên vũ sụp ra, thập phương cộng minh, thiên ngoại cách gần một chút tiểu hành tinh chờ càng là rơi rụng xuống. Đây chính là Trường Sinh Chiến Kích uy thế, có thể quét ngang giữa thiên địa chư địch. Chu Dịch, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vương Nghị gầm thét. Chiến kích cổ pháp, thật là đáng sợ, từ trên không trung bổ sung dưới, hỗn độn khí sôi trào, thiên địa bị chém ra, trở thành hai nửa, uy lực quá mạnh mẽ. Loại này tiên uy khiến cho mọi người cũng không dám tưởng tượng, linh hồn đều theo đang run lẩy bẩy, cũng biết có bao nhiêu người tê liệt trên mặt đất, dù là cách biệt mấy chục hơn trăm vạn dặm cũng không được. Không có mấy người có thể đứng. Võ Thần Cung bên trong, Ôn Tuyển bên trong tiên trì, Chu Dịch đầu gối lên Vương Hy tiên tử mềm mại trên đùi, thưởng thụ lấy cái sau xoa bóp. Yêu Nguyệt công chúa ngồi ở Chu Dịch trong ngực, xanh thẳm ngón tay ngọc cầm lấy tử ngọc nho đút vào trong miệng Chu Dịch. Đại nhân, còn xin thủ hạ lưu tình. Vương Hy mười ngón nhẹ nhàng đè ép Chu Dịch đầu, âm thanh mềm mại đáng yêu, mang theo khẩn cầu. Người khác nhìn thấy hắn Vương gia Vương Nghị tay cầm Trường Sinh Chiến Kích, hung uy ngập trời, không ai bị nổi, phảng phất thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng ở trong mắt Vương Hy, đó chính là một ba tuổi tiểu nhi cầm đại đao tại trước mặt quan công vung dậy, biết bao được cười. Yên tâm, tốt xấu ngươi cũng là ta người, ta chỉ là gõ một cái bọn hắn, sẽ không cần mạng của bọn hắn. Chu Dịch mỉm cười, nói, chuyện này đối với bọn hắn sau này tu luyện cũng có chỗ tốt. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến Tây Du Ký. Trong lòng lập tức có ý nghĩ. Hắn rút ra một cái tay, hướng về cái kia có thể chém nát một giới Trường Sinh Chiến Kích chỗ tới. Tiếp đó tất cả mọi người thì thấy đến vĩnh sinh khó mà trông một màn. Cái kia hai cây trắng non như ngọc, vươn tay có thể thấy rõ ràng trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy, cái kia không ngớt mà đều bị chém ra, trở thành hai nửa Trường Sinh Chiến Kích liền bị kẹp lấy. Thậm chí bọn hắn còn có thể rõ ràng nhìn thấy, ngón tay kia bên trên mang theo nước đọng, rõ ràng Chu Dịch có thể vẫn còn đang chơi đâu, căn bản không có đem Vương gia chín con rồng để vào mắt. Làm sao có thể? Vương Nghị trợn tròn mắt, không nghĩ tới khủng bố như vậy nhất kích, cư nhiên bị Chu Dịch hai ngón tay liền kẹp lấy. Đồng loạt ra tay. Vương Đại Vương Tam, Vương Tứ nhất lên đem sức mạnh rót vào Trường Sinh Chiến Kích. Cùng lúc đó, trong hư không lại đi ra năm người, từng cái tiên gia khí tượng kinh người, tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, có tiên hạc đang bay, có đại đạo cánh hoa bay xuống, có lăng không tiên nữ tại nhảy múa, có lượn quanh tịnh thổ xuất hiện. Nơi đó kỳ quái, giống như mở ra một mảnh tiên vực. Đây không phải là chân thực, lơ lửng tại năm người hướng trên đỉnh đầu, vô luận là tiên nữ vẫn là lượn quanh tịnh thổ mấy người, cũng là bọn hắn đại đạo chi hoa nở rộ sở trí. Đây là năm cái trung nhân nhân, đầu đầy tóc xám bên trong có một chút tóc trắng, huyết khí của bọn hắn kinh khủng hơn, vượt qua Vương Đại Vương Nghị. Bốn người bọn họ. Tất cả mọi người biết, cái này nhất định chính là cái gọi là chín con rồng bên trong mặt khác năm đầu. Năm người này bên trong, đặc biệt người cuối cùng đáng sợ nhất, đầu đầy tóc xám, cũng không một cây tóc trắng, nhìn bất quá 30 mấy tuổi, con mắt hợp gian, đó là thế giới tại diễn sinh, tại diệt vong, bao hàm vô tận thiên cơ. Vương Cửu, nhất định là bảy người. Trong lòng tất cả mọi người làm ra phán đoán như vậy. Bởi vì, liền nói Vương gia cựu tử, một đứa con so một đứa con mạnh, sau ra đời mấy cái siêu phàm nhập thánh, không thể so bì. Nhất là cuối cùng một đứa con, có thể xưng thượng thiên sủng nhi. Độc bộ thiên hạ, uy trấn một khoảng thời gian, hành tẩu thế gian 10 năm, không từng có địch, trấn nhiếp một thời đại. Đây là vô số người lần thứ nhất nhìn thấy đứng chung một chỗ chín con rồng, chín người hợp lại cùng nhau mà nói, vô địch thiên hạ, cứ nghe không có đối thủ. Đây là vương gia có thể cao cao tại thượng lý do một trong. Bây giờ, năm người đồng dạng ra tay rồi. Chín con rồng đồng loạt ra tay, chín vị nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn cường giả ra tay, thôi động chí bảo tiên khí, cái kia uy năng quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trường Sinh Chiến Kích, nở rộ vô tận tiên quang, phải diệt thế xuống mở. Vô số cường giả kinh hãi muốn chết, quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Chẳng thể trách nói chín con rồng hợp nhất, không người có thể địch. Thực sự quá mạnh mẽ, nhất là còn có vương gia hoàn chỉnh chí bảo tiên khí, cả hai hợp nhất, tiên nhân phía dưới, sợ là không có đối thủ. Xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên, rung động linh hồn của tất cả mọi người. Tiếp đó tất cả mọi người hóa đá. Dù là biết Chu Dịch là tiên nhân mạnh thiên chính mấy người thiên thần thư viện cường giả cũng là trừng to mắt, phảng phất thấy được thế gian tối không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phảng phất nhìn thấy thế gian lớn nhất kinh khủng. Rung động, kinh dị, khó có thể tin. Lương phát lạnh, bởi vì Trường Sinh chiến kích đoạn mất. Cái này từ tiên cổ kỳ nguyên tồn tại đến bây giờ chí bảo tiên khí vậy mà đoạn mất. Bị người hai ngón tay bẻ gãy. Bẻ gãy. Tiểu Trư Sách mới tới, thích xem tới, cầu like, cầu đề cử. Cầu vé tháng, chương 336, Vũ Hành Sơn ép xuống Cửu Long, Thiên Nhân Tam Mỹ chương 336, Vũ Hành Sơn ép xuống Cửu Long, Thiên Nhân Tam Mỹ ta tiên, ta không có hoa mắt à. Trường Sinh chiến kích, bị hai ngón tay bẻ gãy. Cái này sao có thể? Đây chính là từ tiên cổ kỳ nguyên truyền xuống chí cường tiên khí a. Ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a. Ta nhất định là đang nằm mơ. Tiên khí làm sao có thể dễ dàng như thế bị hai ngón tay bẻ gãy? Vô số âm thầm quan chiến cường giả trừng to mắt, tràn đầy không thể tin. Vương gia dựa vào cái này tiên khí, không biết tiêu diệt bao nhiêu địch nhân, làm sao có thể bị hai cái ngón tay gãy? Đây chính là võ thần tiền bối thực lực sao? Thực sự là thật là đáng sợ. Mạnh Tiên chính biết Chu Dịch là tiên nhân, thực lực rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng Vương gia trôi này tiên khí hắn biết rõ. Tiên cổ cái kia thảm liệt một trận chiến, cái này Trường Sinh chiến kích cũng không có bị tổn hại, nó mạnh mẽ có thể thấy được luống đúng. Nhưng mà bây giờ lại bị Chu Dịch hai ngón tay gãy. Võ thần tiền bối chỉ sợ ít nhất là tiên vương cường giả. Mạnh Tiên chính thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng. Trường Sinh chiến kích làm sao có thể bị hai ngón tay bẻ gãy? Tôi không thể nào tiếp thu được vẫn là vương đại, vương nhị mấy người vương giá chín con rồng. Bọn hắn vạn vạn không thể tin được, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Trường Sinh chiến kích vậy mà lại bị bẻ gãy. Vẫn là bị Chu Dịch gãy. Nhưng mà vương đại, vương nhị mấy người người chấn kinh khó có thể tin, Chu Dịch nhưng không có. Bàn tay hắn một lần, giống như lai Phật tổ bàn tay. Vương gia chín con rồng cũng là chí tôn cường giả, nhất là vương cửu, càng là đáng sợ, tại trong chí tôn cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng theo Chu Dịch lật bàn tay một cái, bọn hắn vậy mà không cách nào đứng vững, cảm giác toàn bộ thời không đều điên đảo. Bọn hắn liền giống bị ném vách đá người bình thường, cơ thể không tự chủ được. A, phụ thân, cứu ta. Vương đại, vương nhị mấy người người kinh hô, chỉ thấy Chu Dịch bàn tay hướng về phía bọn hắn đè xuống. Bàn tay đè xuống đồng thời, trực tiếp hóa thành một tòa ngũ hành đại sơn. Ngũ hành đại sơn giống như năm ngón tay dựng thẳng lên. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, thiên địa rung động, vương gia chín con rồng rơi xuống đất, sau đó bị ngũ hành đại sơn đặt ở trên mặt đất, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu. Xem như nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn cường giả, đừng nói một ngọn núi, tiện tay liền có thể chọc tinh ná nguyệt. Nhưng Chu Dịch tòa này ngũ hành đại sơn không phải phổ thông sơn. Bám rễ sinh trồi, cùng cả phiến thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Thực lực không bằng Chu Dịch, mơ tưởng đem hắn thả ra. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, tha khuyển tử một mạng. Đúng lúc này, một đạo lời cảm kích vang ở đám người bên hai. Hư không nứt ra, hỗn độn khí tràn ra, một thiếu niên cất bước mà ra, hắn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, hết sức trẻ tuổi. Lời nói kia xuất từ trong miệng của hắn. Tất cả mọi người cả kinh. Khuyển tử, vương gia chín con rồng phụ thân. Vương gia Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh, danh xưng vô thượng cao thủ, nhìn xuống Cửu Thiên thập địa, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt lại là một thiếu niên, khí tức thanh xuân bức người. Vô số cường giả nghẹn họng nhìn chân trối, có chút không dám tin tưởng. Thậm chí rất nhiều cường giả vận dụng tiên nhãn thông nhìn ra, đây cũng không phải là cưỡng ép lấy thần thông biến hóa kết quả, mà là chân chính một cái huyết khí bồng bột người trẻ tuổi. Vô luận là xương cốt của hắn, vẫn là huyết đủ, đều biểu hiện là đây là một cái 18 tuổi thiếu niên, tuyệt không phải là một lão quái vật. Tất cả mọi người rung động. Đây là một cái lão yêu quái a. Vậy mà trẻ tuổi như vậy. Đồng thời cẩn thận suy tư sau, trong lòng bọn họ sinh ra thấy lạnh cả người, cảm thấy một hồi hoảng hốt, rất là bất an. Bởi vì, tạo thành loại trạng thái này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Vương Trường Sinh phản lão hoàn đồng, có thể sống thêm đời thứ hai, cái này thực sự đáng sợ cùng giò người. Thiên địa đại biến sau, thế giới này bất tử vật chất thiếu thốn, phàm là tu sĩ phải có một chết, dù là ngươi có thiên đại thần thông, một ngày không thành tiên, cũng nhất định vẫn lạc. Tu vi người mạnh, có thể sống trăm vạn năm trở lên, nhưng thọ nguyên trùng quy là có cái cuối. Vương Trường Sinh sống bao nhiêu tuổi? Sớm đã vượt qua trăm vạn năm một mạng lớn, vốn nên tuổi già sức yếu, sinh mệnh chi hỏa không còn thịnh vượng, đi mau đến phần cuối mới đúng. Thế nhưng là, bây giờ cho người cảm giác là hắn tài khởi bộ, vừa mới quật khởi. Quá trẻ tuổi, cả người gân cốt, huyết mạch mấy người, tràn đầy sinh mệnh sức mạnh, chính là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Trong truyền thuyết, có thể sống ra đời thứ hai người cực độ hiếm thấy, từ xưa đến nay không có mấy người làm đến, xưa nay cũng là truyền thuyết mà thôi. Bây giờ, Vương Trường Sinh làm được. Một thân ảnh trong hư không ngưng kết, hóa hư làm thật, đứt gãy Trường Sinh chiến kích trong tay hắn giống như đồ chơi tùy ý vứt vứt. Đây chính là võ thần Chu Dịch. T. Thật trẻ tuổi a. Muốn cho rằng võ thần khủng bố như vậy, tất nhiên là một lão quái vật, không nghĩ tới vậy mà cũng giống như Vương Trường Sinh, nhìn giống như một cái 18 tuổi người thanh niên. Võ thần niên linh tuyệt đối không nhỏ, bằng không thì không có khả năng mạnh như vậy, hắn chắc chắn cũng giống như Vương Trường Sinh sống thêm đời thứ hai. Ngươi có phải hay không ngốc a? Võ thần có thể cùng Vương Trường Sinh giống nhau sao? Đây chính là tiên khí Trường Sinh chiến kích a, ngươi cảm thấy Vương Trường Sinh có thể tiện tay bẻ gãy sao? Rõ ràng võ thần là một vị hàng thật giá thật tiên nhân, hơn nữa còn là vô cùng cường đại tiên nhân, bằng không có khả năng hai ngón tay bẻ gãy tiên khí Trường Sinh chiến kích. Đúng dị đúng dị. Tiên nhân Trường Sinh bất hủ, nắm giữ vĩnh hằng thọ nguyên, dù là lại đi qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, võ thần vẫn như cũ trẻ tuổi như vậy, sẽ không già. nghĩ không ra sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy tiên nhân chân chính. Nghĩ không ra võ thần lại là tiên nhân. Vương Hy cùng Yêu Nguyệt đều bị võ thần coi trọng, nhưng Yêu Nguyệt công chúa hoàng triều người cũng không có tới tìm võ thần phiền phức, cái sau thực sự là kiếm lợi lớn. Vương Hy cùng Yêu Nguyệt chẳng lẽ không biết võ thần là tiên nhân? 89/10 là biết đến, chỉ sợ võ thần muốn gõ một chút vương gia thôi. Vương Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dịch, hắn không biết trước mắt Chu Dịch có phải hay không chân thân, ngược lại hắn nhìn không thấu. Vương Trường Sinh bái kiến võ thần, hắn cung kính thi lễ. Từ trên thân Chu Dịch, hắn cảm nhận được so với hắn cái kia tiên nhân ra ra càng kinh khủng hơn áp lực, đây tuyệt đối là một vị phi thường cường đại tiên nhân, không phải phổ thông chân tiên. Phổ thông chân tiên cũng không khả năng tiện tay bẻ gãy nhà hắn Trường Sinh chiến kích. Cái này Trường Sinh chiến kích chất liệu vẫn được, chính là luyện chế nhân thủ pháp quá thô tháo. Chu Dịch lắc đầu, trong tay trúc long chi hỏa giấy lên, đem Trường Sinh chiến kích chủ luyện. Vương Trường Sinh ánh mắt sáng quắc, chỉ thấy nhà hắn tiên khí vậy mà trong khoảnh khắc liền bị hòa tan, sau đó luyện chế thành một thanh bảo kiếm. Liền đeo hi kiếm a. Chu Dịch âm thanh rơi xuống, trên thân kiếm lập tức hiện lên một cỗ cổ pháp chữ triện. Chôi kiếm này ta đưa cho Vương Hy, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Dịch nhìn về phía Vương Trường Sinh. Toàn bằng võ thần làm chủ, Vương trong lòng Trường Sinh im lặng, hắn dám nói không sao. Nhà ngươi chín con rồng này phập phồng không yên, khó thành đại khí, hôm nay tiểu trưởng đại giới, đặt ở Ngũ Hành Sơn phía dưới 500 năm, tính tâm suy nghĩ, sau này chưa hẳn không thể đăng lâm tiên đạo. Chu Dịch nói, "Là, ta võ thần dạy bảo, ta đại quyền tử đa tạ võ thần." Vương Trường Sinh bái tạ đạo. Hắn nắm giữ một đầu tóc dài đen nhánh, xoa xuống thời gian có thể soi gương, một đôi mắt thanh tịnh vô cùng, như thủy tinh, không có một tia tì vết, phảng phất như 10 phần đơn thuần. Hắn cười lên lúc, răng trắng như tuyết, rất rực rỡ, giống như một vòng ánh bình minh bay xuống. Chuyện này dừng ở đây. Chu Dịch thân ảnh biến mất. Vương Trường Sinh mắt nhìn võ thần cùng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Kết thúc chiến đấu. Nhưng phong bạo vừa mới bắt đầu. Ở đây tin tức giống như gió bão bao phủ Cửu Thiên Thập Địa. Dù là không xác định Chu Dịch cụ thể tu vi, nhưng có thể xác định Chu Dịch tuyệt đối là tiên nhân. Hai ngón tay bẻ gãy Trường Sinh chiến kích, trở bàn tay ở giữa trùng luyện tiên binh. Vô luận cái kia một kiện, đều không phải là tiên nhân phía dưới tồn tại có thể làm được. Mà tiên nhân xuất thế tin tức, đủ để chấn động Cửu Thiên Thập Địa. Vô số thế lực lớn nhao nhao chuẩn bị hậu lễ, chạy đến bái kiến. Mặc dù có thể không thấy được, dù sao tiên nhân há lại là ai cũng có thể gặp, nhưng tóm lại là có khả năng, đặc biệt là biết Chu Dịch ưa thích nữ mập mạp sau, vô số thế lực lớn nhao nhao mang lên trong tộc ưu tú nhất nữ mập mạp đến đây bài kiến. Một ngày này, những thế lực lớn khác nữ mập mạp còn không có đưa tới, Vân Hy ngược lại mang đến cho Chu Dịch hai cái nữ mập mạp. Chu Dịch ngồi ở bên hồ tiểu đỉnh, chỉ thấy hai cái nữ mập mạp từ bờ hồ bên kia đi tới, quần áo phiêu vũ, giống như lăng ba tiên tử. Đây là một phen mỹ lệ phi thường hình ảnh, hai tên tuyệt đại giai nhân đạp xanh thảm hồ nhỏ, tóc xanh bay múa, đôi mắt sáng như thủy, như tiên lâm thế. Đây chính là ngươi hai cái tộc nhân. Chu Dịch đánh giá đối phương, hướng về phía Vân Hy hỏi. Ân. Vân Hy gật gật đầu. Đây là hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt thiếu nữ, toàn bộ đều mỹ lệ vô cùng. Một nữ tử màu đỏ quần áo lên đất, nhược mạn châu sa hoa bản, yêu diễm mà thịnh liệt, mang theo khí tức thần bí, đồng thời nắm giữ một đầu tóc dài màu đỏ, xóa tại cái cổ trắng ngần trước sau. Một người khác áo trắng xuất trần, sợi tóc màu xanh lục phiêu vũ, rõ ràng lệ nhã gây nên, giống như thanh liên mới nở, chân ngọc giẫm ở trên mặt hồ, dao động ra từng vòng màu lam gợn sóng, khinh linh tới. Chu Dịch đánh giá hai người, từ ngũ quan xinh xắn đến bóng loáng tóc dài, lại đến cái cổ trắng ngần, nhỏ nhắn mềm mại eo thon, đùi đẹp phong dài. Rất không tệ. Thiên nhân tộc có 3 viên diễm lệ nhất minh châu, Vân Hy là một cái trong số đó. Còn lại 2 cái chính là trước mắt hai nàng này tử. Mạn Châu Sa Hoa bái kiến võ thần đại nhân. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng cúi đầu, yêu diễm mà thịnh liệt, rực rỡ mỹ lệ, như ma hoa độ phóng. Hoa Sen, bái kiến võ thần đại nhân. Nữ tử áo trắng đồng dạng thi lễ, thanh nhã mà xuất trần, tú mỹ mà không yêu. Không cần đa lễ. Chu Dịch vẫy tay vừa nhấc, tiếp đó đưa tay chộp một cái, liền đem cái này một đỏ một trắng hai vị tuyệt thế giai nhân ôm vào trong ngực, người người trên người các nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan. Thân thể hai người căng cứng, tim đập rộn lên, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ đến Chu Dịch trực tiếp như vậy, đơn giản thô bạo. Vừa đến đã trực tiếp động tay. "Phu quân, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Vân Hy mỉm cười, liền muốn rời khỏi. "Lưu lại một lên đi." Chu Dịch đưa tay, đem Vân Hy cùng kéo tới. "A, người tên đại bại hoại, cầu vé tháng, chương 337, Diệp Quân Tiên, lão cha cứu ta, 1, chương 337, Diệp Quân Tiên, lão cha cứu ta, 1, võ thần cùng." Vân Hy, Mạn Châu Sa Hoa. Hoa Sen ba vị thiên nhân tộc rực rỡ minh châu gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt mê ly nằm ở trên giường em. Châu Anh rủ xuống, trắng như tuyết lụa mỏng chăn mỏng đắp lên Vân Hy, Mạn Châu Sa Hoa cùng Hoa Sen đường cong lạ lướt, thành thục vũ mị trên thân thể mềm mại. Lụa mỏng giống như sương mù nửa chặn nửa che lấy các nàng cái tiết như núi sông phập phồng động lòng người ngọc thể, ẩn ẩn phát họa ra làm cho người nhiệt huyết như sôi kinh người đường cong. Đại Mộng Thủy Tiên Giác, bình sinh ngã tự chi Chu Dịch bước ra rời đi, giơ tay lên thật dài duỗi lưng một cái, toàn thân thoải mái. Ánh mắt của hắn đảo qua trên giường mềm hai đóa hoa mai, khóe miệng hơi hơi cong lên, tâm tình thật tốt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh. Đại Phôi Đản, Vân Hy yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy mang theo ý cười, một mặt thỏa mãn Chu Dịch, ôm hắn cánh tay hung hăng cắn một cái, lại muốn tìm rút. Chu Dịch nhìn xem Vân Hy tinh xảo động lòng người gương mặt xinh đẹp, mỉm cười. "Hừ." Vân Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng ánh mắt rời đi, vùi vào trong chăn. Thời gian đúng dung, Chu Dịch vẫn như cũ mỗi ngày trải qua lôi đồng giản dị không màu mẻ thời gian. Hôm nay tìm Liễu Thần đánh đàn, ngày mai nhìn màn đưa thổi tiêu, hậu thiên cùng Hỏa Linh Nhi ngắm trăng, ngày kia cùng Nguyệt Tiễn du hồ. Trong nhà hắn cũng thỉnh thoảng có người mang thai, thỉnh thoảng có hài tử xuất sinh. Tu vi của hắn đồng dạng càng ngày càng tăng. Một ngày này, Võ Thần cung đi tới một cái đặc biệt người mới, một cái lớn tuổi La Lệ. Nàng tư thái mềm mại thon dài vừa mịn, tóc dài màu bạc xóa đến thắt lưng, một đôi mắt rất lớn, đỏ thẫm như san hô, xinh đẹp có linh khí. Thái Âm Ngọc Thỏ. Chu Dịch nhìn từ trên xuống dưới Thái Âm Ngọc Thỏ, thèm ăn nhỏ dãi. "Võ Thần đại nhân, ta nói ta là bị lừa gạt đến tới nơi này, ngươi tin không?" Thái Âm Ngọc Thỏ mắt to nhìn qua Chu Dịch yếu ớt nói. "Ta tin." Chu Dịch gật gật đầu. "Vậy ta có thể đi được chưa?" Thái Âm Ngọc Thỏ đại hỉ, mong đợi nói. "Nướng thịt không ăn." Chu Dịch nhìn xem trước mặt nướng kim hoàng chảy mỡ, mùi thịt bốn phía chân phẩm nướng thịt, cười nhạt một tiếng. "Ta ăn chay không ăn ăn mặn, hay không ăn đi?" Thái Âm Ngọc Thỏ nuốt nước miếng một cái, nghe cái kia mùi thịt thơm mê người, nhịn không được kéo xuống một cái đùi, tiếp đó từng ngụm bắt đầu ăn. "Ăn từ từ, không ai rảnh với ngươi." Chu Dịch cười cười, lấy ra hai bầu rượu. Rượu này tự nhiên không phổ thông, chính là tiên lưỡng. Theo mùi rượu khí tràn ra, Thái Âm Ngọc Thỏ nhãn tình sáng lên, cầm lấy một bầu rượu, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Cơm nước no nê, Thái Âm Ngọc Thỏ rất không có rượu phẩm bắt đầu đuổi nghịch rượu điên. "Tất nhiên muốn điên, vậy ta liền bồi ngươi điên." Chu Dịch nở nụ cười, một cái cơ lấy Thái Âm Ngọc Thỏ đầu gối, liền đem nàng ôm lấy. "Thả ta ra, ta không có say." Tiếp tục uống. "Ngươi là ai a?" "A, ai đánh lén bản tiểu thư không biết qua bao lâu." Thái Âm Ngọc Thỏ đột nhiên lông mày nhíu một cái, cảm giác bị người đánh lén, nàng muốn phản kháng lại không còn chút sức nào. Đối phương ra tay nhanh chuẩn hung ác, một chiêu liền đánh trúng vào nàng yếu hại huyệt vị. Đáng giận hỗn đản, không giảng võ đức. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lại là một ngày mới. Thái Âm Ngọc Thỏ yếu ớt tỉnh lại, cảm giác liền giống bị người quật mấy trăm roi, đau nhức toàn thân. Đột nhiên nàng nhìn thấy Chu Dịch. Theo sát lấy, nàng mới rốt cục phản ứng lại bây giờ hiện trạng, tối hôm qua ký ức giống như phim đèn chiếu giống như thoáng qua, nàng giống như một cái bị trường thương đính tại trên thất con thỏ. Người xấu. Thái Âm Ngọc Thỏ một đôi đỏ thẫm như san hô mắt to hung dữ trở lấy Chu Dịch, quay hàm phình lên, một trận nướng thịt, một bầu rượu, chính mình liền bồi tiến vào. "Ô, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích." Chu Dịch méo méo Thái Âm Ngọc Thỏ kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, nói, "Huống chi tối hôm qua ngươi cũng rất ưa thích đâu." "Ngươi không cho nói." "Không nghe không nghe." Vương Bát Nhược Kinh. Tại dạng này thời gian bên trong, thỉnh thoảng có mới nữ mập mạp bị hiến đi lên, cho người ta kinh hỉ. Bất quá Chu Dịch không phải có mới nối cũ người, mới nữ mập mạp ưa thích, cần hung hăng sủng ái. Trước kia nữ mập mạp cũng sẽ không vắng vẻ. Tỷ như Liêu Thần, Trọng Đồng Nữ, Tần Di Ninh, Nguyệt Tiền, Thanh Ý Điệp, Ma Nữ, Nữ Chiến Thần, Hạ Vũ Vũ, Yêu Nguyệt, Vương Hy, Hỏa Linh Nhi, Vũ Đồng, Vũ Tử Mạch, Vân Hy, Mạn Châu Sa Hoa, Hoa Sen. Chu Dịch cơ hồ không có đi ra ngoài qua, mỗi ngày bồi tiếp từng cái nữ mập mạp du sơn ngoạn thủy. Mà Chu Hạo bọn người không chịu ngồi yên, liền du ngoạn khắp nơi lịch luyện. Thỉnh thoảng còn cho mình mặc cái nữ mập mạp trở về. Một ngày này, Chu Hạo liền cho hắn gạt cái nữ mập mạp trở về. Một bộ tuyết áo, tuyệt thế mà độc lập, thanh lệ thoát tục. Nàng nhàn nhạt nở nụ cười, hàm răng óng ánh, yểu điệu chi tư, đảo mắt vẻ đẹp, rõ ràng diễm tuyệt lệ. Chu Dịch đánh giá nàng này, có chút đặc biệt. Tóc đen mềm mại, da tuyết nhã lệ, con mắt thuần thi tình, có thể sừng tụng phong thái tuyệt thế. Diệp Quân Tiên, tựa như là diệp phàm tốt nữ, đến từ tương lai. Bất quá quan tâm nàng là ai, chỉ cần đến nơi này, đều phải sinh đứa bé lại nói. Ngươi rất đặc biệt. Diệp Quân Tiên đánh giá Chu Dịch, tiếng như tự nhiên, phá lệ động lòng người. Ngươi cũng rất đặc biệt. Chu Dịch nói. Nơi nào đặc biệt? Diệp Quân Tiên trắng loăn răng chớp động lộc lẫy, khóe miệng hơi bệnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngực lớn, mông lớn, mán đẻ, có tính không? Chu Dịch mỉm cười. Ngươi Diệp Khuynh Tiên vừa thẹn vừa giận, không nghĩ tới Chu Dịch mở miệng chính là loại này. Ngươi không thuộc về thời đại này. Chu Dịch nói bổ sung. Ngươi Diệp Khuynh Tiên đôi mắt đẹp trừng lớn, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Dịch thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn ra được, không hổ là tiên nhân, quả nhiên có chút bản sự. Ngươi cái gì ngươi? Ta biết so với ngươi tưởng tượng nhiều. Chu Dịch nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi cũng không cần làm cái gì, liền cho ta sinh đứa bé là được rồi. Âm thanh rơi xuống, Chu Dịch ôm lấy Diệp Khuynh Tiên trở về phòng. Cơn mờ. Lao cha vẫn là như thế hùng hổ. Chu Hạo trừng to mắt, tự lẩm bẩm, nghe nói trước kia nương chính là như vậy bị hắn trực tiếp khiêng trở về sân động. Tiếp đó, hắc hắc. A. Thương thương Chu Hạo còn chưa nói xong, liền bị một cái trắng non tay ngọc nắm chặt lốt hai. Không phải Tần Di Ninh là ai? Nương, sao ngươi lại tới đây? Chu Hạo vẻ mặt đau khổ hỏi. Ta không tới có thể biết ngươi lại cho cha ngươi gạt cái nữ mập mạp trở về. Nương, nếu không thì lần sau ta cho ngươi ngoạc cái nam mập mạp. Muốn ăn đòn. Ba. Ba. A, nương, ta sai rồi. Chu Hạo che lấy cái mông, nhanh như chớp chạy. Hống hống hống, đại ca bị đánh đòn. Đi đi đi, một bên chơi bùn đi. Rời đi Võ Thần cùng, Chu Hạo mang theo Chu Đồng mấy cái tuổi tác lớn chút, thực lực cường đại huynh đệ quyết định rời đi Vô Lượng Thiên, đi tới biên hoang du lịch. Dù sao Cửu Thiên Thập Địa đã không có gì tốt chơi. Chương 337, Diệp Quân Tiên, lão cha cứu ta, 2, chương 337, Diệp Quân Tiên, lão cha cứu ta, 2, biên hoang, đến. Đây là 3000 châu bên ngoài thần bí chi địa, ngày thường không người dám đi vào. Gào một tiếng thê lương thét dài, đột ngột đang lúc mọi người bên thai băng lên, nơi xa một tấm da người trôi dạt từ từ, chân không chạm đất, ở nơi đó thổi qua, tràn đầy vết máu. đây là vật gì? Chu Hạo, Chu Đồng bọn người giật nảy cả mình, không tự chủ được lùi lại. Bất quá bọn hắn tài cao nhân đại gan, ngược lại cũng không sợ. Dọc theo đường đi, nguy hiểm trọng trọng, nhưng bọn hắn đều không có gì nguy hiểm. Đó chính là đế thành sao? Đi qua một ngày buôn ba, Chu Hạo một đoàn người cuối cùng đã tới. Cách rất xa, một loại hùng vĩ, thê lương khí tức liền đã phô thiên cái địa mà đến. Cuối đường chân trời, tối tăm mờ mịt một mảnh, nối liền đất trời, chiếm giữ đầy tất cả không gian, trên trời dưới đất khắp nơi đều là. Bọn họ đều là ngẩn ngơ, gương mặt vẻ chấn động, mênh mông màu xám, vô biên vô ngần, chỉnh thể lại chính là một tòa thành trì. Nó thẳng nhập vực ngoại, mênh mông vô ngần, cao bằng trời, cái này không giống như là thành, càng giống là một vùng vũ trụ cổ. Đế thành, tuyên cổ trường tồn, hoành phách biên hoang. Tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, khắc sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé, tại trước mặt của nó, tự thân giống như một hạt bụi nhỏ. Mọi người tới phụ cận, cực lớn bức tường cao ngất đến vực ngoại, dù là vận dụng thiên nhãn thông, cũng khó có thể nhìn thấy phần cuối. Tại sao muốn xây cao lớn như vậy? Có người thì thảo. Trấn áp một giới, có thể không lớn sao? Hơn nữa có khắc vô thượng tiên đạo ký hiệu, pháp trận liên miên, đông đúc vô biên, đây là vô số đời sinh linh tâm huyết. Một ông lão giảng giải. Thành trì thật sự quá lớn, vượt ra khỏi thành phạm chủ, đi tới gần, nhìn thấy là khai thiên tích địa một dạng cảnh tượng, hỗn độn sương mù lượn lờ cự thành. Ngoài ra, còn có một khỏa lại một khỏa tinh thần vẩn quanh tại thành bên ngoài cơ thể, thậm chí có tinh hà quấn quanh. Lấy tinh thần làm hòn đá tảng. Bức tường chất liệu không có khác, cũng là tinh hải, cũng là rơi xuống tinh thể, từ bọn chúng đắp lên thành xưa nay đệ nhất hùng quan, xây tạo thành thành này. Đứng ở chỗ này nhìn xem đế quan, giống như sâu kiến ngước nhìn tương vũ. Nó mênh mông, hùng hồn, không có giới hạn, lại yên tĩnh im lặng, như một tòa thành chết. Khi tới gần đến khoảng cách nhất định sau, đám người nhục thân kịch liệt đau nhức, bị một cô bí lực áp chế, thân thể muốn nứt nẻ, đây là hùng bá trong thiên địa đế thành chi uy. Phương xa, còn có tiểu trấn, có một chút phường thị, càng có một chút bộ lạc, chính là thủ hộ đế thành cường giả tuyệt đỉnh nhóm hậu duệ, ở ngoài thành an cư sở trí. Trong bọn họ có một bộ phận sinh linh cũng đã trở thành phàm nhân, không còn là tu sĩ. Chân chính thủ thành người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiến vào trong thành liền sẽ không ra được, vĩnh trấn nơi đây. Đó là thái cổ minh ước, có thật nhiều sinh mệnh không nhiều tiền bối đại hiển cũng sẽ ở sau cùng trong 5 tháng đi tới nơi này, lấy huyết còn có sinh mệnh trấn thủ nơi đây. Vào thành. Chu Hạo bọn người sau khi vào thành, kiến thức đến rất nhiều bên ngoài không từng có phong cảnh, có thể nói không ngừng đi. Đương nhiên, bọn hắn mục đích của chuyến này là mở mang kiến thức một chút dị vực sinh linh, trong chiến đấu tôi luyện tăng cường chính mình. Không lâu sau đó, bọn hắn đã tìm được cơ hội, thông qua giới môn rời đi đế thành, đi tới quan ngoại. Bọn hắn nhìn về phía sau, hỗn độn bành trướng, không ngừng cuộn cuộn, một tòa cao vấp mênh mông thương khung chỗ sâu cự thành, đứng sừng sững ở đó, vạn cổ không ngã, vinh thế trường tồn. Đó chính là đế quan, cũng tại sau lưng, ở vào trong hỗn độn. Chúng ta thiên địa, tại hỗn độn phía bên kia sao? Đây chính là quan ngoại. Khi mọi người quay đầu, chân chính nhìn về phía trước lúc, lần thứ nhất xuất quan sinh linh đều dùng một cái, hình ảnh thê lương, cảnh tượng giống như cũ kỹ tranh thủy mặc, rất xa xưa. Đại mạc cô yên thẳng, trường hà lạc nhật tròn. Đây là một mảnh đại sa mạc Gobi, mênh mông băng ác, huyết sắc lạc nhật to lớn vô cùng, giống như một đầu bất hủ man thú trấn áp tại chân trời, đỏ bừng mà yêu diễm. Quan ngoại cảnh sắc, thu kịch mà không bị cản trở. Trong sa mạc lớn, có rất nhiều phong hỏa, tổ tiên nhóm lửa, mấy ngàn năm đều không tắt, thậm chí có đã trưởng tồn mấy chục trên trăm vạn năm. Một con sông lớn, từ trong sa mạc lớn xuyên qua, từ xưa đến nay, chưa từng có khô cạn qua, đầm nước cuộn cuộn, gào thét mà qua. Cẩn thận quan sát, tất cả mọi người đều cảm thấy phát sợ, kia hà thủy đỏ tươi mà yêu diễm, giống như thần huyết đang chảy, từ cổ chí kim. Hắn huyết sắc vĩnh viễn không khởi. Tương truyền, nó là hoàng tuyền một đầu nhanh sông, vốn là màu vàng, nhưng bị trên chiến trường cường giả huyết dịch nhuộm đỏ, từ đó đỏ thâm không thay đổi, huyết tinh sông và mũi. Một vị độn nhất cảnh giới đại kỵ sĩ nói, nhất là huyết sắc trường hà trào lên lúc, thỉnh thoảng vẽ lên bọt nước, sẽ có một chút khung xương nổi lên mặt nước, đều rất kỳ dị, có trắng sáng như tuyết, có màu vàng, còn có phát ra ô quang. Trong sông không biết có bao nhiêu hải cốt, đều thuộc về ngày xưa cường giả, thậm chí không thiếu trường sinh cốt. Chết bao nhiêu người, chết trận bao nhiêu sinh linh, căn bản không có cách nào thống kê. Đây là lượng giới lớn nhất chiến trường, cũng là tám điểm. Toàn bộ đại mạc đều đã từng là chiến trường, mênh mông vô cương, không có điểm cuối, vô số tiên dân nơi này chém giết, chiến thiên đấu địa, xa xôi tuế nguyệt mặc dù mất đi, nhưng vẫn như cũng phảng phất có thể nghe được âm vang hành khúc, cùng với thiết huyết tiếng la giết. Chu Hạo bọn người đi theo đế thành bên trong đại quân đi tới, một đường đi thẳng. Đối diện có bất hủ áp trận, chúng ta bên này tựa hồ không có trận tiên, là thế nào ngăn trở? Chu Hạo hiếu kỳ hỏi. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ võ thần tiền bối, ta giới chân tiên tất cả thường không tồn tại nữa, các tộc còn có thể lâu dài đứng vững vàng, tự có đạo lý riêng. Một vị lão kỵ sĩ nói. A, đó là cái gì? Có người kinh hô. Khi đi đến đại mạc chỗ sâu, tất cả mọi người đều không tự chủ ngẩng đầu, bởi vì luôn cảm thấy giống như là có đồ vật gì che ở phía trên, mênh mông như một phương tinh vực. Lần thứ nhất xuất quan người đều ngây dại, ngửa đầu nhìn trời, đó là ma vân vẫn là tiên vụ. Trắng đoan cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau, giống như âm dương lẫn nhau ôm. Mấu chốt nhất chính là, nó tạo thành một cái cực lớn tròn, hóa thành một cái sợ vòng xoáy, tạo thành vực sâu. Chỉ có điều, cái này vực sâu là thông hướng trên bầu trời, không có vào vô ngần không biết chỗ, mà không phải là thông hướng dưới mặt đất. Nó thật sự quá lớn, mênh mông vô biên, bao phủ ở trên đại mạc phương. Chẳng lẽ đây chính là thiên uyên? Có người tự nói, đây là tường không gian cấu tạo mà thành, nó tự thành một mảnh thần bí chi vực. Màu đen cùng trắng loãng xương mù dây dưa, lẫn nhau giao kết cùng một chỗ, chậm chạp xoay tròn, nắm giữ lực lượng đáng sợ. Ngày hôm đó huyên bên trong có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao, theo chập trùng, theo chuyển động, tạo thành đáng sợ một cỗ sức mạnh ma quái, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Cái này không là bình thường vực sâu, ngay cả tinh thể đều có thể nuốt vào đi. Nhưng nó không phải hắc động, thật chỉ là một mảnh vực sâu, bởi vì ở trong sa mạc đi thẳng về phía trước, có thể nhìn thấy thiên huyên đều nhanh tiếp xúc đến mặt đất. Nhìn như vậy thật hơn cắt, rất nhiều tinh hải ở bên trong chậm chạp mà động, càng là có một chút cực lớn hải cốt tại trôi nổi, đang xoay tròn, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Tòa này thiên huyên thần bí không biết, từng có rất nhiều cao thủ tìm kiếm, nhưng cho tới bây giờ không có ai đi đến điểm kết thúc, mà hắn thì tại trấn thủ ta giới biên hoang. Một vị đại kỵ sĩ nói, nó là như thế nào trấn thủ? Rất nhiều người không hiểu, nhìn xem thiên huyên gần trong gang tấc, cũng không cảm thấy được lực lượng đặc biệt. Nó đối với bình thường sinh linh vô hiệu, chỉ khi nào có bất hủ vượt giới mà đến, đi vào phiến khu vực này, liền sẽ bị hút vào thiên huyên, cứ thế biến mất không thấy. Đại kỵ sĩ trịnh trọng nói, cái gì? Thần kỳ như vậy? Chu Hạo bọn người rất là hiếu kỳ. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, dị vực mặc dù thỉnh thoảng tấn công mạnh, nhưng mà tổn thất hết mấy vị bất hủ sau, cũng chỉ có thể để tử tôn tới công. Một vị lão kỵ sĩ mỉm cười nói, có thể nói thiên nguyên tồn tại bảo đảm cửu thiên thập địa an toàn, nếu không dị vực bất hủ đột kích, đế quan tuyệt đối lâm nguy. Một đường tiến lên, bọn hắn rất nhanh liền thấy được dị vực quân đội kết trận chuẩn bị chiến đấu. Cho ta giết! Một vị cường giả hét lớn. Và anh, kinh thiên động địa tiếng trống vang lên, đại chiến bạo phát, một chi lại một chi đại quân xông về phía trước, triển khai đại quyết chiến. Ô kèn hiệu thê lương vang lên, phần cuối đường chân trời nơi đó lít nha lít nhít hiện ra vô số sinh linh, một mắt nhìn không thấy mở. Kinh thế đại chiến bộc phát, hôm nay liền giết thông khoái. Chu Hạo, Chu Đồng bọn người chiến ý dâng trào, đi theo giết đi lên. Võ Thần Cung, Chu Dịch mắt nhìn trong ngực bao dung lấy hắn tựa ở trong ngực hắn Diệp Quỳnh Tiên ý niệm khẽ động, trong hư không liền hiện lên một màn ánh sáng. Trong màn sáng hình ảnh chính là Chu Hạo bọn người huyết chiến dị vực đại quân cảnh tượng. Những tiểu tử này, đây là muốn chạy đến dị vực trang bước đi. Chu Dịch nhẹ vỗ về Diệp Quỳnh Tiên quang trượt như mỡ đông ra thịt, trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra hắn thời gian nhàn nhã phải kết thúc. Chu Hạo bọn người khó tránh khỏi sẽ không khiến cho dị vực cường giả chú ý một khi dị vực bất hủ giả ra tay. Chu Hạo, Chu Đồng mấy người cũng chỉ có thể hô, lao cha, cứu ta. Câu vẽ tháng, chương 338, có ta An Lan liền có thiên, một, chương 338, có ta An Lan liền có thiên, một, một vòng cực lớn mặt trời đỏ rơi về phía tây, dáng chiều như máu, xích vân trầm trọng, hơn nửa bầu trời đều trở thành màu đỏ, như máu tươi lan tràn, thê diễm một cách yêu dị. Thậm chí, có một cỗ huyết tinh vị, xông vào người trong miệng mũi. Đây không phải ảo giác, bởi vì trên mặt đất tiếng kêu giết rầm trời, dầm dạp chẳng chỉ sinh linh đang tại đại chiến sinh tử, máu tươi liên miên chảy xuống, bốn phía cũng là. Chiến khu mênh mông, sinh linh vô số, căn bản là thống kê không qua tới rốt cuộc có bao nhiêu, trên mặt đất thi thể một cổ lại một cổ, phơi thây mấy chục vạn giảm, đến từ khác biệt chủng tộc. Giết! Chu Hạo toàn thân đẫm máu, chiều cao vạn trượng, giống như một cái cự nhân xuất thế. Tu vi đến cảnh giới nhất định, cũng có thể thi triển pháp tướng thiên địa, có thể cao vút trong mây, thậm chí đạo hạnh đầy đủ sâu mà nói, có thể trực tiếp lấy xuống nhật nguyệt. Chu Hạo cao vạn trượng, con mắt giống như hai vầng mặt trời, rực rỡ chói mắt, giết hướng một đầu hung thú. Gào đầu hung thú này cảm thấy nguy hiểm, xoay người một cái, làm bộ muốn trốn. Đi không được. Chu Hạo đuổi sát mà lên. Phanh! Hư không nổ tung, đầu hung thú này không phải thật sự muốn chạy trốn, mà là đưa lưng về phía Chu Hạo, hướng hắn va chạm mà đến, bởi vì lưng của nó bên trên mọc đầy rất nhiều ngất trời cốt thứ, sắc bén vô cùng, có thể nứt cả côn. Tất cả cốt thứ đều phát sáng, gần như thiêu đốt, nó tại vận dụng tổ thuật gia trì, muốn tươi sống đem Chu Hạo đâm xuyên, đánh chết tại chiến trường. Chu Hạo một quyền liền đánh giết đi lên. Phanh! Những thứ này cốt thứ lập tức nổ tung hơn phân nửa. Giống giống to một tiếng, Chu Hạo nắm lên đầu này 8000 trượng dài khổng lồ hung thú, hai tay dùng sức một phần, trực tiếp ở giữa không trung xé mở. Máu tươi như thác nước, nếu trường hà, phiêu tán rơi rụng xuống, huyết vũ như như chút nước, nhuộm đỏ đại mạc. Chu Hạo hung tàn cũng hấp dẫn dị vực cường giả chú ý một đầu màu vàng sinh linh ra sân, gánh vác dạ xoa cánh, hình người thân thể rất giống người, nhưng mà rất xấu, toàn thân như hoàng kim đúc thành, có một cỗ cường đại lực cảm. Hoàng kim dạ xoa, vương tộc. Một cái cường đại trẻ tuổi vương tộc ra sân, so với vương thú huyết mạch càng cao quý hơn. Trong chiến trường, có người kinh hô. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy vương tộc, tại dị vực 10 phần nổi danh, tộc này trường kỳ có thể đứng vào trước 15 lớn vương tộc bên trong. Hoàng kim dạ xoa đánh giết mà đến, nhanh chóng như lôi điện, hoàng kim nắm đấm đập sập thiên địa, lập tức đã đến Chu Hạo trước mắt. Phanh! Chu Hạo nên kích, trực tiếp đối cứng, nắm đấm đối quyền đầu, bộc phát ra vô lượng quang. Giang giác! Thanh âm gãy xương truyền ra, dị vực nơi đó xuất hiện một mảnh tiếng hoan hô. Hoàng kim dạ xoa vương tộc trời sinh nhục thể cường hành, dám liều mạng với hắn nhục thân, không biết sống chết. Một quyền mà thôi, liền để cái kia nhân tộc tiểu tử nắm đấm bể nát, ha ha, nhưng mà dị vực những sinh linh kia tiếng cười to, trong nháy mắt ngừng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì nhìn thấy hoàng kim dạ xoa run rẩy, lảo đảo lùi lại, nắm đấm của hắn biến hình, cả cánh tay chảy máu. Không có khả năng. Rất nhiều người kêu to. Vâng. Chu Hạo đã xông lên, một quyền đánh nổ dạ xoa vương tộc sinh linh đầu. Còn có ai? Chu Hạo toàn thân đẫm máu, chiến ý sôi trào, hét lớn. Chu Đồng bọn người đồng dạng rực rỡ hào quang, đại sát đặc sát. Mà động tĩnh của bọn họ cũng càng lúc càng lớn, hấp dẫn càng ngày càng nhiều dị vực cường giả chú ý, trong đó một chút cường giả không dạng võ đức đối với Chu Hạo bọn người ra tay rồi. Bởi vì bọn hắn nhìn ra Chu Hạo, Chu Đồng đám người lạ thường cùng kinh khủng, tiềm lực thật là đáng sợ, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Thế là dị vực cường giả ra tay, cựu thiên thập địa bên này mặc dù cũng có cường giả ra tay ngăn cản, nhưng ở dị vực cường giả quyết tâm muốn gạt bỏ Chu Hạo bọn người lúc, bọn hắn cũng ngăn không được. Dù sao cựu thiên thập địa cường giả kém xa tít tắp dị vực cường giả, nếu không phải có thiên nguyên chặn dị vực bất hủ giả, cựu thiên thập địa bên này đã sớm không ngăn được. Và anh, lúc này trên bầu trời xuất hiện một ngón tay, hiện lên hoàng kim sắc, áp sập thiên địa, mang theo một chút sao băng rơi xuống, nhanh chóng hướng về Chu Hạo đè đi. Cảnh tượng này mười phần kinh khủng, hắn tuyệt đối có thể một đầu ngón tay liền thoái nguyệt hiện ra, khổng lồ như vậy một cây ngón tay màu vàng nóng, giống như cây cột chống trời giống như, tiếng ầm ầm nhất hai. Tất cả mọi người đều hãi nhiên, cái này cường giả ngồi cao trên bầu trời, tuyệt đối cường hành vô song, hiện tại xuất thủ diệt sát Chu Hạo. Ngón tay thật là quá lớn, sơn linh cùng hắn so ra đều nhỏ bé không còn hình dáng. Chu Hạo mặc dù cường đại, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, tu vi không cao lắm. Nhiều nhất miễn cưỡng có thể chống lại đột nhất cảnh tu sĩ. Đối mặt chí tôn cấp cường giả, là không đánh lại. Bất quá Chu Hạo không chút nào hoảng. "Lão cha, cứu ta." Chu Hạo hét lớn một tiếng, bóp nát trong tay một kiện ngọc phù. Ngọc phù phá toái, từng đạo tiên quang nở rộ mà ra, cái kia phảng phất có thể áp sập bầu trời hoàng kim cự chỉ tại cái này tiên quang phía dưới giống như mùa đông đông tuyết, tan thành mây khói. "A!" Trên trời cao vang lên một tiếng hét thảm, là dị vực vị kia đối với Chu Hạo xuất thủ chí tôn cường giả. "Ầm ầm." Tiên quang phóng lên trời, kinh lôi trên bầu trời băng rọi, ẩn chứa vô cùng vô tận thiên uy. Tất cả mọi người giống như gánh vác sơn nhạc, cơ thể run rẩy, mỗi một cái tế bào đều đang sợ hãi. Ầm ầm, lại một đường kinh lôi vang vọng, lôi đỉnh xé rách thương khung, vạn dặm trời nắng trời u ám, thiên địa phảng phất đang run rẩy sợ hãi, đang khóc kêu rên. Phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp giáng lâm, để cho không có cảm tình cùng ý thức thiên đều cảm thấy sợ hãi cùng sợ. Vô tận tiên quang bên trong, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi ngưng kết, nhìn không ra khuôn mặt, nhưng lại cho người ta vô biên vĩ ngạn cảm giác. Theo đạo hư ảnh này ngưng kết, hào quang vạn trượng, dị tượng xuất hiện, kinh khủng ngập trời. Cửu Thiên Thập Địa một phương cường giả kích động đến cơ thể run rẩy, nhao nhao không người bài nói, cùng nên võ thần buông xuống. Tu vi yếu một chút tu sĩ bây giờ nghe vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, nguyên lai đây chính là gần nhất truyền đi xôn xao tiên nhân. Bọn hắn Cửu Thiên Thập Địa tiên nhân, cùng nên võ thần buông xuống. Tất cả mọi người nhao nhao triều bái, âm thanh kích động vang vọng tương cùng, làm cho dị vực cường giả sắc mặt kỳ biến, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Dị vực tại Cửu Thiên Thập Địa cũng có thám tử. Dù sao mặc kệ thế giới nào, mặc kệ thời đại nào, lúc nào cũng sẽ có gian tế. Thật mạnh. Người này không biết từ nơi nào xuất hiện, tuyệt đối không phải phổ thông chân tiên. Loại này đáng sợ uy thế ta chỉ ở mấy vị thân thượng cổ tổ cảm thụ qua, chẳng lẽ người này vậy mà đã đạt đến cảnh giới kia? Không tốt, mau mời An Lan cổ tổ pháp chỉ. Dị vực cường giả kinh hãi, bọn hắn có thể ngăn cản không được Chu Dịch tôn này tiên nhân. Một vị cường giả lấy ra một đạo kim sắc pháp chỉ. Đạo pháp chỉ này ẩn chứa An Lan cùng Du Đà hai vị dị vực cổ tổ sức mạnh. Vâng, chỉ một thoáng, thiên địa kịch chấn, một cố khó mà nói rõ khí tức phô thiên cái địa mà ra. Phản phất có một tôn tồn tại đáng sợ muốn xuất thế, đại mạc lay động, đế quan ngoại run rẩy. Chỉ thấy kim sắc pháp chỉ quang mang đại thịnh, sau đó bị nhen lửa. Theo kim sắc pháp chỉ thiêu đốt, cái này đến cái khác chữ cổ xuất hiện, bay về phía Thiên Uyên, hơn nữa cùng với thanh âm to lớn, giống như là nhân vật vô thượng đang chất vấn Thiên Uyên. Chương 338, có ta An Lan liền có thiên, 2, chương 338, có ta An Lan liền có thiên, 2, trời ạ, đây là dị vực cổ tổ tại cùng Thiên Uyên đối thoại sao? Mạnh Thiên chính chờ Cửu Thiên Thập Địa cường giả thấy thế, thầm kinh hãi. Dị vực cổ tổ đây chính là có thể so với tiên vương tồn tại, hơn nữa không chỉ một. Trước kia tiên của một trận chiến, Cửu Thiên Thập Địa có không ít tiên nhân, thậm chí tiên vương cũng không ít. Giống Côn Bằng, Thần Hoàng chờ thập hung cũng là có thể so với chuẩn tiên vương tồn tại, tiên vương cấp nhục thân, thập hung đứng đầu chân long là chân chính tiên vương, nhục thân cùng nguyên thần đều đạt đến tiên vương cấp. Càng có vô trung tiên vương, lục đạo tiên vương, liễu thần bực này cường đại tiên vương. Làm gì dị vực tiên vương cấp cường giả nhiều lắm. Cửu Thiên Thập Địa bên này cuối cùng quả bất được chúng, cuối cùng cơ hội đều vẫn lạc, khiến cho Cửu Thiên Thập Địa bây giờ ngoại trừ Chu Dịch, cơ hội không có tiên nhân. Bởi vậy, gặp dị vực chuẩn bị triệu hoán hắn cổ tổ, Mạnh Thiên chính bọn người trong lòng cũng lo lắng, coi như Chu Dịch là tiên vương, cũng mẹn mẹn chỉ là một người mà thôi. Đã từng vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương không người nào là tiên vương cường giả, nhưng cuối cùng đều bị vây công mà chết. Trên trời cao, Chu Dịch hóa thân ngưng kết mà ra, nhàn nhạt nhìn qua dị vực cường giả, không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ thấy màu vàng kia pháp chỉ toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, chỉ để lại một điểm cho tàn, mấy ngàn phù văn bay về phía không trung, tiến vào vực sâu, đạo âm ù ù, nứt ra thương vũ. Mơ hồ trong đó, mọi người nhìn thấy phản phất có hai đạo phai mở thân ảnh vàng nóng xuất hiện, điểm chỉ vượt sâu phần cuối, phát ra nhất là thanh âm to lớn. Cùng Thiên Nguyên giảng nhân quả. Đây là dị vực An Lan, Du Đà hai vị cổ tổ, bất hủ chi vương. Cái này hai đại sinh linh ở đâu Cửu Thiên Thập Địa có thể nói hung danh hiển hách, kinh khủng ngập trời, căn bản cũng không phải là kỷ nguyên này tu sĩ, nguồn gốc từ cái trước văn minh cổ sử. Ở thời kỳ đó, An Lan, Du Đà cùng chân tiên giao phòng, cùng Cửu Thiên Thập Địa bên này mạnh mẽ nhất nhà vô địch quyết đấu, cuối cùng bọn hắn thắng lợi. Đó là biết bao chuyện đáng sợ. An Lan, Du Đà bọn người sống thuế nguyệt vô cùng xa xăm, không ai có thể nói rõ đến tột cùng là niên đại nào xuất hiện, từng cùng vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương quyết đấu. Mặc dù có nhiều loại nguyên nhân, hai vị tiên vương chưa chắc thực lực không bằng người, chỉ là giúp đỡ không nhiều, nhưng bất kể nói gì, cuối cùng vẫn bại vong. Cười đến cuối cùng chính là dị vực An Lan, Du Đà bọn người. Bây giờ, chính là cái này hai đại cao thủ hiển thánh, pháp chỉ bị người mang đến, hiện lộ rõ ràng ra vô địch uy thế. Du Đà Chu Dịch ánh mắt thâm thúy, đây tựa hồ là một vị nữ tiên vương. Vừa vặn bắt cho ta sinh con. Chu Dịch thầm nghĩ trong lòng. Vô thượng An Lan cổ tổ, vung xuống a. Dị bực tóc bạc sinh linh lễ bái, thành kính mà lớn tiếng nói. Hắn phát hiện phía trước cái kia chương pháp chỉ hiệu quả không tốt sau, liền lấy ra chương này có thể triệu hoán cổ tổ An Lan pháp chỉ. Pháp chỉ kia bên trên có một giọt máu. Theo pháp chỉ trong nháy mắt cháy hết, vô số cổ lão phù văn từ trong đó bay ra, dung nhập trong cái kia một giọt máu, tiếp đó hóa thành một tôn thân ảnh mơ hồ. Chỉ một thoáng, thiên địa kịch chấn, càn khôn đều muốn bị lật đổ. Hư ảnh này không phải chân thân, nhưng mà lúc này lại hơn hẳn chân thân, đồng dạng cường đại, nắm giữ cái thế lực lượng vô địch. Cung nên An Lan cổ tổ buông xuống. Dị vực vô số cường giả, còn có trong sa mạc lớn tất cả dị vực sinh linh, tất cả đều ánh mắt cuồng nhiệt hướng cái kia một tôn hư ảnh cùng bái. Mạnh Tiên chính chờ Cửu Thiên một phương tất cả cường giả rung động nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận được trong cái kia một cái bóng mờ phun trào đáng sợ vĩ lực, giống như bông dương đại hải đang cuộn trào chập trùng. Cái kia hư ảnh xếp bằng ở thời không chỗ sâu, tay trái chấp bất hủ lá chắn, tay phải chấp xích phong mâu, uy nghiêm mà thanh âm to lớn từ trong miệng truyền ra, chấn động cổ kim luân hồi. Thiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có thiên. Kèm theo uy nghiêm mà thanh âm to lớn vang lên, An Lan hư ảnh trên người tiên vương khí thế áp sập vạn cổ thiên cung, chấn động thời không. Giờ khắc này, vô luận là Cửu Thiên một phương sinh linh, vẫn là dị vực sinh linh, đều bị An Lan khí thế khủng bố trấn trụ. Đây chính là lời tao vương sao? Chu Dịch nhìn qua An Lan, chen miệng nói, ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, tuyên cổ đội vàng trong mấy mắt. Bình tĩnh chậm rãi thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại không cách nào lời thuyết đích đạo vận, vang vọng thương cung, đem An Lan vô địch khí thế đều làm rối loạn. An Lan ánh mắt chuyển động, rơi vào trên thân Chu Dịch, đáng sợ sát khí tràn ngập thương cung, lạnh lùng âm thanh càng ngày càng rộng lớn mênh mông, xích phong mâu, bất hủ la chắn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Kèm theo thanh âm của hắn, hai cái tiên vương binh khí trên không trung nở rộ đáng sợ sát cơ, Mạnh Thiên chính bọn người lạnh cả người, cảm giác cơ thể linh hồn đều muốn bị chém chết. Không chết thân thể, bất diệt hồn, vang dội cổ kim không người địch. Chu Dịch nhàn nhạt mở miệng, khí tức cường đại theo từng cái ký tự bay lên, ngăn trở An Lan khí thế. An Lan lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới còn gặp phải đối thủ. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm, hư không băng diệt. Dị vực cùng Cửu Thiên thập địa tất cả mọi người rung động An Lan cùng Chu Dịch kinh khủng đồng thời, không hiểu có loại cảm giác kỳ quái, giống như lẫn vào một chút vật kỳ quái. An Lan trong lòng rất là nổi nóng, trước đó mọi việc đều thuận lợi trăng bước, hôm nay bị Chu Dịch cái này một pha trộn, trực tiếp trang bước thất bại. Ánh mắt của hắn như điện, đáng sợ khí thế tràn ngập trên trời dưới đất, lệnh toàn bộ thời không đều tại rung động. Hắn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch, ngươi chính là người nào, dám tại trước mặt ta cuồng ngôn vô địch. Ngươi bất quá chỉ là một tiên vương, cũng dám cuồng ngôn chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Nhìn qua An Lan, Chu Dịch âm thanh chợt trở nên lăng lệ mà uy nghiêm, ai cho ngươi dũng khí? Cút xuống cho ta. Một tiếng này quát chói tai, Chu Dịch dùng tới ngôn xuất pháp tùy mấy người thần thông. Tiếng nói rơi xuống, thiên băng địa liệt, tinh thần nát bấy. An Lan sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đặt ở trên người hắn, muốn đem hắn từ trong hư không đè xuống, áp đảo quỳ xuống. Vương không thể đụng. An Lan thân thể run rẩy, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, thần uy kinh thế. Ta An Lan đương thời vô địch, ai có thể áp chế ta? An Lan thét dài, thiên địa băng liệt, trong tay trường mâu xé rách hư không, hướng Chu Dịch đánh tới. An Lan chính là tuyệt đỉnh tiên vương. Bây giờ cùng Chu Dịch cũng chỉ là một cái hóa thân buông xuống, Chu Dịch mặc dù chiến lược ngập trời, nhưng tu vi cuối cùng không đến tiên vương. Muốn trực tiếp đè xuống An Lan rõ ràng rất không có khả năng. Chết. Trong tay Chu Dịch Chu Tiên kiếm hiện lên, cái này tự nhiên không phải Chu Tiên kiếm bản tôn, mà là một đạo hình chiếu, dù sao bản thể tại Chu Dịch bản tôn nơi đó. Nhưng kể cả một đạo hình chiếu Chu Tiên kiếm, vẫn như cũ có kinh thế chi uy. Dù sao Chu Tiên kiếm đã cùng Chu Dịch võ hồn dung hợp lại với nhau, không phân khác biệt. Làm. Kiếm khí ngang dọc trăm vạn dặm, một kiếm chặt đứt xích phong mâu. Lỡ ta chân thân không thể buông xuống sao? Ngươi cho bản vương chờ lấy. An Lan thanh âm tức giận tại thiên địa quân quẩn, thân ảnh của hắn tiêu tan. Chu Dịch một kiếm kia không chỉ có chặt đứt hắn xích phong mâu, cũng chặt đứt hắn hóa thân. Dị vực cường giả ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân bị chạm, thế nhưng là vô địch An Lan cổ tổ á trong lòng bọn họ thần thoại bất bại. Nhưng mà hôm nay ta nữa, võ thần uy vũ, thần uy vô địch. Mạnh Thiên chính chờ Cửu Thiên thập địa cường giả chấn phấn không thôi, kích động reo hò. Võ thần uy vũ, thần uy vô địch. Võ thần uy vũ, thần uy vô địch. Võ thần cung, xem ra cần phải hoạt động gân cốt một chút. Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy hắn Diệp Khuynh Tiên đem nàng thả xuống, bước ra rời đi. Hắn biết, An Lan bản tôn muốn phủ xuống. Hắn lưu lại Chu Hạo nơi đó một cái hóa thân là ngăn trở An Lan bản tôn, dù sao cũng không có bao nhiêu sức mạnh, cũng không có cường lực chí bảo. Hắn bản tôn cũng phải tự mình đi một chuyến, liên chạm cái An Lan trợ trợ hứng, có cơ hội liền đem Du Đà khiêng trở về. Sinh con. Câu vẽ tháng, chương 339, vác đi Du Đà, giả thiên thể dùng thử, 1, chương 339, vác đi Du Đà, giả thiên thể dùng thử, 1, đinh linh linh. Liên tại đây Cửu Thiên thập địa gieo họ, dị vực sinh linh hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm. Trung âm thanh. Dù là đại mạc mênh mông ngông ngẩn, dù là có đế quan thủ hộ cùng ngăn cách, nhưng mà toàn bộ sinh linh vẫn là nghe được trong thiên địa này có chuông đồng đang vang lên. Hơn nữa, nhưng vào lúc này, vô luận cách biệt xa xôi bao nhiêu, dù là không có thiên nhãn thông, biên hoang sinh linh cũng đều thấy được phần cuối đường chân trời cảnh tượng. Một chiếc chiến xa chậm rãi lái tới. Nó mang theo đủ loại vết tích, cũng là binh khí công kích lưu lại, như bướm ấn, vết kiếm, vết đao. Mặt ngoài pha tạp, kỹ thuật đã từng một hồi lại một hồi đại chiến huy hoàng. đây là bất hủ chi vương An Lan trên xa, từ một con bò lôi kéo, đi chậm rãi, tiếp cận Tiên Uyên, muốn vượt qua tới. Con trâu kia hình thể khổng lồ, màu đỏ sẫm da lông, nhưng phần lưng lại là màu vàng, hai cây sừng thú cũng là như thế, giống như hoàng kim đúc thành, nó phụ trách kéo xe. Tiếng chuông thanh thúy êm tai, du du dương dương, từ cái kia phần cuối đường chân trời truyền đến, vô cùng dễ nghe, nhưng cửu thiên thập địa tất cả hoan hô sinh linh đều lập tức yên tĩnh trở lại. An Lan trên xa, bất hủ chi vương phải qua nốt. Trước đây An Lan bất quá là một giọt máu cùng pháp chỉ diễn hóa hư ảnh, bây giờ đến thế nhưng là bất hủ chi vương An Lan chân thân. Mặc dù bọn hắn đối với Chu Dịch có lòng tin, nhưng bây giờ nhìn thấy bất hủ chi vương chân thân buông xuống, trong lòng vẫn như cũ mao mao, toàn thân băng lãnh, cảm giác như rơi vào trong hầm băng. An Lan cổ tổ, An Lan cổ tổ, An Lan cổ tổ. Dị vực vô số sinh linh trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí, nhao nhao quỳ lạy, đầu rạp xuống đất, cùng nhiệt hô to. Giống như tín đồ trung thành thấy được chính mình tín ngưỡng thần linh. Kích động không thôi, cùng nhiệt không thôi, lệ nóng doanh trọng. Lần này An Lan cổ tổ chân thân buông xuống, ai dám ngăn đón? An Lan ngồi ở chiến xa bên trên, không có lời nói, cũng không có nhìn hết thảy xung quanh, phản phất xung quanh nơi này hết thảy, ước vạn sinh linh, chư thiên huy hoàng, vô tận hồng trần, đều không có ở đây trong mắt của hắn. Hắn tràn ngập vô tận sát cơ lạnh nhạt, con mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch chỗ. Mặc dù phía trước chỉ là bị chém một cái hóa thân, nhưng hắn còn chưa từng mất thể diện như vậy qua. Thực sự là tự tìm cái chết. Bất hủ chi vương An Lan, cửu thiên thập địa mỗi một cái tu sĩ đô đầu ra tốc độ, từng chiếc sợi tóc phảng phất nặng như ngàn cân, muốn đem ra đầu đều xé xuống tới, đám người lạnh từ đầu đến chân. An Lan chi danh chấn thiên hạ, thế gian tu sĩ ai dám tranh phong? Đây không phải nói một chút mà thôi, từng có huyết lịch sử, là đạp vô số cường giả thi hài đúc thành uy danh, vang dội cổ kim, quét ngang cửu thiên thập địa. Trước kia, đích xác có người có thể đánh với hắn một trận, nhưng mà kết quả là như thế nào, đều biến mất, chôn xương bên trên một kỷ nguyên, huyết thấm vàng trong đất. An Lan, uy danh động thiên phía dưới, nhiếp thế gian, ngang dọc mặt cổ, quét ngang các lộ địch thủ. Đại mạc vô ngần, không thể nhìn thấy phần cuối, chiếc kia cổ chiến xa còn tại sa mạc một chỗ khác, không tại thiên nguyên phía dưới, nguyên bản không nhìn thấy mới đúng, nhưng bây giờ chiếu vào mỗi người mi mắt. Kim có mãng lưu hình thể cường tráng, mười phần uy mãnh, mang theo hỗn độn khí, lại sừng châu kim hoàng, không đội không chậm, nó lôi kéo cổ chiến xa mang theo loang lộ chiến tranh vết tích, giống như một bộ còn sống sách sử, đi lại lấy khi xưa tuyệt thế đại chiến. Móng châu rơi trên mặt đất, giống như đạp ở trong lòng của mọi người. An Lan rời núi, phải qua biên hoang. Cuối cùng, tới gần, chân chính tiếp cận thiên nguyên trung tâm phía dưới. Đến nơi này, kim cong mãng lưu tốc độ chậm dần, giơ lên bó lúc, cảm nhận được áp lực lớn lao. Trung thiên một trận chiến, ngay tại hôm nay. Thiên nguyên bên trên, truyền đến gầm thét âm thanh, đó là một đám lão nhân, nhưng âm thanh động sơn hạ, sâu nhật nguyệt, mười phần bi trắng. Tiếp lấy, một tòa thành hiện lên, lơ lửng trên trời cao, bỏ ra mảng lớn bóng tối, che đậy mặt trời, chớn áp xuống, phát ra vô lượng quang. Là tòa thành kia, trong truyền thuyết, chân chính đế thành. Đế quan, trên tường thành, một ít lão nhân kích động nói, bọn hắn đã nghe qua truyền thuyết. Cái thế sát cơ mãnh liệt, tòa thành kia phát sáng, cũng là tiên quang, cũng là tiên đạo ký hiệu, kinh khủng vô biên, chấn động cổ kim tương lai, chiếu sáng toàn bộ thế gian. An Lan động, trong chiến xa duỗi ra một cái tay, rất chậm chạp, nhưng lại rất có lực, hướng về cao thiên nắm đi. Oeng, vô lượng tiên đạo ký hiệu rơi xuống, hỗn độn nổ tung, cái thế sát khí bộc phát, nhưng mà cũng không thể thương bàn tay kia một chút, một cái tay mà thôi, nâng lên cả tòa cổ thành. Bàn tay kia nắm giữ kình thiên chi lực, hắn rất ổn, chấn nhiếp hoàn vũ, một cái tay mà thôi, nâng thiên nguyên phía trên cả tòa nguyên thủy đế thành, mặc cho cái kia vô lượng tiên quang bộc phát, đều khó mà đẩy lui nó. Nguyên thủy đế thành không chấn áp được hắn, được vững vàng chống đỡ. Trong thành lão nhân tiêu đốt chính mình thôi động đế thành, muốn chấn áp An Lan, lại bị năm cái pháp chỉ phong ấn. Kết thúc chiến đấu, đại mạc vẫn đại, chưa từng bị hủy. An Lan cùng chiến xa của hắn bình yên vô sự, không từng có mảy may thiệt hại. Năm cái pháp chỉ phong tại trên thiên nguyên, yên lặng bất động. An Lan tay nâng lấy nguyên thủy đế thành, cái thế mà cường đại. Bất hủ chi vương. Đại mạc bên trong, dị vực trăm ngàn vạn đại quân phát ra tiếng giống to, thiên địa đều đang run sợ, đại mạc đều tại kịch liệt lay động. Đây chính là bất hủ chi vương thực lực sao? Thiên Nguyên ép không được hắn, Nguyên Thủy Đế thành trấn không được hắn, Mạnh Thiên Chính chờ Cửu Thiên Thập Địa cường giả âm thầm kinh hãi. Đồng thời, bọn hắn không khỏi vì Chu Dịch lo lắng, mạnh mẽ như vậy bất hủ chi vương An Lan, Chu Dịch thật có thể ngăn cản được sao? Cho bản vương quay lại đây nhận lấy cái chết. Cổ lão trong chiến xa, An Lan ánh mắt lạnh lùng vượt qua thời không, rơi vào trên thân Chu Dịch, uy nghiêm mà thanh âm to lớn vang vọng đất trời. Không kịp chờ đợi muốn chết sao? Chu Dịch thân hình chậm rãi hiện hóa, ban đầu chỉ có một đôi tựa như nhật nguyệt một dạng đôi mắt, tiếp đó toàn bộ đầu người, toàn bộ thân thể. Toàn thân tiên quang lượn lờ, cái thế mà cường đại. Hắn tu luyện thể hệ cùng hoàn mỹ thế giới có chút khác biệt, bây giờ đã kim tiên đỉnh phong. Mặc dù cảnh giới đại khái so sánh, thái ớt kim tiên đối ứng tiên vương, nhưng Chu Dịch chiến lực lạ thường, nhất là có đủ loại đại thần thông, mười phần cường hành. Coi như không cần bảo vật, cũng đủ để trấn áp An Lan. Bất quá Chu Dịch không muốn cùng An Lan đại chiến mấy trăm lần hợp, tiếp đó tại mọi người trong rung động đánh bại An Lan. Hắn muốn là cường thế diệt sát. Vậy mà nhìn không ra người này là cảnh giới cỡ nào, bất quá khí thế này tất nhiên là tiên vương không thể nghi ngờ. Trong cổ chiến xa An Lan ánh mắt thịnh liệt, hơi nhíu mày, hắn vậy mà từ trên thân Chu Dịch cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Đây là hắn thành tựu tiên vương đến nay, rất lâu chưa từng cảm thụ. Cho dù trước kia Cửu Thiên Thập Địa vô trung tiên vương, Lục Đạo tiên vương, cũng không có cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng xem như bất hủ chi vương, hắn An Lan còn không có từng sợ ai. Vâng. Giờ khắc này, chiến xa phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt. Một sát na, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng. An Lan xuất thế. Rất nhiều người đều mắt mở không ra, nơi đó quá sáng chói, một cái hình người sinh linh bước ra chiến xa, vẫn như cũ lấy một tay nâng nguyên thủy đế thành, mà đổi thành một cái tay thì nắm lấy một cây hoàng kim cổ mâu. Cái kia cán mâu quá chói mắt, hoàng kim quang trạch chiếu rọi cổ kim tương lai, phản phất vạn thế quý nhất, vĩnh hằng sinh trưởng ở chương 339, Vác đi Du Đà, Già Thiên thẻ dùng thử, 2, chương 339, Vác đi Du Đà, Già Thiên thẻ dùng thử, 2, cái này trường mâu đóng xuyên qua thiên giác con kiến, đâm thủng qua tiên vương, tưởng thần uy cái thế, kinh cổ kim. An Lan xuất thế, trên người hắn mang theo ánh sáng rực rỡ, bao phủ thân thể, không cách nào nhìn thẳng vào, mười phần rực rỡ cùng chói mắt, liền như là trong tay hắn hoàng kim cổ mâu đồng dạng, tài năng lộ rõ. Dù là gánh vác thiên uyên, cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành, ta An Lan đồng dạng vô địch thế gian. Nhìn qua Chu Dịch, An Lan ánh mắt thịt liệt, ngạo nghễ nói, nhận lấy cái chết. Trong tay hắn hoàng kim cổ mâu chậm rãi đâm ra, hào quang lưu chuyển, bộc phát ra như đại dương ba động, thần mang càng là lập tức che mất bầu trời, cực kỳ kinh khủng, để cho người ta thần hồn kinh hãi. Trong sa mạc lớn này, ngàn vạn sinh linh, vô tận đại quân phủ toàn bộ ngã trên mặt đất, lơm lớp lo sợ, lạnh run mà run, bị vô thượng uy áp giam cầm, đơn giản muốn nổ nát. Một kiếm. Chu Dịch trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã hiện lên một thanh huyết sắc tiên kiếm, sát khí ngút trời phun trào, xé rách vũ trụ hư không. Chu Dịch cầm kiếm, hướng về phía An Lan nhẹ nhàng vung lên. Tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt thay đổi, phản phất rơi vào vô biên huyết hải, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, đại não lúc này trống rỗng. Du Đà, cứu ta. Thanh âm hoảng sợ tại tất cả mọi người trong đầu rõ ràng vang vọng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô biên kinh khủng. Hung danh hiển hách bất hủ chi vương An Lan vậy mà tại sợ hãi, vậy mà tại cầu cứu. Trong lòng tất cả mọi người có loại hoang đường lại cảm giác khó có thể tin, đồng thời lại tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Võ thần cường đại như thế, kinh khủng như vậy. Khi cảnh tượng trước mắt tiêu thất, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, khôi phục ánh mắt sau đó, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy An Lan cầm trong tay hoàng kim của mâu, không lúc nhích. Sau một khắc, xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên, giống như là đại đạo chi dây cung đứt đoạn, chấn động đến mức mỗi người tâm linh run rẩy, thần thể cơ hồ muốn nứt mở. Chỉ thấy trong tay An Lan chuôi này bất hủ chi vương hoàng kim cổ mâu vậy mà đứt gãy. Theo sát lấy, một đạo huyết quang từ An Lan mi tâm bắn ra mà ra, An Lan cái kia bất hủ chi vương tiên khu vậy mà chỉnh tề chia hai nửa, vết thương bóng loáng vương vức, giống như là cắt đậu phụ tơ lụa. T. Hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Bất hủ chi vương An Lan cứ như vậy bị một đao trẻ làm hai. Đây chính là trước kỷ nguyên cùng vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương mấy người vô thượng tồn tại chiến đấu qua kinh khủng bất hủ chi vương. Cư nhiên bị Chu Dịch một kiếm chém. Đây là bực nào kinh khủng. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn đã đột phá tiên vương giới hạn? Bị An Lan la lên tới Du Đà gặp nàng còn chưa kịp xuất thủ cứu giúp liền bị một kiếm chém giết An Lan, dọa đến linh hồn rét run, nơi nào còn dám đối với Chu Dịch ra tay. Nàng quay đầu muốn chạy, nhưng Chu Dịch đã phát hiện nàng, há lại cho nàng đào tẩu. Nếu đã tới, liền lưu lại cho ta a. Chu Dịch hồn tiên lăng tế ra, vượt qua hư không, một chút đem Du Đà trói lại, kéo tới. Đây là bảo vật gì? Du Đà kinh hãi muốn chết, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới Chu Dịch vẫn còn có bảo vật mạnh mẽ như vậy. Hồn tiên lăng. Chu Dịch đưa tay một cái nắm ở Du Đà eo thon tinh tế, không thể không nói vị này bất hủ chi vương rất không tệ, dù sao thực lực tu vi ở đây bảy. Huống chi có thể trở thành bất hủ chi vương tồn tại, cũng là thiên chi tiểu nữ. Còn có ai? Chu Dịch ánh mắt đảo qua, có thể cảm thấy trong dị vực có từng đạo cường đại ánh mắt nhìn về phía hắn. Những ánh mắt này chủ nhân rõ ràng cũng là dị vực bất hủ chi vương. Trong đó không thiếu so An Lan cùng Du Đà cường đại tiên vương. Bây giờ, Côn Đế, Vô Thương, Lạt Ma, Xích Vương mấy người dị vực bất hủ chi vương đã tề tụ một đường, nhìn qua biên hoang, ánh mắt nghiêm trọng. Người này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Cửu Thiên Thập Địa làm sao có thể có loại này cường giả? Chẳng lẽ là từ giới hải trở về tiên vương? Hắn trôi kiếm này thật là đáng sợ, phảng phất vì sát lục mà sinh, không gì không phá, nếu như không phải trôi kiếm này, An Lan sẽ không bị một kiếm chém giết. Làm sao bây giờ? Không có biết rõ ràng phía trước, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Có thể trở thành tiên vương đều không phải là đồ đần, càng sợ chết hơn. Tại không có biết rõ ràng Chu Dịch nội tình phía trước, bọn hắn đều không muốn ra tay. Bởi vì Chu Dịch thật là đáng sợ. Tiên vương rất khó bị giết chết. Nhưng An Lan dạng này, một cái tuyệt đỉnh tiên vương lại bị một kiếm chém giết, bọn hắn cũng sợ, cho nên bọn hắn liền thăm dò cũng không dám. Dù sao vạn nhất ngăn không được, chẳng phải là liền bước An Lan theo góc chết. Không có người nguyện ý mạo hiểm. Đi. Chu Dịch đưa tay đem An Lan bảo vật thu hồi, đồng thời thi triển đại thôn vệ thuật đem An Lan thôn vệ. Dù sao đây chính là tuyệt đỉnh tiên vương, lấy đi chiến lợi phẩm, Chu Dịch khiêng Du Đà rời đi. Võ Thần Cung, ngươi muốn làm gì? Du Đà bị hôn tiên lăng trói gô, tu vi bị phong ấn, bị Chu Dịch ném tới trên giường lớn, ánh mắt lộ ra một vòng bối rối. Thanh sắc câu lệ, ngươi nói ta muốn làm gì? Chu Dịch cười hắc hắc, theo An Lan dạng này, một tôn tuyệt đỉnh tiên vương bị hắn thôn vệ luyện hóa, năng lượng cường đại tại thể nội phun trào. Chu Dịch chuẩn bị mượn cơ hội này, dùng hắn trong khoảng thời gian này góp nhặt tu vi cùng một chỗ, tấn thăng thai ớt kim tiên. Ngươi dám? Du Đà nổi giận, không nghĩ tới Chu Dịch đường đường vô thượng tiên vương, vậy mà vô sỉ như thế. Nàng chính là dị vực bất hủ chi vương, chịu vô số nhân theo bái sùng bái, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mảy may mạo phạm nàng. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Chu Dịch lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Bây giờ hắn cảm giác đã sắp đột phá, toàn thân có sải không hết sức mạnh muốn phát tiết. vừa vặn liền cầm xuống Du Đà, trợ hắn tu hành, đánh vỡ sau cùng bình cảnh. A, ngươi là tên con kiếp, ta nhất định sẽ giết ngươi. A, giết đi giết đi, ta tiễn đưa ngươi mấy trăm ức đầu sinh mệnh tùy ngươi giết. Chu Dịch không thèm để ý, thậm chí Du Đà phản kháng càng kịch liệt, hắn chiến ý càng cường đại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đi qua 2 tháng nữa. Du Đà đôi mắt đẹp ảm đạm, hai mắt tan rã, tinh xảo đỏ ửng khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, giống như một cái vải rách búp bê. Nàng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có một ngày này. Vâng. Một ngày này, một cỗ khí tức kinh người từ trên thân Chu Dịch nở rộ, xông thẳng thương cung. Kinh lôi bao rội, đại đạo vinh minh. Lôi xả xé rách thương cung, thiên địa rung chuyển, tinh không chập chờn. Chu Dịch mắt nhìn Du Đà, bước ra rời đi, thân ảnh đi tới trên trời cao, bên ngoài thân từng sợi huyền áo tiên quang bộc phát ra vô cùng vô tận kinh khủng như thế. 3000 pháp tắc cùng nhau hiện lên, đại đạo vinh minh, tử khí đông lai ức vạn vạn bên trong. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất đang kêu gào, lại phảng phất tại reo hò chúc mừng, cung nên một vị vĩ đại tồn tại sinh ra. Thiên lôi địa hỏa dẫn ra vô cùng vô tận linh khí, dẫn ra 3000 đạo vận cùng pháp tắc, Chu Dịch thân thể tại thủy biến. Đây là trật tự cùng pháp tắc ngưng kết mà thành Thái Ức Tiên Khu. Vâng vào cái này Thái Ức Tiên Khu, Chu Dịch liền có thể đánh nổ An Lan đầu chó. Vô tận lôi vân tại thiên không ngưng kết, vô cùng kiềm chế, vô cùng đáng sợ. Chu Dịch ngẩng đầu, sức mạnh vô cùng tại thể nội phun trào, hắn há mồm hút một cái, đại thôn phệ thuật thi triển, vậy mà đem ức vạn giặm lôi hải nuốt một cái. Nấc. Ở một cái, Chu Dịch sờ bụng một cái, tâm tình thoải mái. T. Du Đà nhìn qua Chu Dịch đột phá, hơn nữa nuốt một cái lôi hải, trong mắt tràn đầy rung động. Yêu nghiệt, quái thai, không phải là người. Nghĩ gì thế? Chu Dịch thân ảnh xuất hiện, Du Đà lấy lại tinh thần, liền thấy Chu Dịch thẳng tắp xông vào phòng nàng. Hỗn đản. Du Đà nắm đấm nắm chặt, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Chu Dịch hành động, khóe mắt một hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Chu Dịch thật dài phun ra một cái trọc khí, thành hữu thái ớt kim tiến hắn, bây giờ cảm giác vô cùng thoải mái tơ lụa. Đột nhiên, Chu Dịch phát hiện Du Đà phần thưởng lần này lại có chút đặc thù. Ban thưởng, Già Tiên thẻ dùng thử. Câu vẽ tháng, chương 340, giao chỉ Tây Hoàng Mẫu, 1, chương 340, giao chỉ Tây Hoàng Mẫu, 1, Già Tiên thẻ dùng thử. Chu Dịch trong lòng hơi động, lập tức hiểu rồi hắn tác dụng, giống như một tấm địa điểm chỉ định du lịch tạm, có thể đi dạo chơi một vòng. Thời gian là 1 năm. Thú vị. Chu Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, Già Thiên là hoàn mỹ thế giới tương lai. Không biết hắn đến, Già Thiên thế giới sẽ có biến hóa hay không? Theo lý thuyết là nhất định sẽ có biến hóa. Nhưng nếu như Già Thiên thế giới là thời không song song, Già Thiên tiền thân không có hắn tồn tại, như vậy cũng có thể là không có biến hóa. Bất quá Chu Dịch không gấp đi thể nghiệm. Dù sao, nơi đây nhạc, không tưởng nhớ thủ. Hô. Không biết qua bao lâu, Chu Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Có loại kiếp trước 400m thi chạy một hơi chạy đến điểm kết thúc, như chút được gánh nặng niềm vui tràn trề. Du Đà một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dịch, khóe mắt lộ ra một vẻ nước mắt. Có bản lĩnh liền giết ta, bằng không một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Du Đà lạnh lùng nói. Ta như thế nào cam lòng giết ngươi? Chu Dịch cười nhạt một tiếng, nắm nàng trắng non chiếc cằm thon, dùng sức nâng lên, nhìn xem con mắt của nàng, ta tin tưởng lâu ngày sinh tình, chúng ta từ từ sẽ đến lúc đó nói không chừng ngươi liền không nỡ giết ta nữa nha. Ngươi nằm mơ. Du Đà miệng rất cứng. Bất quá Chu Dịch liền ưa thích mạnh miệng. Vì cái gì rất nhiều người ưa thích chơi cực hạn mạo hiểm vận động? Bởi vì kích động. Du Đà càng là quật cường, hắn càng là ưa thích. Dần dần trong biến thái. Sau này tự có kết quả. Chu Dịch không cùng nàng tranh luận, trực tiếp bước ra rời đi. Du Đà ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, suy nghĩ ngàn vạn. Không nghĩ tới nàng đường đường bất hủ chi vương, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Thật lâu. Du Đà cuối cùng nâng trầm trọng thân thể mệt mỏi bò dậy, vuốt vuốt bụng dưới, đi phòng tắm rửa mặt. Đáng tiếc, nàng bây giờ tất cả lực lượng đều bị Chu Dịch phong ấn. Bằng không, nàng liền có thể trực tiếp đem Chu Dịch lưu cho nàng đồ vật trực tiếp diện sát hủy diệt. Nàng lấy tay, cuối cùng không cách nào khử trừ tất cả. Từ Du Đà nơi đó đi ra, Chu Dịch đi tới Liêu Thần ở đây. Liêu Thần khuôn mặt mỹ lệ, phong thái tuyệt thế. Đây là phong hoa tuyệt đại cường giả, phong thái tuyệt thế. Chu Dịch ngửi ngửi Liêu Thần trên thân nhàn nhạt u hương, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, một cách tự nhiên, hợp lại là một. Liêu Thần tựa hồ sớm thành thói quen, không có để ý Chu Dịch động tác, chỉ là quay đầu nhìn xem hắn nói, ngươi ngược lại là lợi hại, liền Du Đà đều khiêng trở về. Đã từng nàng cũng cùng Du Đà, An Lan mấy người dị vực bất hủ chi vương chiến đấu qua. Đã từng ngươi cùng với nàng là sinh tử đại địch, bây giờ là một cái trong chiến hào tỉ muội, có muốn thử một chút hay không cùng với nàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu? Chu Dịch cười nói, ngươi thật đúng là một hỗn đản. Liêu Thần trừng Chu Dịch một mắt, nàng là tuyệt sẽ không thỏa mãn Chu Dịch ác thú vị. Cùng Du Đà kề vai chiến đấu. Nằm mơ giữa ban ngày. Sau một ngày, Chu Dịch vừa lòng thỏa ý từ Liêu Thần chỗ đó bước ra rời đi. Liêu Thần nhìn qua Chu Dịch rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là lên phải thuyền đặc. Nàng dọn dẹp một phen thân thể tiếp đó liền đi tu luyện. Thời gian đúng dung, Chu Dịch thường thường liền đi Du Đà nơi nào, biến pháp đem nàng hung hăng thu thập mấy lần. Đối với Du Đà, Chu Dịch cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nàng liền thích xem Du Đà nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Một ngày này, Đế Quan Nội Tam Đại Trường Sinh gia tộc vệ gia cho hắn đưa 4 cái nữ mập mạp đi lên. Vệ gia 4 vị tiên tử. Trong tin đồn vệ gia 4 hoàng. Vệ gia 4 vị tiên tử danh khí rất lớn, tại Đế Quan có cực lớn nhân khí. Không chỉ có là bởi vì các nàng kinh người mỹ mạo, càng bởi vì thiên phú siêu phàm, lai lịch rất lớn, để cho người ta kính sợ. Vệ gia cũng không phải nhân tộc, nhưng mà Đế Quan Nội một trong Tam Đại Trường Sinh thế gia, cùng ngăn cách ngoại giới. Cửu Thiên Sinh Linh căn bản vốn không biết, truyền thừa thập phần thần bí cùng cổ lão. Gia tộc này tại trong thế hệ này có 4 hoàng, vì 4 tên kinh diệm nữ tử, danh xưng thiên tài tuyệt thế, 4 người liên thủ có thể quét ngang cùng tuổi tất cả mọi người. Lần này Chu Dịch đại triển thần uy, cũng làm cho Vệ gia từ bỏ trưởng sinh thế gia kiêu ngạo, chủ động dâng lên nữ mập mạp, lấy lòng Chu Dịch. Nơi này thật đẹp. 4 tên thiếu nữ dẫm ở trên liên miên lá sen, từ trong một đầu bích lục dòng suối nhỏ một đường mà đến, váy dài tất cả kéo tại mặt nước. Các nàng thanh lệ thoát tục, giống như tiên đạo thế gia đi ra nữ tử. Đích xác, Bích Lạc Hồ mỹ lệ xuất thế, lam như bảo thạch, mặc dù còn cách nhau rất xa, nhưng mà loại kia linh động đã có thể cảm nhận được, theo gió đưa tới từng trận màu trắng tinh thiên khí. Một gốc băng tinh cây lớn lên ở chỗ này, cắm rễ chung quanh hồ trên linh sơn, bọn chúng phát ra sáng long lanh quang, loại cây này rất đặc biệt, cũng là nửa trong suốt, cây bên trong hoa văn có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa, thân cây màu sắc phức hơn, có màu tím, giống như tự kim nút thành, có màu đỏ, giống như mã não giống như trong suốt. Chu Dịch lười biếng nửa nằm tại giữa hồ trong tiểu đình, bốn tên thiếu nữ xinh đẹp rất nhanh liền đã đến thứ hai trước mặt. Bái kiến võ thần đại nhân. Tứ nữ nhẹ nhàng cúi đầu, phong thái tuyệt thế, phong tình bản chủng. Chính là Vệ gia bốn hoàng. Không cần đa lễ. Chu Dịch mỉm cười, bốn tên vụng trộm quan sát Chu Dịch thiếu nữ lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập như trống trầu. Mặc dù các nàng là bị gia tộc đưa tới, nhưng Chu Dịch không chỉ có soái, bị lực vô biên, càng là vô thượng tiên vương, chảm dị vực bất hủ chi vương, như đổ gà làm thịt cậu, ngút trời thần võ, cái thế vô song. Các nàng mặc dù là bị đưa tới, nhưng trong lòng là không có chút nào phản cảm. Nhìn xem Chu Dịch ánh mắt tràn ngập kính sợ hâm mộ sùng bái. Tới. Chu Dịch vẫy tay, bốn tên thiếu nữ tụ tập mà đến. Chu Dịch đưa tay ôm lấy hai cái, còn thừa hai cái ở một bên bụng dưỡng, đấm lưng cho hắn năn bay, rót rượu bóng. Thiếu nữ thanh thanh nhạt nhạt say lòng người mùi thơm cơ thể quanh quẩn, làm cho người say mê. Chu Dịch thỏa thích hưởng thụ thiếu nữ mang tới mỹ hảo, vui đến quên cả trời đất. Liên tiếp nửa tháng, Chu Dịch cũng không có cùng các nàng tách ra. Vệ gia bốn hoàng đồng dạng say mê trong đó. Chu Dịch có xuất thần nhập hóa thần công tuyệt kỹ cùng vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải các nàng những thứ này mới ra đời không có kinh nghiệm chiến hỏa tẩy lễ thái điều có thể ngăn cản. Thấy các nàng bất lực tái chiến, Chu Dịch không thể làm gì khác hơn là đi tìm chiến lực cường đại bất hủ chi vương Du Đà. Vị này có thể thỏa thích phát huy tất cả chiến lực, cũng không sợ đem nàng làm bị thương hoặc giết chết. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Đảo mắt đã qua 2 năm rưỡi. Chu Dịch tu vi tăng vọt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Không chỉ có bởi vì Chu Hạ bọn người mạnh hơn rất nhiều, có thể cho hắn phản hồi không ít tu vi, càng bởi vì Cửu Thiên Thập Địa các đại thế lực dâng lên vô số ưu tú nữ mập mạp. Các nàng rất nhiều đều sinh hạ cho Chu Dịch dòng dõi, khiến cho Chu Dịch lấy được ban thưởng tăng vọt. Chu Dịch bất chừng, không chỉ có nguyên tắc bên trong có danh tiếng nữ mập mạp, cho dù là không tên cũng họ, chỉ là kinh hồng cong lên nữ mập mạp, đoán chừng đều được thu vào bẫy. Có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Kể từ hắn một trận chiến trạm An Lan, tú binh du đà sau, hắn chính là Cửu Thiên Thập Địa vua không ai, kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, quan sát Cửu Thiên Thập Địa. Cho dù dị vực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trở nên an tĩnh lại. Chương 340, giao chỉ Tây Hoàng Mẫu 2, chương 340, giao chỉ Tây Hoàng Mẫu 2, một ngày này, Chu Dịch lại đi tới Du Đà ở đây. Không có gõ cửa, Chu Dịch trực tiếp xông vào. Du Đà gặp Chu Dịch đi vào, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng đã sớm quen thuộc Chu Dịch thô lỗ. Đột nhiên, Chu Dịch đầu lông mày nhướng một chút, kinh hỉ nói, "Ngươi có?" Du Đà không nói gì, nàng tự nhiên biết mình có. Trước lúc này, nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Mặc dù Du Đà có, nhưng Chu Dịch cũng không hề rời đi. Nhìn nhi tử quan trọng, xem xong nhi tử, lưu lại thực phẩm dinh dưỡng, Chu Dịch ôm Du Đà, người người giữa sợi tóc nàng mùi thơm ngát, tại bên tai nàng nói, "Ta biết tâm nguyện lớn nhất của ngươi chính là tiến thêm một bước, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cũng sẽ tốt đau quá ngươi, tương lai tất nhiên có thể để ngươi tiến thêm một bước, thậm chí đạt đến ngươi không cách nào tưởng tượng cảnh giới." Du Đà không nói gì, mỗi lần cũng là mặc kệ Chu Dịch làm sao làm nàng, đều nàng giữ yên lặng. Chu Dịch cũng không có để ý cuối cùng. 2 năm rưỡi sau, Du Đà sinh hạ một đứa con, thiên phú lạ thường, Chu Dịch lấy tên Chu Đà. Phần thưởng lần này cũng không tệ lắm, chính là một kiện tiên tiên linh bảo diệt thế hắc liên. Mà theo nhi tử xuất sinh, Du Đà cũng xảy ra một chút biến hóa. Chu Dịch đều thấy ở trong mắt, mà Chu Dịch tu vi đã đạt đến nửa bước đại La Kim Tiên chi cảnh, so sánh hoàn mỹ thế giới, cũng coi như là chuẩn tiên đế. Mà Liêu Thần tại Chu Dịch dưới sự giúp đỡ, cũng khôi phục tu vi, hơn nữa tiến thêm một bước, khoảng cách chuẩn tiên đế cũng chỉ kém một bước, xem như đế quang tiên vương. Chu Dịch cảm giác là thời điểm đi giả thiên chơi một vòng. Hắn lưu lại một cái hóa thân tọa trấn, tiếp đó sử dụng giả thiên thẻ dùng thử. Giả thiên thế giới. Đây là một thế giới hùng vĩ, người nơi này tu luyện nhục thân, cho rằng nhân thể chính là một tòa cực lớn thần tàng, tiềm lực vô hạn, không tách ra khỏi nhân thể thần tàng, có thể thu được siêu phàm thoát tục sức mạnh. Đệ nhất cảnh, luân hải bí cảnh, phân bốn cảnh, tu luyện dưới rốn sinh mệnh chi luân. Mở bể khổ, tu thành mệnh tuyển, bắc thần tiểu, đến bị ngạn. Đệ nhị cảnh, đạo cung bí cảnh, phân ngũ cảnh, tu luyện ngũ tạng, tâm, liều, phổi, thận, tỷ ngũ đại thần tàng. Đệ tam cảnh, tứ cực bí cảnh, phân bốn cảnh, tu luyện tứ chi, hai tay cùng hai chân. Đệ tứ cảnh, hóa long bí cảnh, phân cửu cảnh, tu luyện cổ sống, từ xương đôi đến xương cổ, đại viên mãn lúc xương sống hiện ra hóa đại long. Đệ ngũ cảnh, tiên đài bí cảnh, trung sáu tầng trời, tu luyện trong đầu tịnh thổ, mỗi một tầng có thể so với một cái đại cảnh giới. Sau đó là chuẩn đế, trung cửu trọng thiên, tu luyện ngũ đại bí cảnh, từ tinh thâm đến viên mãn, thăng hoa thánh đạo pháp tắc vị trí tôn pháp tắc, đệ cửu trọng thiên ngũ đại bí cảnh viên mãn đại đế, chứng đạo giả, lại xưng tiên tôn, cổ hoàng, ngũ đại bí cảnh viên mãn hợp nhất, hóa thành đạo kén, thai nghén hoàng đạo pháp tác hồng trần tiên, trường sinh bất hủ, tuế nguyệt bất gia thân. Chu Dịch thân ảnh hiện lên, cảm thụ được thế giới này, lập tức cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của hắn. Đây là tương lai giả thiên thế giới, có ta tồn tại vết tích. Dường như là ta cắt đứt thời không, độc đoán vạn cổ, làm ra giả thiên thế giới đã nửa bước đại la kim tiên. Chu Dịch lập tức cảm giác được trong thiên địa tin tức, xem ra mặc dù bởi vì hắn tồn tại, cải biến rất nhiều, nhưng hắn hay là đem giả thiên thế giới cho lấy ra. Chu Dịch nhất niệm liền bao phủ toàn bộ giả thiên thế giới, bây giờ giả thiên thế giới vẫn là thời đại hoang cổ. Lúc này, chính vào Tây Hoàng Mẫu chứng đạo thành đế, quân lâm thiên hạ. Bắt đầu tinh vực, giao chỉ thánh địa. Giao chỉ tinh thổ, sương mù lượn lờ, cảnh sát tú lệ, như một mảnh tiên địa. Thánh sơn minh nga, tú phong linh hoạt kỳ ảo, vô tận mây mù giống như từng cái đai lưng ngọc ba phủ, phiêu nhiên như thiên thượng cung quyết. Từng ngụm tiên truyền phun ra nuốt vào nhật nguyệt linh khí hóa thành nước suối, tụ tập trăm triệu giặm linh khí. Trên đỉnh núi, hình như có một nữ tử ngồi xuống, nàng như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên ba nở nhụy, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Thước thang ngọc thể, thon dài yêu kiều, bị hào quang bao phủ, giống như là lập thân trong quảng hàn cung, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiếp cận. Lúc này, nữ tử đóng chặt mắt phượng đột nhiên mở ra, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy lên. Ánh mắt nàng bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trong lúc lơ đãng tự nhiên toát ra một cô vô thượng tôn quý cùng uy nghiêm. Tựa như xảy ra chuyện gì, nữ tử trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, thiên địa hủy diệt mở lại, phản phất tại thôi diễn cái gì, nhưng cuối cùng lại hết thảy như thường, cái gì cũng không có thôi diễn đến. Nữ tử này tự nhiên là đương thời che đậy vô số thiên kiêu nhân kiệt, từ vô số tuyệt thế nhân vật bên trong chỗ hết tài năng, chứng đạo thành đế giao chỉ Tây Hoàng Mẫu. Chứng đạo thành đế, dung hợp thiên tâm ấn ký. Trong thiên địa biến hóa tự nhiên cảm giác nhạy cảm. Chu Dịch buông xuống trong nháy mắt, thiên địa vạn đạo đều có chỗ cảm ứng. Chỉ là Chu Dịch trong nháy mắt liền ẩn dấu đi. Tây Hoàng Mẫu tự nhiên cảm giác không đến. Dù sao Tây Hoàng Mẫu cũng liền tương đương với hoàn mỹ thế giới chí tôn, mặc dù thế giới này thành đế rất khó, Tây Hoàng Mẫu cái này đại đế so với hoàn mỹ trong thế giới chí tôn mạnh, nhưng cũng cuối cùng chỉ là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong mà thôi. Ân. Tây Hoàng Mẫu đột nhiên cả kinh, bởi vì trước người nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục thanh niên. Thanh niên phảng phất người bình thường, trên thân không có một chút tu vi, nhưng Tây Hoàng Mẫu lại là ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, trong lòng tràn ngập vô biên kiêng kỵ. Nơi này chính là giao chỉ, là đạo trường của nàng. Cho dù đại đế cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Đại đế, hai chữ có thể áp sập cổ kim tương lai, đại biểu chiến lược cực hạn, đạo cực hạn, người cực hạn. Mỗi một cái cũng là che đậy thiên hạ, trấn áp vạn cổ tuyệt thế thiên kiêu, trấn nhiếp cửu thiên thập địa, không thể siêu biệt, coi như những sinh mạng kia trong cấm khu phong ấn kinh khủng tồn tại, bình thường đều sẽ không chủ động trêu chọc. Từ xưa đến nay, một thời đại chỉ có một vị đại đế, chỉ có một vị đại đế mất đi, một vị khác đại đế mới có thể chứng đạo thành đế. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, luôn có nghịch thiên người, có thể đánh vỡ hạn chế, vì thường nhân chớ không thể, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nàng đã chứng đạo thành đế, có thể nói đứng ở thế gian đỉnh phong. Cho dù cấm khu chí tôn, một đối một, cũng không có địch thủ, bởi vì nàng tại đỉnh phong. Mà cấm khu chí tôn mặc dù đã từng cũng là đại đế của hoàng, nhưng dù sao không phải là bọn hắn thời đại, bọn hắn coi như có thể cực điểm thăng hoa, thời gian cũng có hạn chế. Các hạ là ai? Tây Hoàng Mẫu nhìn xem Chu Dịch, trong mắt tinh hà luân chuyển, vũ trụ tiêu tan, một mắt có thể dòm cổ kim tương lai, một bước có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, nhưng nàng lại nhìn không thấu Chu Dịch. Bản năng cảm giác Chu Dịch rất nguy hiểm, so cấm khu chí tôn còn nguy hiểm. Chu Dịch đánh giá Tây Hoàng Mẫu. Mặc dù Tây Hoàng Mẫu đứng ở nơi đó, điềm tĩnh đạm nhiên, không có bức nhân uy áp, cũng không có để cho người ta run rẩy khí tức, như một bộ vĩnh hằng tiên thể. Nhưng mà, nàng đứng ở nơi đó, phản phất như là cả bầu trời, thiên địa hết thảy đều tại vây quanh nàng mà chuyển động, nàng tựa hồ chính là thiên địa duy nhất. Nàng chính là đạo. Bất quá Chu Dịch không có chú ý những thứ này, mà là một mắt liền xem thấu Tây Hoàng Mẫu quanh thân bao phủ hào quang, thấy được chân dung. Đó là một tấm không cách nào hình dung hoàn mỹ khuôn mặt, trong thiên địa tất cả trung linh dục tú phảng phất đều cho nàng, khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại cũng khó có thể hình dung nàng đẹp một phần bạn. Đương nhiên, để cho người khó mà quên chính là nàng loại kia điểm tính đạm nhiên, dịu dàng ung dung khuynh thế khí chất, phảng phất cựu thiên phía trên tiên tử thần nữ, không dính khói lửa trần gian, siêu trần thoát tục. Hướng xuống, là trắng non cổ như ngọc, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt. Ngọc thể có những đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy sạch không tì vết, là hoàn mỹ như thế. Ta gọi Chu Dịch, Tây Hoàng Mẫu chắc hẳn chưa từng nghe qua. Chu Dịch mỉm cười, nhìn qua Tây Hoàng Mẫu kinh tâm động phách diệu thể, nói, bất quá sau này chúng ta có thể chậm rãi hiểu rõ. Chu đạo hữu không mời mà tới, có gì muốn làm? Tây Hoàng Mẫu ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Chu Dịch, muốn cầm tiên lệ lục kim tháp đập hắn. Đến đây cưới tiên tử làm phu nhân ta. Câu vẽ tháng, chương 341, con ta vô thủy có tiên đế chi tư, 1, chương 341, con ta vô thủy có tiên đế chi tư. Một, đến đây cưới tiên tử làm phu nhân ta. Tây Hoàng Mẫu sững sờ, không nghĩ tới Chu Dịch vậy mà trực tiếp như vậy. Phải biết nàng nhưng là đương thế đại đế, cái thế vô địch. Chu Dịch đến cùng là ai? Là cái gì cho hắn sức mạnh mạnh mẽ như vậy cùng dũng khí? Làm cản. Tây Hoàng Mẫu mặc dù là nữ đế, nhưng ở cái này giả thiên thế giới có thể chứng đạo thành đế, đó đều là đạp lên vô số thiên kiêu thi hải leo lên vô tọa. Có thể nói thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Có thể thành đế giả, không có một cái nào không phải sát phạt quả đoán. Cho nên, Tây Hoàng Mẫu ra tay rồi, Thiên Lệ Lục Kim Tháp phát sáng, đế uy hạo đãng. Đại đế khí tức tràn ngập, một loại như vũ trụ tinh không đại phá diệt tầm thường kinh người ba động tại mênh mông và phồng, vạn cổ thanh thiên đều muốn thành khoảng không. Cực đạo đế binh khôi phục, thần uy cái thế hiện ở thế gian, các phương giáo chủ cũng nhịn không được phải quỳ lạy xuống, thái cổ thần linh đều phải bởi vì nó mà run rẩy. Muốn áp sập chư thiên vạn giới, đông hoang vô số cường giả chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía giao trì, kinh sợ, không biết Tây Hoàng Mẫu vì cái gì nổi giận. Đại đế, hai chữ có thể áp sập cổ kim tương lai, đại biểu chiến lược cực hạn, đạo cực hạn, người cực hạn. Từ xưa đến nay, nhân tộc đại đế cứ như vậy mấy vị, mỗi một cái đều lưu lại công tích vĩ đại, công chấn sử sách, không thể siêu việt. Mỗi một vị đại đế cũng có thể nói đương thời vô địch, chấn áp cửu thiên thập địa, cái thế vô song. Vâng, Tiên Lệ Lục Kim Tháp chấn áp xuống, đế uy như ngục, nhưng mà Chu Dịch lại giống như không nghe thấy, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở Tây Hoàng Mẫu trước người. Tây Hoàng Mẫu từ vô số thiên kiêu bên trong giết ra, chứng đạo thành đế, ý thức chiến đấu tất nhiên là lạ thường, đưa tay một trường đánh xuống. Đại đế một trường, đủ để phá diệt vô số ngôi sao. Chu Dịch giơ tay lên, liền tóm lấy Tây Hoàng Mẫu mềm mại tay nhỏ bé trắng đoán, liền phản phất nam nhân bắt được tay của nữ nhân một dạng. Món kia đế binh Tiên Lệ Lục Kim Tháp, Chu Dịch vẹn vẹn liếc mắt nhìn. Một ánh mắt liền đem nó phong ấn trấn áp. Ngươi chẳng lẽ là tiên nhân? Tây Hoàng Mẫu trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chấn động, có thể làm cho nàng không có lực phản kháng chút nào, nhẹ nhõm trấn áp sự tồn tại của nàng, tuyệt đối không phải đại đế cái này cấp bậc. Chỉ có trong truyền thuyết tiên, Trường Sinh Bất Hủ Tiên. Không tệ, ta đúng là tiên nhân, còn không là bình thường tiên nhân. Chu Dịch nhìn xem Tây Hoàng Mẫu tuyệt thế vô song dung mạo, mỉm cười, đi theo ta, cũng không tính bôi nhỏ ngươi đi. Thiếp thân Liễu Yếu Đào Tơ, cái nào xứng với tiên nhân chi tôn? Tây Hoàng Mẫu thở dài nói, cái này nếu là Liễu Yếu Đào Tơ, cái kia thiên hạ còn có mỹ nhân sao? Chu Dịch mỉm cười, quơ lấy Tây Hoàng Mẫu đầu gối, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, nhanh chân đi hướng Tây Hoàng Mẫu tẩm cung. Tây Hoàng Mẫu trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, từ bỏ phản kháng. Tất nhiên không phản kháng được. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ. Từ xưa đến nay, tiên nhân truyền thuyết rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có người gặp qua tiên. Nàng cũng không có. Cho nên, nàng đối với Chu Dịch tôn này tiên nhân đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Chu Dịch cũng nhìn ra trong nội tâm nàng hiếu kỳ, khóe miệng khẽ nhếch. Vừa bạn, chúng ta đều thành thật một chút, thẳng thắn tương đối, thẳng thắn, như thế mới có thể thâm nhập hiểu rõ, cùng tiến bộ, cùng hưởng phồn hoa cực lạc. Chu Dịch đi tới Tây Hoàng Mẫu cửa ra vào, gian phòng của nàng cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, bất quá Chu Dịch vẫn là thô bạo đẩy cửa ra đi vào. Đi tới gian phòng, Chu Dịch liền bị bên trong tinh xảo sắp đặt hấp dẫn, trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Cùng lúc đó, Tây Hoàng Mẫu phía trước phát uy thế nhưng là kinh động đến Đông Hoang, thậm chí tinh vực bắt đầu vô số cường giả cùng thế lực lớn, thậm chí ngay cả trong cấm khu chí tôn đều tỉnh lại. Đại đế, cả thế gian vô song, không thể địch nổi. Nàng nhất cử nhất động, ảnh hưởng vô số người sinh tử tồn vong, phồn hoa suy sụp. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Vô số trong lòng lo lắng cường giả cùng thế lực gặp hết thảy gió êm sóng lặng, nguyên bản nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Giao chỉ, Thẩm cung. Chu Dịch nhìn xem trong ngực bao dung lấy chính mình Tây Hoàng Mẫu, quan sát tỉ mỉ. Tây Hoàng Mẫu gương mặt xinh đẹp tinh xảo, giống như mỡ dê đẹp ngọc tinh điêu mảnh mại mà thành, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến cực hạn, đẹp đến mức tận cùng. Nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp mang theo chưa tiêu hồng hồng, mỹ lệ mê người. Khóe mắt lộ ra một vẻ nước mắt giống như không chịu nổi có roi. Tây Hoàng Mẫu thật dài mỹ lệ lông mi rung động, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, vừa vặn đối đầu đánh giá nàng Chu Dịch con mắt. Ngươi thật là tiên nhân. Tây Hoàng Mẫu hỏi trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, phía trước miệng của nàng bị ngăn chặn, muốn hỏi cũng không có cơ hội. Thật 100%. Chu Dịch cười cười, cương triều hôn nàng trắng non gương mặt, danh mánh nói, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được tiên nhân cường đại? Vậy ngươi đến từ nơi nào? Vì cái gì trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua? Tây Hoàng Mẫu không để ý đến Chu Dịch trêu chọc lời nói thô tục, tiếp tục hỏi, ngươi có thể lý giải thành thế giới bên ngoài? Chu Dịch nói cho Tây Hoàng Mẫu một chút đối phương không biết bí mật, người người nàng bên trên tán phát nữ tử u hương, lại nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy. Người Tây Hoàng Mẫu hình như có nhận thấy, vừa định mở miệng, lại bị Chu Dịch túi đầu hôn. Nàng lời muốn nói chỉ có thể nuốt xuống. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt là một tháng trôi qua. Một tháng này thời gian, Chu Dịch cùng Tây Hoàng Mẫu liền không có tách ra qua, một mực ở chung một chỗ. Một ngày này, Chu Dịch cuối cùng cam lòng đi ra hít thở không khí. Giao chỉ cảnh sắc rất đẹp. Chu Dịch lãnh hội lấy nơi này phong thổ. Mây mù nhiễu, trên vách núi có cây phong phú, đều là tiên thảo linh tài, đem vách núi nhuộm thành một mảnh tràn ngập sinh cơ lục sắc, từng đạo thác nước màu bạc từ trên vách núi rủ xuống, vang lên ầm ầm, kích lên hơi nước sông thẳng tới chân trời. Mỹ lệ, bao la hùng vĩ. Đinh linh linh. Du dương tiếng đàn từ đằng xa truyền đến, du dương méo von, hàm xúc ôn nhu, tươi mát dáng dả, ý vị vô tận, tựa như đại đạo thanh âm, quên quần tại thiên cung, tại trong mây mù chảy xuôi, đang tâm thần người. Bình thường người tu hành nghe ngóng, có thể ngộ đạo. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có một cái tiên trì, thủy quang bốc hơi, sương mù mông lung, tỏa ra ánh sáng lung linh, ước vạn đạo thần tắc đang lóe lên tia sáng, vô tận linh khí chi tinh tử trong suối nước phát ra. Cái kia một chỗ tiên trì, liền chính là Tây Hoàng Mẫu thành đạo chi địa, phun ra nuốt vào vô tận hào quang, Tây Hoàng Mẫu chính là ở đó một chỗ bên trong tiên trì nhận được tiên lệ lục kim, đúc thành nàng đế binh tiên lệ lục tinh hắc. Vừa rồi tiếng đàn bắt đầu từ tiên trì bên cạnh một gian trong lầu các truyền ra. Nơi đó trời quang mây tạnh, tiên vụ tràn ngập, mông lung trong tiên khí, có một vị tiên tử ngồi xếp bằng, khẽ bước đặt ngang ở trên chân ngọc phỉ thúy đàn tranh. Tiên tử kia tiên cơ ngọc thể, tỏa ra ánh sáng lung linh, đường cong ưu mỹ, đường vòng cung động lòng người, 3000 ô ti rủ xuống như thác nước, sáng đến có thể soi gương. hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, đoan trang dịu dàng, mắt phượng thanh tịnh thâm thúy, một bộ váy trắng phát họa ra kinh tâm động phách dáng người. Cơ thể di động thần tắc, tựa như cựu thiên huyền nữ vào phàm trần, coi như trên trời thần nữ ở trước mặt nàng cũng ảm đạm phai mờ. Nàng bên cạnh có một tòa trong suốt như ngọc lục tháp, vẹn vẹn tọa lạc tại nơi đó, không có hiện lộ chút khí tức nào, lại cho người ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác, chính là Tây Hoàng Mẫu Đế binh Tây Hoàng Tháp. Tại đối diện nàng, tiên trì bên cạnh còn có một gốc xanh ngắt xanh thẳm cổ thụ, cái kia cổ thụ phiến lá óng ánh, từng mảnh đường vân huyền ảo thần kỳ, tản ra vô tận sinh cơ cùng tiên khí, chính là Tây Hoàng Mẫu bất tử dược, bản đảo cổ thụ. Nàng tự nhiên là cùng Chu Dịch tách ra Tây Hoàng Mẫu. Bị Chu Dịch khi dễ một tháng, Tây Hoàng Mẫu rốt cuộc đến nhà rỗi, ở đây đánh đàn thư giãn trong lòng ngũ vị tạp trần. Chu Dịch từ đằng xa dậm chân mà đến, đứng lặng tại tòa bên ngoài, ánh mắt lặng lặng nhìn Tây Hoàng Mẫu, bên tai quanh quẩn sâu kín tiếng đàn, tựa như tự nhiên. "Ngươi tới làm gì?" Tiếng đàn có chút dừng lại, Tây Hoàng Mẫu thanh lãnh mượt mà âm thanh vang lên, giống như một dòng suối trong chảy xuôi, thấm vào ruột gan, để cho người ta say mê. "Ngươi nói xem." Chu Dịch cười nhạt một tiếng, tiến lên ngồi ở Tây Hoàng Mẫu bên cạnh, đưa tay nắm chặt nàng trắng nõn mềm mại, hoàn mỹ không một tì vết bàn tay trắng nõn. Trong mắt Tây Hoàng Mẫu tràn đầy bất đắc dĩ, thật hoài nghi gia hỏa này thật là tiên nhân sao? Chương 341, con ta vô thủy có tiên đế chi tư, 2, chương 341, con ta vô thủy có tiên đế chi tư, 2, như thế nào đấy trong đầu liền nghĩ những cái kia. Suốt ngày liền nghĩ làm, ngươi liền không thể nghỉ ngơi mấy ngày sao? Tây Hoàng Mẫu đôi mắt đẹp đú đoán, gia hỏa này chẳng lẽ là thuộc nhu, cả một đời thao lao mệnh, không rảnh rỗi. Chu Dịch, không tệ, ta chính là thao lao mệnh, vừa rảnh rỗi liền toàn thân không được tự nhiên. Ta nghĩ ngươi cho ta sinh đứa bé. Chu Dịch ôm Tây Hoàng Mẫu mềm mại thân thể mềm mại nói, sinh con. Tây Hoàng Mẫu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không khỏi nghĩ tới trước đây nàng thành đế lúc nhìn thấy tương lai một góc, nhìn thấy giao chỉ phá diệt, nàng bỏ mình, cùng nàng cùng chết còn có cái đại thành thánh thể trợ phu. Vậy hiển nhiên không phải Chu Dịch, vận mệnh của ta lại bởi vì hắn mà thay đổi sao? Trong lòng Tây Hoàng Mẫu âm thầm suy nghĩ, rõ ràng Chu Dịch xuất hiện đã cải biến nàng đã từng nhìn thấy tương lai. Dù sao nàng mặc dù là bị Chu Dịch cưỡng bách, nhưng hảo nữ không hầu hai phu, nàng rõ ràng không có khả năng lại cùng nam nhân khác. Bất quá nghĩ đến nhìn thấy tương lai, trong nội tâm nàng cũng đột nhiên có muốn đứa bé xúc động. Coi như nàng về sau chết, hai tử cũng biết mang theo lời chúc phúc của nàng truyền thừa xuống. Nghĩ đến đây, nàng trong suốt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ tươi, rung động lòng người. Ngươi thật đẹp. Nhìn xem Tây Hoàng Mẫu tuyệt mỹ động lòng người gương mặt, Chu Dịch mỉm cười, ôm nàng một cái xoay tròn, tiên khí mở mịt ao nước thần mở, tuyết áo như hoa, nhẹ nhàng phiêu vũ. Đây là một bộ trắng loan lánh nhuận, hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Tại quang huy phía dưới lấp lóe trong suốt quang hoa, mỗi một tấc đều di động quang huy, thần thánh mà thánh khiết. Ta thực sự là thua bởi ngươi tên đại bại hoại trong tay. Tây Hoàng Mẫu sáng giọng, đi qua cùng Chu Dịch một tháng tỉ mỉ giao lưu, rõ ràng nàng cũng coi như công nhận Chu Dịch, dù sao ván đã đóng thuyền. Huống chi Chu Dịch mặc kệ như vậy phương diện điều kiện, đều có thể xứng tuyệt thế vô song. Tây Hoàng Mẫu ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, khuynh thành tuyệt thế, không nói ra được động lòng người. Điên đảo chúng sinh chi thái cùng thần thánh tương xung, mâu thuẫn và tràn ngập ma lực. Thánh khiết như thần nữ, lúc này lại cũng có rơi vào hồng trần dung mạo xinh đẹp. Trắng loãng ngọc thể như thủy sa một dạng, nhẹ nhàng bật mèo, làm cho tâm thần người chợt trợn. Hai người tương dung cùng một chỗ, tại cái này ao nước thần phía dưới linh động như tiên lữ, ao nước thần hơi nước mông lung, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đôi bóng người, đây là một mảnh tiên cảnh. Cánh hoa trong suốt bay múa, đem trọn phiến ao nước thần bao phủ, đế binh Tây Hoàng Tháp rủ xuống vạn cái lục quang, thải hà tràn ngập, cách trở hết thể nhìn trộm. Ngày qua ngày, thời gian trôi mau, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Tây Hoàng Mẫu cuối cùng mang bầu. Chu Dịch đại hỉ, dù sao hắn ở đây chỉ có thời gian một năm, cũng may tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, cuối cùng không phải không công mà lui. Rất nhanh, Tây Hoàng Mẫu có thai tin tức truyền ra ngoài, thiên hạ chấn động, tinh vực bắt đầu triệt để sôi trào. Không nghĩ tới Tây Hoàng Mẫu vô thanh vô tức liền có hài tử. Tây Hoàng Mẫu xem như lúc đó đại đế, vẫn là nữ đế, đã từng không biết bao nhiêu thiên kiêu người theo đuổi. Những người theo đuổi kia có chút vẫn lạc tại thành đạo trên đường, có chút trở thành đại thánh, chuẩn đế, yếu một ít cũng là thánh nhân. Dù sao nếu như ngay cả thánh nhân chi tư cũng không có, căn bản không có tư cách truy cầu Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu thành đế sau, bọn họ cũng đều biết chính mình không có hy vọng, nhưng không nghĩ tới Tây Hoàng Mẫu lại có thân thai. Là ai? Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ Tây Hoàng Mẫu nam nhân là ai. Người nam nhân nào như bức như thế, vậy mà trở thành đại đế nam nhân. Nhất là đại đế mỗi một cái thời đại chỉ có một cái. Tây Hoàng Mẫu thành đế, những người khác liền không có cơ hội. Cho nên, tu vi của người đàn ông này nhiều nhất bất quá chuẩn đế. Điều này làm cho phía trước một chút truy cầu Tây Hoàng Mẫu chuẩn đế cường giả không phục. Tất nhiên Tây Hoàng Mẫu lựa chọn chuẩn đế, vì cái gì không phải mình? Không có cái nào chuẩn đế sẽ cảm thấy chính mình không bằng người khác. Thế là, liền có chuẩn đế tới cửa bái phỏng, kỳ thực muốn thăm dò Chu Dịch hư thực, muốn giao huấn Chu Dịch một phen, để cho kỳ xuất cái xấu, để người ta biết đại đế nam nhân cũng không phải dễ làm như thế. Đáng tiếc, bọn hắn không biết Chu Dịch là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tồn tại. Chu Dịch nào có thời gian cùng bọn họ nhà tròi. Tiện tay một đầu ngón tay liền bắn bay một cái chuẩn đế, khỏi phải nát một kiện chuẩn đế binh. Lần này, không ai dám tới. Vô số cường giả cảm khái, Tây Hoàng Mâu ánh mắt quả nhiên lợi hại. Chỉ là thế gian lúc nào ra Chu Dịch dạng này một tôn cường giả. Thời gian như nước chảy, tinh vực bắt đầu bên trong vô số nhân tộc cấp thấp tu sĩ bởi vì Tây Hoàng Mẫu mang thai chấn phấn không thôi, thế nhưng có chút lớn có thể phía trên cường giả lại là lo lắng. Tây Hoàng Mẫu từng đắc tội một chút sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn, tăng thêm trong đó có chút chí tôn tích lũy không đủ, cần đại lượng sinh mệnh tinh bổ sung, một thế này bọn hắn nhất thiết phải xuất thế. Mà bọn hắn xuất thế, không thể tránh khỏi phải đối mặt Tây Hoàng Mẫu. Bây giờ Tây Hoàng Mẫu mang thai, sinh sản sau đó, tất nhiên suy yếu, đó đúng là bọn hắn xuất thế thời cơ tốt nhất. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, Tinh Bực bắt đầu mặt ngoài vui mừng hớn hở, kỳ thực đã sớm ám lưu dũng, trong đó hung hiểm, không phải người bình thường có thể biết. 10 tháng sau, Tây Hoàng Mẫu nhẹ vỗ về bụng lớn, trên mặt tràn ngập mẫu tính hào quang. Chu Dịch cười nói, bằng vào chúng ta hai người có 102 thiên hạ thể chất, con của chúng ta, đừng nói thành tiên, chính là trọng lập thiên đỉnh, làm một đời thiên đế, chủ thiên địa chỉ nổi, cũng dễ như trở bàn tay. Tây Hoàng Mẫu gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ mạnh hơn, nhuận miệng cười, nói, tụ tập hai ta thể chất của con người, nên một loại thể chất gì? Trong mắt nàng lộ ra một vẻ chờ mong, nụ cười này đẹp đến mức kinh tâm động phách, để cho thiên địa cũng vì đó ảm đạm, chúng quanh bách hoa lập tức mất màu sắc, chính là thường thấy nàng khuynh thế mỹ nhan Chu Dịch, cũng không khỏi vì đó thất thần. Ngươi là tiên tiên đạo thai, tăng thêm thể chất của ta, chính là tiên tiên hỗn độn thánh thể đạo thai, trấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang trên trời dưới đất, trấn áp hết thể địch. Bây giờ hài tử đều nhanh xuất thế, Chu Dịch tự nhiên biết hài tử thể chất. Tiên tiên hỗn độn thánh thể đạo thai. Tây Hoàng Mâu ánh mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy một đạo vĩ ngạn vô địch thân ảnh, trấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang hết thể địch, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. 3 ngày sau, Tây Hoàng Mẫu cảm ứng được hài tử nên xuất thế. Nàng ý niệm khẽ động. Ông, Tây Hoàng Tháp dâng lên, đứng lặng tại giao trì bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận thần tắc chảy xuôi, đế uy mênh mông huy hoàng, ước vạn đạo hào quang rủ xuống, bao phủ giao trì. Mỗi một đầu đều thô to như sân nhạc, mỹ lệ thần kỳ, mỹ lệ bên trong mang theo hủy diệt thiên địa chi uy. Dù là nàng biết có Chu Dịch tại, đừng nói chỉ là mấy cái không thể không xuất thế chí tôn, chính là trong cấm khu chí tôn toàn bộ xuất thế, Chu Dịch cũng có thể treo lên đánh bọn hắn. Nhưng nàng vì không có sơ hở nào, vẫn như cũ tế ra đế binh làm tốt phòng ngự. Yên tâm, hết thảy có ta. Chu Dịch cười cười, chỉ là mấy cái kéo dài hơi tàn chí tôn, nếu là dám đến phạm, hắn một đầu ngón tay ấn chết bọn hắn. Chúng ta hải tử liền kêu vô thủy. Tây Hoàng Mẫu đưa tay hướng về phía hơi hơi bụng to ra một chảo, một cái thần hoa rơi vào trong ngực của nàng. Xem như đại đế cấp cường giả, một giọt máu liền có thể trùng sinh, sinh con sẽ không giống người bình thường chết như vậy đi xuống tới. Bất quá theo thần hoa xuất thế, Tây Hoàng Mẫu cũng là gương mặt xinh đẹp tái đi, khí tức trên thân hạ xuống một mảng lớn. Bởi vì cái này thần hoa tiêu hao nàng rất lớn bản nguyên lực lượng. Vậy anh, theo hải tử xuất thế, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra mênh mông dị tượng. Tương đạo hào quang từ thần hoa thể nội nở rộ, hắn toàn thân trong suốt như ngọc, phấn điêu ngọc trác, tựa như tiên điêu thần khắc. Tứ chi mở rộng, trung quanh không thể tính toán linh khí gào thét mà đến, cơ hồ lấy một loại điên cuồng tốc độ rót vào đến cái kia nho nhỏ thần hoa trong thân thể. Bên cạnh bất tử dược thần dược bản đào cây chợt trợn, từng đạo sinh mệnh tinh khí tràn vào thần hoa thể nội. Ầm ầm. Thần hoa lao nhanh thủy biến, từng đạo như sấm tiếng oanh minh vang vọng đất trời, từng đạo thần huy từ thần hoa dưới rốn phương phóng lên trời. Chỉ thấy hắn trong bể khổ lặng yên cuộn cuộn, sông thẳng trời cao, một cái vô biên vô tận bể khổ trong nháy mắt mở mà thành, ầm ầm sóng dậy, màu vàng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, chấn nhân tâm phách. Theo bể khổ mở, khổ hải của hắn ở trung tâm, dáng mây cuộn cuộn như lang yên, sông thẳng lên trên, lại là chợt sinh ra một con suối, trao đổi sinh mệnh chi luân, thần truyền đang tại chảy cuộn cuộn, lượn lờ sương mù rực rỡ mông lung. Con suối rõ dị phun trào, thịnh vượng sinh mệnh khí tức lan tràn ra, suối nguồn thần lực đang chảy. Ngập trời dị tượng, rung động bắt đầu. Cấm khu chí tôn, ánh mắt sáng lên. Cơ hội tốt. Câu bé tháng Chương 342, giết điên rồi, trở về đại chúa tể, 1, chương 342, giết điên rồi, trở về đại chúa tể, 1, đệ nhất cảnh, luân hải bí cảnh. Mở khổ hải, tu thành mệnh tuyển, bác thân kiều, đến bị ngạn. Đệ nhị cảnh, đạo cung bí cảnh. Tâm, liều, phổi, thận, tí ngũ đại thần tàng mở ra. Đệ tam cảnh, tứ cực bí cảnh. Hai tay cùng hai chân. Đệ tứ cảnh, hóa long bí cảnh. Từ xương đôi đến xương cổ, xương sống hiện ra hóa đại long. Đệ ngũ cảnh, tiên đại bí cảnh. Tiên nhất, tiên nhị, tiên tam. Vô thủy một xuất sinh, tu vi tựa như ngồi trung hỏa tiễn tăng gọn. Tây Hoàng Mẫu ôm vô thủy, trong mắt lộ ra một vòng nhu hòa, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt xinh đẹp có vừa mới sinh sản sau một tia yếu đuối, tràn ngập mẫu tính hào quang, càng lộ vẻ thành thục cung dung, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chu Dịch nhìn xem vô thủy, vô lượng lượng tinh thuần linh khí đạo ẩn mãnh liệt mà đến, vô thủy khổ hải bên trong, một đạo kim tiểu dựng lên, nối thẳng bị ngạn. Bên trong đạo cung ngũ hành phân hóa, nội hàm thần chi, miệng tụng đạo kinh, thần âm vang minh. Tứ chi bên trong thần quang mở mịt, câu thông thiên mà tứ cực, có trấn áp tứ phương vô tận vĩ lực. Sau lưng xương sống rung động, hóa thành chân long, nhất phi chủ thiên. Mi tâm nhân luân tử khí bên trong, càng là có một tòa tiên đài sinh ra, tiên đài hào quang bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong sáng không một hạt bụi, thánh khiết không tì vết. Chỉ thấy trong chớp mắt, từng đạo thần quang từ thần hoa luân hải bật lên, xuyên qua rất nhiều bí cảnh, thẳng vào tiên đài phía trên. Cơ hồ là một cái hô hấp liền vượt qua nhất giai. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, vô thủy ngay tại Chu Dịch cùng Tây Hoàng Mẫu nhìn chăm chú, liên tiếp vượt qua luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài các loại cảnh giới, trở thành thánh nhân. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông khí tức tại trong cơ thể của Vô Thủy dũng động, vẻn vẹn hài nhi trạng thái, lại là tản ra cực kỳ kinh khủng uy áp. Thiên địa đại đạo vênh minh mà tới, thủy khí nối liền lên 9 tầng mây. Giờ khắc này, tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa đều chấn động, tinh vực bắt đầu ầm vang chấn động, vô số người nhìn về phía giao chỉ phương hướng. Nhìn thấy khủng bố như thế rung động dị tượng, vô số cường giả trong lòng có suy đoán, chỉ sợ Tây Hoàng Mẫu sinh hạ một cái thiên phú cực kỳ nghịch thiên dòng dõi. Dù sao cũng là đại đế dòng dõi, yêu nghiệt cũng là chuyện đương nhiên. Cùng trong lúc nhất thời, sinh mệnh cấm khu bên trong, từng vị trí tôn tỉnh lại, đáng sợ thần niệm xen lẫn, dục dịch. Tây Hoàng sinh con. Một tòa sinh mệnh cấm khu bên trong, một vị bao phủ tại vô tận trong xương mù kinh khủng tồn tại, đột nhiên mở to mắt, thanh âm lanh khốc dâm dàn tứ phương, là lúc này rồi, chém giết Tây Hoàng, cướp đoạt sinh mệnh bản nguyên bọn hắn tích lũy không đủ, một thế này nhất thiết phải xuất thế thu hoạch vô tận sinh linh sinh mệnh tinh hoa kéo dài tính mệnh, nhưng mà Tây Hoàng mẫu vì đương thời đại đế, thì sẽ không cho phép bọn hắn trắng trợn tàn sát thu hoạch sinh mệnh. Cho nên, tất nhiên có một trận chiến. Lúc này, Tây Hoàng mẫu sinh con, là nàng suy yếu nhất thời điểm, có thể nói là cái cơ hội ngàn năm một thở. Huống chi đại đế tinh huyết, đối bọn hắn tới nói có thể xương chí bảo thần dược. Tiên lăng bên trong, một vệ thần quang xông thẳng tới chân trời, huy hoàng tứ phương, một đạo kinh khủng thân ảnh đạp lên kim quang đại đạo đi ra, uy nghiêm hạo đạm trăm vạn dặm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tinh vực bắt đầu cả thế gian chấn động, loại khí tức này quyết tán, tràn ngập đến tứ phương, để cho thiên địa này đều đang run sợ, vì thế mà anh minh, kinh khủng ngập trời, kinh hai chúng sinh phát run. Trời ạ, khí tức thật là khủng bố, đây là có cổ chi đại đế khôi phục sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh vực bắt đầu thậm chí trung quanh tinh không đều đang run rẩy, vô số sinh linh run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Là cổ đại chí tôn xuất thế, hắc ám loạn lạc sắp đến, cũng không biết đại đế có thể hay không chấn áp. Từng cái truyền thừa cửu viện thánh địa thế gia cường giả sợ hãi, từng kiện cổ chi đại đế đế binh khôi phục bảo vệ tứ phương. Mỗi một lần hắc ám loạn lạc cũng là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Mỗi một cái chí tôn đều cần số lượng cao sinh mệnh tinh hoa, nơi bọn họ đi qua, từng cái nơi bắt nguồn sinh mệnh sinh linh mười không còn một, chỉ có thể lưu lại một chút hạt giống cùng người già trẻ em mà đối đãi sinh sôi, cung cấp bọn hắn về sau tiếp tục thôn phệ. Mỗi một lần thôn phệ, hiệu quả đều biết yếu bớt, cần lượng chỉ tại không ngừng tăng bọn, đợi một tí trăm ức, ngàn ức, vạn ức. Mặc dù vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, nhưng bọn hắn mỗi một lần sau khi thôn phệ, trong vũ trụ là sinh linh ít nhất tiêu thất một nửa. Theo tiên lăng bên trong chí tôn xuất thế, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, khác trong cấm khu, cơ hồ đều có thần minh một dạng khí tức bộc phát ra, loạn thiên động địa, hạo đạm cả khôn, bao phủ ước vạn giảm. Chỉ cần tích lũy không đủ, cần tại trong một vạn năm này xuất thế chí tôn đều ở đây một khắc xuất thế. Chỉ thấy từng đạo chùm sáng gọn lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, bao phủ trên trời dưới đất. Tục truyền, cái kia đại biểu cổ đại chí tôn số lượng. Một vệt ánh sáng là một người, đại biểu một thời đại huy hoàng chính quả. Đó là bọn họ đạo, vĩnh viễn không tàn lụi. Ước chừng bốn đạo quang, lời thuyết minh có bốn vị cổ đại chí tôn xuất thế. Bốn cái cổ đại chí tôn. Tây Hoàng mẫu ôm mô thủy, ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh cấm khu, trong mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Những thứ này cổ đại chí tôn đều từng là đại đế, cổ hoàng hoặc thiên tôn, là một thời đại người mạnh nhất, là cùng nàng một dạng chứng đạo thành đế kinh khủng tồn tại. Bất quá bọn hắn tại thọ nguyên kết thúc thời điểm, lựa chọn tự chém một đao, rơi xuống hoàng đạo chính quả, dùng thần nguyên trở phong ấn tự thân, mới kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Mỗi một lần xuất thế, đều cần số lượng cao sinh mệnh tinh hoa bổ sung. Tây Hoàng mẫu xem như đương thời đại đế, cũng chính là hoàn chỉnh không thiếu sót đại đế. Nhưng nếu như đối mặt bốn vị cổ đại chí tôn, cũng lực như chưa đến. Dù sao đây là bốn vị đồng cấp tồn tại, dù là bởi vì tự chém một đao, kéo dài hơi tàn, cũng không thể khinh thường. Cũng may bây giờ có Chu Dịch tồn tại, bằng không hôm nay tinh vực bắt đầu sợ là muốn máu chảy thành sông. Cho dù nàng cũng có khả năng có vẫn lạc chi uy. Tiên lăng bên trong đi ra một cái sinh linh, bị thanh huy bao phủ, nhìn không ra hắn thật hình, huyết khí có 102 đương đại, tràn ra như vậy một tia liền để phụ cận đại hoang vỡ nát. Đó căn bản không giống như là một cái trả giá giá thật lớn, đến bây giờ đã sắp mục nát tồn tại. Hắn vẫn như cũ cái thế cường đại, tại cái này nhân gian giới có vô địch đại thế. Đầu hắn xương đỉnh đầu đang tỏa ra trùng tiêu quang, quán thông chư thiên. Ngay trong nháy mắt này, quỷ khóc thần hào, thiên địa run rẩy, chúng thần đều giống như sợ hãi. Trong nhân thế này một hồi huyết vũ mưa tầm tã, một hồi thần hoa giận tách ra, trong huyết quang, cánh hoa trong suốt bay múa, quỷ dị tới cực điểm. Phương viên mấy trăm vạn dặm, toàn bộ sinh linh, đông đảo tu sĩ ai cũng run rẩy. Tây Hoàng, ngươi như thành thành thật thật mặc kệ chúng ta, hôm nay chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay là tử kỷ của ngươi. Một cái thần quang vạn trượng, tản ra vạn đạo run rẩy, chu chéo khí tức khủng bố cổ đại chí tôn tiếng như hùng trùng, vang vọng đất trời. Mặc dù Tây Hoàng mẫu sinh con suy yếu, nhưng Tây Hoàng mẫu là đương đại không thiếu sót đại đế, bọn hắn kỳ thực cũng không muốn cùng Tây Hoàng mẫu liều mạng. Tây Hoàng mẫu liều mạng phía dưới, rất có thể mang đi mấy cái. Bọn hắn kéo dài hơi tàn, chính là vì sống sót, chờ đợi thành tiên lộ mở ra, mà không phải vì cùng đại đế liều mạng. Một đám tham sống sợ chết, kéo dài hơi tàn lão bất tử, cũng dám nói khoác không biết ngượng, Chu Dịch ở đây, đều cho ta nhận lấy cái chết. Kèm theo tiếng nói vang lên, Chu Dịch đưa tay hư không nắm chặt, trong chốc lát một cái giả thiên đại thủ vô căn cứ hiện lên. Bốn cái đã từng cái thế vô địch, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cổ đại chí tôn liền bị một cái nắm, theo Chu Dịch năm ngón tay nắm lũng, bốn cái cổ đại chí tôn liền bị bóp chết. Chỉ một thoáng, trên trời rơi xuống huyết vũ, quỷ khóc sói gào, giữa thiên địa phảng phất tràn ngập một cô bi thương khí tức. Nhưng mà, vô số biết cổ đại chí tôn kinh khủng cường giả, cùng với sinh mệnh trong cấm khu chú ý một trận chiến này cổ đại chí tôn đều mở mắt. Chương 342, giết điên rồi, trở về đại chúa tể 2, chương 342, giết điên rồi, trở về đại chúa tể 2, bốn cái chí tôn bị một cái bóp chết. Cái này sao có thể? Đây chính là chí tôn a đã từng đứng tại giữa thiên địa tột cùng nhất tồn tại, cho dù bây giờ tự chém một đao, nhưng vẫn là chí tôn. Dù là đại đế muốn giết chết một cái chí tôn, cũng hết sức khó khăn. làm sao có thể mạnh như vậy? Cho dù bất tử thiên hoàng, đế tôn cũng không khả năng mạnh như vậy. Chẳng lẽ người này đã thành tiên? Người này không phải Tây Hoàng Mẫu, hơn nữa Tây Hoàng Mẫu thành đế, một thế này không có khả năng lại có những người khác thành đế, người này đến cùng là ai? Người này tuyệt đối có đại bí mật, nói không chừng có thành tiên chi bí mật. Cấm khu bên trong, từng cái chí tôn kinh nghi bất định. Vừa mới Chu Dịch ra tay, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại vượt qua bọn hắn bản chất khí tức. Bọn hắn không biết đó là cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, đó chính là tiên. Bọn hắn kéo dài hơi tàn, không phải là vì thành tiên sao? Nghĩ tới đây, sinh mệnh cấm khu triệt để bạo động, so trước đó càng đáng sợ hơn, càng khủng bố hơn. Từng đạo chùm sáng phóng lên trời. 1, 2, 3, 4, 5. Đã vượt qua phía trước xuất thế của đại chí tôn, còn đang tăng thêm. Ta tiên, cái này cần có bao nhiêu chí tôn xuất thế? Vô số cường giả kinh hãi, kinh sợ. Tiên lăng bên trong lần nữa đi ra sinh linh, từng bước đi ra đến giao chỉ bầu trời, cầm trong tay một ngụm trưởng sinh kiếm, nhìn về phía Chu Dịch nói, bản tọa trưởng sinh tiên tôn, đạo hữu thế nhưng là đã tìm được thành tiên phương pháp. Cái gì? Trưởng sinh tiên tôn? Trưởng sinh tiên tôn tiếng nói rơi xuống, vô số cường giả đều kinh hãi. Đây chính là thần thoại thời đại vô thượng tiên tôn, khai sáng tiếng tăm lừng lẫy giả tự bí, vạn cổ xưng tuyệt, tại lĩnh vực này, sử thượng đệ nhất, không người có thể so. Không nghĩ tới hắn lại còn sống sót, trở thành tiên lăng bên trong chí tôn. Thần thoại thời đại tiên tôn thì tương đương với về sau cổ hoàng, đại đế, chỉ là xương hô khác biệt. Lúc này khác từng cái xuất thế chí tôn cũng tới đến phụ cận, từng cái thần quang vạn trượng, tản ra vạn đạo run rẩy, chu chéo khí tức khủng bố. Bọn hắn đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Dịch, cảm nhận được trên thân Chu Dịch loại kia vĩnh hằng bất hủ đạo vận tiên khí, càng là mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Dạng như vậy phản phất hận không thể đem Chu Dịch ăn tươi nuốt sống. Bọn hắn biết, Chu Dịch coi như không có thành tiên, cũng tất nhiên tìm được có thể trưởng sinh bí mật hoặc tiên bí mật. Chu Dịch thực lực khủng bố như thế, tuyệt đối không phải cái thời đại này tồn tại. Nhưng trên thân Chu Dịch không có chút nào giàn mua chi khí, sinh cơ bừng bừng, giống như mặt trời mới mọc. Coi như bản tọa biết lại như thế nào, các ngươi cũng xứng chất vấn bản tọa. Chu Dịch ánh mắt đảo qua từng cái chí tôn, khinh thường nói: "Tự tìm cái chết." Trường Sinh Tiên Tôn cùng các chí tôn giận dữ, bọn hắn đã từng cũng là một đời tiên tôn, cổ hoàng, trấn áp một thời đại, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, trấn áp cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, chưa từng có người dám coi thường như vậy bọn hắn. Bang! Trường Sinh Tiên Tôn một kiếm vạch phá vĩnh hằng, giống như thiên ngoại phi tiên, quá mức rực rỡ. Trường Sinh kiếm sắc bén chói mắt, chiếu người không mở mắt ra được, kinh khủng đến cực hạn. Hắn có thể từ thần thoại thời đại sống đến bây giờ, là cực kỳ đáng sợ kinh khủng, không chỉ có trưởng khống một cái giả tự bí, càng là công tham tạo hóa, cực kỳ kinh khủng. Sâu kiến chi quang. Chu Dịch rũa ra một cái đầu ngón tay, hướng về phía Trường Sinh Tiên Tôn một nhấn. Bành! Trường Sinh Tiên Tôn giống như một đóa pháo hoa nở rộ, thân tử đạo tiêu. T. Tất cả chí tôn đều kinh hãi, nhưng bọn hắn đã từng có thể trở thành đại đế của hoàng, ngay cả có vô địch tín niệm. Chu Dịch tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không có bị sợ, ở nhất là Chu Dịch càng mạnh, lời thuyết minh Chu Dịch càng có khả năng nắm giữ thành tiên bí mật. Giết. Còn lại chí tôn đồng loạt ra tay. Thiên băng địa liệt, tựa như vũ trụ phá diệt, nhưng mà cũng không có chứng dụng. Chu Dịch khí tức bảo vệ bắt đầu tinh vực, tiếp đó một ngón tay một cái chí tôn. Hô hấp ở giữa liền ấn chết hơn 10 cái chí tôn. Tất cả xuất thế chí tôn toàn bộ bị hắn ấn chết. Toàn bộ quá trình liền giống như diện sát sâu kiến. Lần này thiên địa trầm mặc. Trong cấm khu không có xuất thế chí tôn chân chính bị dọa. Thật là đáng sợ. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tuyệt đối là tiên nhân, tiên nhân chân chính. Chu Dịch đánh bọn hắn, liền cùng bọn hắn đánh phổ thông tu sĩ một dạng, nhân số nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Đó là biến hóa về chất. Ong ong ngoong. Lúc này, trong cấm khu chí tôn toàn bộ đi ra. Bất quá lần này, bọn hắn toàn bộ thu liễm khí tức, giống như triều thánh giống như đến đây. Chu Dịch hơi lườm bọn hắn, phàm là thôn vệ vô số sinh linh sống sót chí tôn toàn bộ bị hắn một ngón tay ấn chết. Còn lại chí tôn chiến chiến nâng lớp, sợ hãi bên trong mang theo hưng phấn. Tất nhiên Chu Dịch không có giết bọn hắn. Lời thuyết minh bọn hắn cửa thứ nhất qua. Bọn hắn chưa hẳn không thể từ Chu Dịch nơi đó lấy được thành tiên tin tức. Bản tọa có việc muốn rời đi, nhưng cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Chu Dịch vung tay lên, những thứ này chí tôn xuất thế tiêu hao bị hắn chữa trị. Bản tọa tái nhập này, chính là thành tiên lộ mở thời điểm. Đều trở về đi. Đa tạ tiên nhân. Một đám chí tôn mặc dù không muốn, nhưng cũng không có biện pháp. Chu Dịch quá mạnh mẽ, cương đại đến bọn hắn không có chút nào động mạnh ý niệm, bởi vì động mạnh đều bị ớn chết. Có Chu Dịch giúp bọn hắn khôi phục một chút, bọn hắn có thể đi trở về tiếp tục phong ấn, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Làm xong cấm khu chí tôn, Chu Dịch còn lại thời gian không có gặp bất luận kẻ nào, ngồi tiếp Tây Hoàng Mẫu cùng Ngô Thủy. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Chu Dịch thẻ dùng thử đã đến giờ, nhất định phải trở về. Ngươi đợi ta, ta sẽ còn trở về. Chu Dịch ôm Tây Hoàng Mẫu mềm mại thân thể mềm mại, ghé vào lỗ tai hắn nói, cho dù không có hệ thống sức mạnh, chỉ cần hắn đạt đến Đại La Kim Tiên, là hắn có thể dựa vào lực lượng của mình tới. Ta chờ ngươi. Tây Hoàng Mẫu không có nhiều lời, có Chu Dịch cho nàng linh dược bảo vật, đủ để cho nàng nhẹ nhõm sống mấy trăm năm. Thời gian này, Chu Dịch đã sớm tới. Cho dù Chu Dịch không đến, lấy Tây Hoàng Mẫu tài hoa, có mấy trăm vạn năm, cũng có thể thành tiểu hồng chân tiên. Chu Dịch bố trí tốt hết thảy, liền rời đi giả thiên thế giới. Hoàn mỹ thế giới. Chu Dịch trở về. Sau khi trở về Chu Dịch thật tốt bồi bồi Liêu Thần, Trọng Đông Nữ, Nguyên Tiền, Thanh Ý Điệ, Ma Nữ, Vân Hy, Hỏa Linh Nhi, Tần Di Ninh, Nữ Chiến Thần, Hạ Ú Vũ, Yêu Nguyệt Công Chúa, Vương Hy, Vệ Gia Bốn Hoàng, Thần Minh, Diệp Quynh Tiên bọn người. tiếp đó Chu Dịch lại trở về đại chúa tể thế giới. Bây giờ đấu la, đấu phá mấy người thế giới chúng nữ đều tại đại chúa tể thế giới. Tiểu biệt thắng tân hôn. Chu Dịch sau khi trở về, chính là đắm chìm tại Vân Vân, Mỹ Đỗ Toa, Vũ Bỉ Đồng, Thiên Nhật Tuyết, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan, Thanh Diễn Tĩnh, Lạc Ly, Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao, U Cơ, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên mấy người vô số mỹ nhân ôn nhu hương bên trong. Cái này mang tới kết quả chính là Chu Dịch dòng dõi lại bắt đầu một vòng mới tăng gọn. Hơn nữa trong thời gian này, Chu Dịch còn được đến đủ loại mỹ nhân tạp, thẻ xuyên việt các loại, đi mỗi thế giới góp nhặt vô số mỹ nhân. Tỷ như Thiên Đi Tần Thời thế giới, Minh Châu phu nhân, Tử Nữ, Lộng Ngọc, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Tuyết Nữ, Hiểu Mộng, Đoan Mục Dung, Lệ Cơ. Câu vẽ tháng, chương 343, Tần Thời Thiên Hành, Siêu Thần Vũ Trụ, 1, chương 343, Tần Thời Thiên Hành, Siêu Thần Vũ Trụ, 1, Đại Thiên Thế Giới. Thiên Cung. Một tòa tinh xảo điện nhã hào hoa trong đại điện. Tiếng đàn rượu rượu, tự nhiên lọt vào tai. Nhất Tuyệt Mỹ giai nhân khoanh chân ngồi ở bên cạnh ao, nhẹ nhàng điều khiển dây đàn, khinh long chậm vê xóa phục trọn. Mười ngón tay của nàng thon dài như ngọc, trắng non không tì vết, căn cứ vào giang hồ kỳ văn ghi chép, cái này một đôi tay được vinh dự dây cung thủ. Dây cung tay, thon dài có thứ tự, trong suốt như ngọc, được vinh dự đẹp nhất tay, trời sinh bàn tay. Mà Lộng Ngọc không chỉ có nắm giữ một đôi động lòng người dây cung tay, càng có một khóa thất khiếu linh lung tâm cùng làm cho người khó có thể tưởng tượng cầm đạo thiên phú. Một khúc không sơn điệu ngữ có thể khiến ngàn điệu hội tụ. Một khúc thương hải châu lệ lay động lòng người, lã chã rơi lệ. Bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi nàng, đã là một vị cầm đạo tông sư, nàng một đầu nhu thuận tiểu hồng sắc tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, một mạc khuôn mặt, mặc ngọc tinh mâu, mặt trái xoan, trắng non tinh xảo. Mười ngón lộc đàn, hồng môi nhấp nhẹ, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nâng lên, thanh tịnh như đưa tình tu thủy. Chu Dịch gối lên Đông Quân Diễm Phi mượt mà trên đùi, thiếu tư mệnh cho ăn, đại tư mệnh nắm bay, nga hoàng nữ anh đấm chân. Trong ao trên võ đài, ba cái phong tình khác nhau mỹ nhân phiên tiên khởi vũ, ganh đua sắc đẹp. Một cái đẹp đến mức tận cùng, mỹ đến cực hạn, mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa. Một bộ mềm mại nhắn nhủi màu lam váy múa đem nàng nguyện chuyển dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Tóc dài đen nhánh tùy ý tán lạc, có một loại khó che giấu nhu thuận cảm giác. Một đôi tinh xảo chân ngọc bại lộ bên ngoài, đủ hình ưu mỹ mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, tựa như thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, làm cho người có một loại nghĩ giữ tại lòng bàn tay thưởng thức xúc động. Một đôi trong mắt màu xanh nước biển, tựa như ảo mộng, nhu tình như nước. Nàng nhẹ nhàng động lòng người dáng múa, có thể nói khẽ múa khuynh thành, khẽ múa khuynh quốc cùng khuynh thành. Nàng chính là thiên hành cựu ca bên trong hỏa mỹ yêu cơ Diễm Linh Cơ. Nhưng mà nàng múa cũng không thể dẫn đầu độc chiếm. Bên cạnh nàng một nữ tử khung xương khá lớn, dáng người cao gầy, cùng Diễm Linh Cơ huyền chuyển nhẹ nhàng tạo thành một loại khác đầy đặn vũ mị. Nàng chỉ đen như thác nước, mấy cái tinh xảo châm gài tóc chói buộc nhu thuận tóc dài, phần đuôi còn mang theo thật dài châm cài tóc, mang theo hai quả chân phẩm bảo châu. Vũ động ở giữa, hơi hơi lay động, sân thác nàng tuyệt mỹ xinh đẹp, hẹp dài đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. Mỉm cười chứa yêu, hình như có mị ý dạo dục, đôi môi rớt át hơi nhếch lên, môi đỏ hơi hơi chuyển động, muốn làm cho người âu yếm. Mặc trên người màu đen viền rèn phục, cực kỳ thanh lương. Trắng non xương quai xanh bả bay, tinh xảo mượt mà, ý chí vĩ ngạn, bao la mường sâu. Vòng eo thon gọn bị trói buộc quyện chuyển vừa ôm, độ ngực hình con rơi trang phục, phía trên có hai cây dây lụa cùng phần eo tương liên. Phần eo quấn có chỉ đen mang, cùng cái mông thượng đẳng màu đen viền ren váy ngắn đồng thời liền, bên trên có hoa văn trang trí, hơn nữa đùi phải váy hơi dài, có thể theo hai chân vận động thay đổi tăng trùng, bên chân trái bên trên đồng thời buộc có một cây viền ren đầu, có một phen đặc biệt phong tình. Nàng chính là Triệu Nữ Yêu, Minh Châu phu nhân. Một cái trong xương cốt đều tản ra yêu mị nữ nhân. Tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra mỹ ý dụ hoặc lấy nam nhân, chê bữa thần kinh của ngươi. Nàng khí chất cao quý ưu nhã, nhưng lại mang theo yêu tinh tầm thường yêu mị, giống như một đóa yêu cơ xanh lam, mê người nhưng lại nguy hiểm. Nếu như Diễm Linh Cơ mị hoặc đến cực hạn, như vậy Triều Nữ Yêu chính là yêu mị đến cực hạn. Mà cái cuối cùng Vũ Nữ nhưng là lãnh diễm đến cực hạn. Tuyết Nữ, nàng xuất thân Triệu Quốc, nguyên là phi tuyết các đương gia, nước yến xinh đẹp tuyệt trần nhất thanh lệ vũ cơ. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, siêu phàm thoát tục. Tài múa có 102 thất quốc, tiếu ngạo vương hầu, tinh thông cầm kỳ thư họa. Một khúc bạch tuyết nghe nói có thể làm cho người có tâm địa sắt đá nhất rơi lệ. Tuyệt kỹ Vũ Đạo Lăng Ba bay đến bị Nhạn Xuân Quân xưng là Yến Quốc đô thành truyền thuyết. Không tệ không tệ. Chu Dịch thưởng thức Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu Minh Châu phu nhân cùng Tuyết Nữ giang múa, nghe Lộng Ngọc đánh đàn, quả nhiên là nhân sinh một vui thú lớn. Nguyệt Thần xanh thảm tay ngọc đem lột ra tự tinh nho đút tới Chu Dịch bên miệng. Chu Dịch há mồm ăn, thuận thế cắn ngón tay của nàng. Tính cực tự động, ta cùng các ngươi cùng nhau múa. Chuyển động đứng lên. Chu Dịch hướng thu cao, thuận tay bắt được bên cạnh nắn vai thiếu tư mệnh. Vị này bình thường chưa từng mở miệng nói chuyện tuyệt mỹ thiếu nữ, thế nhưng là đã từng vô số người đời thứ nhất ạ niệm nữ thần, bá bảng nhiều năm, thẳng đến Diễm Linh Cơ đột nhiên xuất hiện, mới thay thế vị trí của nàng. Chu Dịch đối với nàng cũng là thích đến nhanh. Thiếu tư mệnh đẹp lạnh lùng con mắt đột nhiên trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, nhưng như cũng không có mở miệng nói chuyện, thậm chí để cho người ta hoài nghi nàng có phải hay không câm điếc. Nhưng Chu Dịch biết, nàng không phải câm điếc, bởi vì Chu Dịch phía trước liền đã để cho nàng mở miệng. Để cho nàng mở miệng kỳ thực cũng rất dễ dàng. Chu Dịch chỉ cần hơi kiệt lực một chút liền có thể. Diễm Phi, Nguyệt Thần, Nga Hoàng, Nữ Anh, đại tư mệnh bọn người gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong mắt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, bất quá nhưng không ai không muốn, thậm chí tràn ngập chờ mong. Chu Dịch ở trong mắt các nàng chính là chí cao vô thượng thần linh, có thể có được Chu Dịch sủng hạnh, đó là các nàng vô thượng vinh quang. Các nàng cũng chờ mong cho Chu Dịch sinh hạ dòng dõi. Trong đó triều nữ yêu Minh Châu phu nhân đầu này cá mập lớn, khẩu vị nhất là lớn. Mỗi lần đều thích ăn nhiều lấy thêm. Ăn đến chống đỡ. Ăn đến nhà. Tâm tạc dày. Bất quá Chu Dịch liền ưa thích loại này tâm dày người. Không đến thời gian một tuần, Chu Dịch liền đánh bại thiên hành tần thời tất cả mỹ nhân. Hồng Liên, Tử Nữ, Kinh Nghê, Đoan Mục Dung, Thạch Lan, Lâu Lan Đại Tế Thi, Lệ Cơ, Hồ Mỹ Nhân, Hồ Phu Nhân, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Nga Hoàng, Nữ Anh, Hiểu Mộng, Tuyết Nữ. Một cái cũng không có buông tha. Nhìn xem cái cuối cùng Hiểu Mộng đại sư bị hắn đánh ngã, ngủ thật say, Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, bước ra rời đi. Ở trong đó không thiếu cũng đã mang bầu. Không có, hắn lần sau lại đến. Dù sao rất nhiều người. Hắn bể buộn nhiều việc. Giống như hoàng đế, một ngày trăm công ngàn việc. Siêu thần học viện tạp. Ô Mít Giao, Tuyết Kỷ, Thủy Nguyệt cùng U Cơ Chu Dịch đột nhiên lại nhận được một cái thế giới mới ban thưởng. Đây là Lệ Cơ sinh nhi tử ban thưởng. Chu Dịch cũng cho nhi tử lấy một tên. Bình Minh. Chu Thiên Minh. Muốn tấn thăng đại la kim tiền, có thể trực tiếp mắng tu vi, chỉ cần có đầy đủ tu vi, liền có thể trực tiếp đột phá. Nhưng cần tu vi đại lượng, siêu thần học viện mặc dù là cái khoa học kỹ thuật vũ trụ, nhưng mỹ nữ không thiếu, nhất là cái kia một đám thiên sứ tiểu váy ngắn. Chu Dịch ý niệm chuyển qua, lập tức có quyết định. Người khác đột phá đại la muôn vàn khó khăn, nhưng hắn chỉ cần góp nhặt tu vi liền có thể. Mà góp nhặt tu vi chính là sinh con. Hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Chu Dịch tại bích giao đỏ ửng gương mặt xinh đẹp trọng trọng hôn một cái, tiếp đó sờ lên Tuyết Kỳ, U Cơ, Thủy Nguyệt mấy người gương mặt xinh đẹp, cười nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, sau này ta trở lại thăm ngươi nhóm. Chu Dịch bước ra rời đi. Đại phôi đản. Thủy Nguyệt nhìn qua bóng lưng Chu Dịch, cảm thụ cơ thể một chỗ ẩn ẩn truyền đến đau nhức, u hoán nói, siêu thần học viện, hệ ngân hà, địa cầu, thiên hà thành phố, hoàng thôn. Một cái sau lưng có một đôi màu đen máy móc hai cánh, tóc hai bù xù, hóa thành một mặt tiên hôn trang, dáng người nóng nảy nữ nhân từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, lập tức gây nên vô số vây xem và hiếu kỳ. Thật xinh đẹp cô nàng, có nam nhân nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói. Nữ tử không để ý đến đám người, đi thẳng tới một cái cầm cái quốc thanh niên trước mặt, ánh mắt sáng quắc, nói, A Thác. Ta không phải là A Thác, ta là Từ Hữu Thắng. Thanh niên có chút sợ, nữ nhân này mặc dù đẹp, nhưng vừa rồi thế nhưng là từ trên trời xuống. Tô Mịch không để ý đến thanh niên mà nói, tại hắn ánh mắt sợ hai phía dưới, nữ tử bờ môi khẽ nhúc đích, đọc lên mấy đạo chú ngữ. Sau đó, tại vô số người hoảng sợ dưới con mắt, thanh niên cả người bước tiến nhì, cuối cùng quát to một tiếng hóa thành một cái hai người cao, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt quái vật.